Chương 1101, 1104. Nào đó phiến liên miên bất tuyệt dãy núi, lòng đất ngàn trượng sâu địa phương, có một cái hơn 10 trượng lớn nhỏ hang đá. Thạch Việt xếp bằng ở một trương lục sắc bồ đoàn bên trên, sắc mặt trắng bệch, quần áo trên người cũ nát, vết thương chồng chất, máu thịt bé bét, huyết dịch đều là hắc sắc. Tiêu Giao Tử đứng tại bên cạnh hắn, nhíu mày. Kim Nhi đứng ở một bên, khắp khuôn mặt là vẻ u sầu. Thạch tiểu tử, nguy hiểm thật a. Kém một chút liền làm bị thương trái tim của ngươi, mạng ngươi thật to lớn. Thạch Việt nhẹ thở ra một hơi, mặt tái nhợt bên trên lộ ra vẻ vui mừng, nói, hắc hắc, cầu phú quý trong nguy hiểm, ta cũng không nghĩ tới, Tây Môn Thắng sẽ như vậy khó sát, còn có hộ thể pháp bảo, nếu không phải ta có hai cái kiếm hoàn, thật đúng là không có cách nào đắc thủ, trọng yếu nhất chính là, như lần này ám sát thất bại, để Tây Môn Thắng trốn về hang ổ, nhất thời nửa khắc là không thể nào giết hắn, ta hiện tại chỉ lo lắng hắn còn có phân thân, nếu là hắn còn có phân thân, ta làm hết. Thầy, liền thất bại trong gang tấc. Tiểu tử ngốc, ngươi cái này lo lắng là dư thừa, đừng nói Nguyên Anh kỳ, chính là những cái kia luyện hư kỳ tu sĩ đều chưa hẳn có thể luyện chế ra phân thân, tỉ như Hắc Liên lão nhi, ta kết luận hắn đều không có, phân thân luyện chế nào có dễ dàng như vậy, ngươi là bởi vì có hai cái Nguyên Anh, mới có thể tại Nguyên Anh kỳ luyện chế phân thân, về phần Tây Môn Thắng, trừ phi hắn cũng có hai cái Nguyên Anh. Thì ra là thế, xem ra là ta quá lo lắng. Bất quá chỉ cần có thể chữa khỏi Ngân Nhi, ta lần này mạo hiểm cũng đáng được. Âm Ma Môn, ta nhớ kỹ, có cơ hội, Thạch Mô nhất định diệt môn rửa nhục. Thạch Việt ánh mắt kiên định vô cùng, tràn đầy sát ý. Âm Ma Môn thiêu sát cấp giật, việc ác bất tận, diệt đi dạng này môn phái, Thạch Việt không có bất kỳ cái gì gánh vác. Diệt đi Âm Ma Môn. Hắc hắc, chờ ngươi đem thương thế dưỡng tốt rồi nói sau. Ngươi tại trước mặt bọn hắn sử dụng Phá Thiên Toa, bọn hắn nhất định nhận ra Phá Thiên Toa là pháp bảo thông linh, bọn hắn có thể sẽ thuận manh mối này truy tra. Ma đạo tu sĩ luôn luôn thừa hành có thù tất báo nguyên tắc, nếu như bị bọn hắn biết là ngươi giết chết Tây Môn Thắng, hắc hắc, sợ rằng sẽ dốc hết toàn lực diệt ngươi. Tiêu Giao Tử nhắc nhở. Đây cũng là chuyện không có cách nào, ai bảo bọn hắn dùng lục phẩm phụ triện khốn trụ ta, ta nếu là không dùng Phá Thiên Toa phá vỡ một vùng không gian, còn trốn không thoát đâu. Lại nói, ta cố ý ăn vào ma linh đan, đem khí tức tăng lên tới hóa thần kỳ, sau đó lại sử dụng chân linh cửu biến giao long biến. Bọn hắn khẳng định cùng cho là ta là thánh thú, bao nhiêu có thể lừa dối bọn hắn, về phần Phá Thiên Toa, tận lực không ở tại hắn tu sĩ trước mặt sử dụng chính là. Thạch Việt lơ đến nói. Nói không sai, hiện tại ngươi vẫn là nắm chặt chữa thương đi. Ừm, Kim Nhi, ngươi lưu tại nơi này cho ta hộ pháp, ta muốn đi vào Trưởng Thiên Châu chữa thương. Thạch Việt xông Kim Nhi phân phó một tiếng, tâm niệm vừa động, tiến vào Trưởng Thiên không gian. Hắn bước nhanh đi vào buồng luyện công. Đem buồng luyện công tốc độ thời gian trôi qua điều đến gấp trăm lần. Hắn lấy ra một viên tản mát ra dị hương màu xanh dược hoàn, nuốt mà xuống, bên ngoài thân sáng lên một trận ngũ sắc linh quang. Mặc dù hắn thành công trốn, bất quá chịu hai tên hóa thần tu sĩ một kích, thủ rất nghiêm trọng thương tích, nếu không phải hắn đem chân linh cửu biến tu luyện tới tầng thứ 10, chỉ sợ đã chết mất. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt sắc mặt tái nhợt khôi phục bình thường, trên mặt xuất hiện một vòng hồng nhuận. Vì diệt sát Tây Môn Thắng, Ngọc Dương kiếm đều bị hủy diệt. Cũng may hai cái kiếm hoàn không việc gì. Huyền Âm Cốc, Tạ Trung ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt dưỡng thần, Trần Tuấn cùng Trần Trung tọa tại nơi hẻo lánh. Đột nhiên, một trận chói hai âm thanh bén nhọn theo Tạ Trung trong ngực vang lên. Tạ Trung mở hai mắt ra, từ trong ngực lấy ra một mặt truyền ảnh kính, tiện tay phóng thích một cái màn ánh sáng màu đen, đem hắn gắn vào bên trong. Hắn một đạo pháp quyết đánh vào truyền ảnh kính phía trên, mặt kính một cái mơ hồ, xuất hiện Thạch Việt thân ảnh. Thạch Việt sắc mặt như thường, một bộ bình an vô sự bộ dáng. Công tử, có gì phân phó? Huyền Âm Cốc gần nhất có cái gì dị thường a? Trần Hồng Nguyệt ba người bọn họ gần nhất thế nào? Cái kia Trần Tuấn có hay không dở trò? Tạ Trung nghĩ nghĩ, chi tiết nói ra, một tháng trước, Huyền Âm Cốc đột nhiên xuất hiện đại lượng âm ma môn đệ tử, mấy tên âm ma môn đệ tử tự mình nói chuyện phiếm, nghe bọn hắn nói, tựa như là âm ma môn xảy ra đại sự gì, đem bọn hắn triệu tập trở về, nguyên nhân cụ thể, thuộc hạ cũng không rõ ràng. Trần Tuấn cùng Trần Trung một mực tại thuộc hạ dưới mí mắt, không có gì dị thường, Trần Hồng Nguyệt một mực ở tại chỗ ở. Ngươi mang theo Trần Hồng Nguyệt bọn hắn chạy đến Đen Âm Sơn Mạch, trên đường cẩn thận một chút, đến Đen Âm Sơn Mạch sẽ liên lạc lại ta, đúng, đừng nói cho bọn hắn tụ hợp địa điểm. Vâng, công tử. Tạ Trung không dám thất lễ, thu hồi truyền ảnh kính, sải bước đi ra ngoài, đi vào Trần Hồng Nguyệt chỗ ở khách phòng, gõ cửa một cái. Rất nhanh, Trần Hồng Nguyệt mở cửa phòng đi ra. Tiền bối, có gì phân phó? Công tử có lệnh, để chúng ta cùng hắn tụ hợp, thu thập một chút, lập tức lên đường. Trần Hồng Nguyệt không dám thất lễ, liên thanh đáp ứng. Ngoại trừ Huyền Âm Cốc, Tạ Trùng tế ra phi hành pháp bảo, chở Trần Hồng Nguyệt ba người bay về phía trời cao. Đen âm sơn mạch, lòng đất ngàn trượng sâu địa phương, cái nào đó dưới mặt đất động quật. Thạch Việt cùng Tiêu Giao Tử ngồi vây quanh tại một trương bàn cờ trước mặt, hai người ngay tại đánh cờ. Cẩn thận quan sát, có thể phát hiện, Thạch Việt sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, khí tức có chút hề bại. Mặc dù có trưởng thiên không gian gấp trăm lần thời gian gia tốc, bất quá Thạch Việt thương thế tương đối trọng, đặc biệt là nam tử cao gầy phóng thích ra âm ma kiếm, kia cô âm khí không ngừng ăn mòn nhục thể của hắn, hắn dùng dị hỏa khu trừ, bỏ ra nửa năm mới đưa kia cô âm khí tiêu trừ. Thạch tiểu tử, ngươi bây giờ liền vội vã rời đi âm ma tinh a. Ngươi bây giờ thương thế còn không có hoàn toàn khỏi hẳn, có trưởng thiên châu thời gian gia tốc, không đáng gấp gáp như vậy. Ta ăn vào cửu chuyển dưỡng mạch đan, đã tốt lắm rồi, có thể lên đường, kéo quá lâu, ta lo lắng Tạ Trùng bọn hắn xảy ra chuyện, lần này nhân họa đắc phúc, ta cảm giác muốn tiến vào nguyên anh trung kỳ, còn nữa, sớm một chút đem Ngân Nhi trị hết bệnh. Thạch Việt trước đó diệt sát Thiên Dương chân quân một bộ hóa thần, đạt được một bình đan dược tứ phẩm cửu chuyển dưỡng mạch đan, đan này có thể chữa trị nhục thân thương thế, tăng tốc khỏi hẳn thời gian, hắn mới có thể khôi phục nhanh như vậy. Đương nhiên, thúc đẩy hắn rời đi âm ma tinh nguyên nhân chủ yếu hay là hắn lo lắng Tạ Trùng bọn người xảy ra chuyện. Vạn nhất bọn hắn bị âm ma môn người bắt lấy, truy tra ra, Thạch Việt không dám hứa chắc Tạ Trùng sẽ không phản bội hắn. Tạ Trùng biết đến sự tình quá nhiều, một khi Tạ Trùng khai ra Thạch Việt liền phiền toái, lấy ma đạo tu sĩ có thủ tất báo tính cách, nếu là âm ma môn môn chủ biết Thạch Việt là hung thủ, khẳng định sẽ phái ra đại lượng cao thủ truy sát Thạch Việt. Thạch Việt tại trưởng thiên không gian ngây người 15 năm, có cửu chuyển dưỡng mạch đan trợ giúp, thương thế rất tốt nhanh, không chỉ như thế, hắn hao phí 100 triệu linh thạch, bố trí tam tải tụ linh trận tu luyện tới nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong, bất quá từ đầu đến cuối không cách nào tiến vào nguyên anh trung kỳ. Cũng thế, hiện tại gom góp tứ dạng chủ dược, còn kém cuối cùng, trừ cái đó ra, ngươi còn cần tìm kiếm đại lượng linh dược chân quý hạt giống, phối trí linh dịch, đạo binh thủ cùng thất thải cửu diệp liên sinh trưởng gặp khó, còn có khách nhân đặt trước linh dược chân quý. Chương 1102, Lý Ngạn kết đan. Đúng vậy a. Trên người gánh trọng a. Trong tay có một đống lớn sự tình chờ lấy ta đi xử lý, vì diệt sát Tây Môn Thắng, ta hợp thành bộ phi kiếm đều hủy đi, lý do an toàn ta còn là luyện chế lại một lần một bộ phi kiếm lại nói, không chừng trên đường sẽ xảy ra chuyện. Thạch Việt thả tay xuống bên trên quân cờ, tâm niệm vừa động, tiến vào trưởng thiên không gian. Trưởng thiên không gian bên trong trồng hai chủng linh trúc, Tử Viêm trúc cùng Thiên Diễm trúc, hai loại linh trúc đều là hỏa thuộc tính linh trúc, đặc biệt là Thiên Diễm trúc, đứng hàng thiên địa kỳ một bảng, dùng kỳ luyện chế thành phi kiếm khẳng định uy lực đại tăng. Trước mắt có 5 cây Tử Viêm trúc cùng 5 cây Thiên Diễm trúc, năm đều tại đã ngoài ngàn năm, năm cao nhất Thiên Diễm trúc có 3000 năm, này chủ yếu nhờ vào núi lửa đặc biệt hoàn cảnh cùng Kim Nhi dốc lòng chiếu cố. Ngoại trừ đã ngoài ngàn năm hỏa thuộc tính linh trúc, Thạch Việt trên tay còn có không ít ngọc dương thạch cùng thiên hỏa tinh, đều là hỏa thuộc tính vật liệu luyện khí, dùng để luyện chế một bộ hỏa thuộc tính phi kiếm dư xài. Hắn bước nhanh đi vào luyện khí thất, lấy ra vật liệu luyện khí, đem luyện khí thất tốc độ thời gian trôi qua điều đến gấp trăm lần. Thiên Diễm trúc, Tử Viêm trúc, Thiên Hỏa tinh, Ngọc Dương thạch. Hắn một điểm mi tâm, một đạo hỏa quang từ đó bay ra, hóa thành một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm. Hắn đem hai đoạn ngàn năm phần Tử Viêm trúc ném vào trong ngọn lửa, pháp quyết vừa bấm, hỏa diễm phóng đại, bên trong phòng luyện khí nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Bạch Sa tinh, phi tiên thành ra phía ngoài đông, tòa nào đó vắng vẻ sơn phong. Núi này thảm thực vật thưa thớt, linh khí mờ nhạt, bình thường căn bản không có người sẽ tới đây. Chu Trấn Vũ cùng Chu Thông Thiên đứng tại phụ cận một ngọn núi cao đỉnh núi, Chu Thông Thiên trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Lý Sư Điệt đều bế quan 5 năm, còn không có mảy may động tĩnh, Chu Sư Thúc, nàng không có sao chứ? Chu Thông Thiên có chút lo lắng nói. Hẳn là sẽ không, bất quá ta nghĩ mãi mà không rõ, nàng tại sao muốn đến phi tiên thành bên ngoài xung kích kết đan kỳ. Tại phi tiên thành xung kích kết đan kỳ hiển nhiên an toàn hơn. Chu Trấn Vũ nghi ngờ nói. Mấy năm trước, không biết nguyên nhân gì, đột nhiên đại lượng vực ngoại tu tiên giả đi tới phi tiên thành, mang đi đại lượng tuổi trẻ tuấn kiệt, bất quá ma đạo thế công cũng bởi vậy bị ngăn trở, bọn hắn khó được qua mấy năm sống yên ổn thời gian. Mộ Dung Hiểu Hiểu cùng La Phù Hải đều bị người ta mang đi, Thái Hư Tông bên trong hạt giống tốt không nhiều, Lữ Thiên Chính bất quá là trúc cơ hậu kỳ, chưa tu luyện tới kết đan kỳ. Hiện tại Thái Hư Tông bên trong kết đan kỳ tu sĩ không đến 10 người, thực lực rất yếu. 2 năm trước, Thúy Vân Phong Lâm tỉnh tại phi tiên thành xung kích kết đan kỳ, bất quá lại thất bại. 5 năm trước, Lý Ngạn tu luyện tới trúc cơ đại viên mãn, năn nỉ Chu Trấn Vũ cùng Chu Thông Thiên cho nàng hộ pháp, chạy đến giã ngoại hoang vu xung kích kết đan kỳ. Nàng nói mình tu luyện công pháp có chút đặc thù, tựa như là Thạch Sư Điệt lưu cho nàng công pháp, nói là kết đan khả năng có dị tượng, từ xưa đến nay, xung kích kết đan kỳ quá trình cơ bản giống nhau, có thể có cái gì thiên tượng. Bất quá Lý Ngạn tốc độ tu luyện xác thực nhanh, nếu nàng có thể kết đan, đối với chúng ta Thái Hư Tông tới nói, cũng là một kiện đại hỷ sự, hy vọng nàng có thể thành công đi. Chu Thông Thiên gật đầu, nói ra, đúng vậy a. Nàng. Chu Thông Thiên còn chưa nói xong, đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, ầm ầm tiếng sấm không ngừng, một đoàn hắc sắc mây đen trống rông xuất hiện ở chân trời. Mây đen quay cuồng một hồi phun trào, diện tích nhanh chóng mở rộng. Không chỉ như vậy, trong hư không xuất hiện điểm điểm lam quang, những này lam quang rõ ràng là tinh thuần thủy thuộc tính linh khí. Chu Thông Thiên nắm một cái lam quang, mặt mũi tràn đầy hoang mang, này sao lại thế này? Trúc cơ kỳ tu sĩ xung kích kết đan kỳ, đều là xuất hiện ngũ sắc linh quang, Lý Sư Điệt làm sao không giống? Ta cũng không rõ ràng, xem ra Lý Sư Điệt không có nói sai, chúng ta tản ra đi. Nàng bế quan 5 năm, thành bại ở đây dơ lên, chúng ta an tâm cho nàng hộ pháp chính là, ta có dự cảm, nha đầu này sẽ cho chúng ta một cái to lớn kinh hỉ. Chu Trấn Vũ cùng Chu Thông Thiên hóa thành hai vệ đột quang, hướng nơi xa bay đi. Non nửa khắc sau, mây đen đã mở rộng đến trong vòng hơn 10 dặm lớn nhỏ, che khuất một mảng lớn khu vực, trong hư không trống rỗng xuất hiện đại lượng lam sắc quang điểm. Lam sắc quang điểm phảng phất nhận một loại nào đó chỉ dẫn, nhao nhao hướng phía một phương hướng nào đó dũng mãnh lao tới. Rất nhanh, cái nào đó hoang vu bên trên ngọn núi liền xuất hiện một cái hơn 100 trượng lớn nhỏ lam sắc đám mây. Chân núi trong một cái sơn động, Lý Ngạn xếp bằng ở một trương lục sắc bồ đoàn bên trên, sắc mặt 10 phần khẩn trương. Thạch đại ca, ta hiện tại muốn xung kích kết đăng kỳ, ta mời Chu sư tổ cùng trưởng môn sư thúc cho ta hộ pháp, ta nhất định sẽ thành công. Lý Ngạn tự nhủ, nghe là tại cho mình động viên. Nàng tu luyện chính là quỳ thủy quyết, thân có kim đồng đạo thể, thiên phú hơn người, ngoại trừ Thạch Việt, những người khác cũng không biết. Mặc dù Thạch Việt không cùng nàng tiết lộ qua cái gì, bất quá nàng cũng không đần, nàng biết mình khả năng có được đặc thù nào đó linh thể, nếu không tốc độ tu luyện sẽ không như thế nhanh, phải biết, so với nàng trúc cơ sớm Thái Hư Tông đệ tử, y nguyên dừng lại tại trúc cơ kỳ, tu luyện tới trúc cơ đại viên mãn đệ tử, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trọng yếu nhất chính là, Thạch Việt liên tục căn dặn, không cho nàng hướng người khác lộ ra mình công pháp tu luyện. Thạch Việt sẽ không hại nàng, nàng nói với Thạch Việt tin tưởng không nghi ngờ, vì xung kích kết đăng kỳ, nàng mời Chu Thông Thiên bày ra 2 tòa cao dài trận pháp, hy vọng không dùng được. Ầm ầm. Một tiếng to lớn tiếng sấm vang lên, một đạo thô to ngân sắc lôi điện theo trong mây đen bay ra, lóe lên liền biến mất đánh vào trên ngọn núi, mặt đất bị đánh ra một cái hố to tới. Lam sắc đám mây kịch liệt lan lộn, hóa thành tinh thuần thủy linh khí, thẳng đến Lý Ngạn ẩn thân sơn phong mà đi. Âm ầm tiếng sấm không ngừng, từng đạo thô to tia chớp màu bạc bổ vào Lý Ngạn ẩn thân sơn phong, mặt đất xuất hiện nhiều cái đại hố đất. Cái này là kết đan. Không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này kết đan thiên tượng. Chu Thông Thiên trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Ta tìm đọc quá nhiều bản miêu tả kết đan quá trình điện tịch, cũng không có nhìn qua tương quan đánh vào, kết đan kỳ dẫn tới lôi kiếp còn chưa tính, còn như thế khổng lồ, vấn đề là, lôi kiếp tựa hồ không muốn thương tổn nàng. Giống như tại bảo vệ nàng, kỳ quái, lão phu nghe thấy hỏi. Chu Trấn Vũ tự lẩm bẩm. Tiếng sấm không ngừng, đại lượng tinh thuần thủy linh khí hướng phía Lý Ngạn chỗ sơn phong dũng mãnh lao tới. Rất nhanh, mặt đất liền ẩm ướt cộc cộc, một gốc lại một gốc thực vật phá đất mà lên, cho hoang vu sơn phong tăng thêm mấy phần sinh cơ. Một gốc, hai gốc, ba cây. 10 cái hô hấp không đến, cả ngọn núi liền sinh trưởng ra đại lượng thực vật, điện thiểm lôi minh, bất quá công kích lực độ cũng không lớn. Tia chớp màu bạc chỉ là bổ vào trên mặt đất. Cự hình mây đen kịch liệt lan lộn, lít nha lít nhít tia chớp màu bạc bắn ra, đánh vào trên ngọn núi thực vật phía trên. Lôi hỏa cuồn cuộn, bất quá rất nhanh, lôi hỏa liền dập tắt. Đại lượng tia chớp màu bạc tranh nhau chen lấn theo cự hình trong mây đen bay ra, đánh vào mặt đất. Âm ầm tiếng sấm không ngừng, lôi quang lấp loé không ngừng, thanh thế dọa người, phảng phất tận thế. Một chén trà thời gian về sau, lam sắc đám mây tán đi, cự hình mây đen chỉ còn lại hơn 10 trượng lớn nhỏ. Lấy Lý Ngạn chỗ sơn phong làm trung tâm, phương viên vài dặm khu vực đều tràn ngập đại lượng ngân sắc lôi quang. Ầm ầm một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, mây đen quay cuồng một hồi, hóa thành một đạo dài hơn 10 trượng kim sắc lôi mâu, bay vụt mà xuống, không có vào ngân sắc lôi hải. Ngân sắc lôi hải lập tức sáng lên một trận chói mắt kim sắc lôi quang phóng đại. 10 cái hô hấp về sau, lôi quang tán đi, phương viên vài dặm khu vực bị san thành bình địa, phảng phất không tồn tại qua. Lý Ngạn ngồi xếp bằng trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, tại bên người nàng, tán lạc 10 mấy cây đứt gãy trận kỳ. Khoe miệng của nàng tràn ra một chút máu tươi, hai mắt ở giữa, có một viên mảnh không thể gặp kim sắc điểm lấm tấm, hai mắt tràn ngập chói mắt kim quang. Chương 1103, 1106. Từ trên thân Lý Ngạn tản ra khí tức cường đại, thình lình đã tiến vào kết đan kỳ. Cái này Chu Trấn Vũ nhìn qua Lý Ngạn chung quanh đất bằng, nuốt nước miếng một cái, Chu Thông Thiên hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên Anh kỳ lôi kiếp cũng bất quá như thế đi. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Còn tốt Chu Trấn Vũ bày ra hai bộ cao dài trận pháp, Lý Ngạn lúc này mới bình yên vô sự. Bọn hắn hóa thành hai vệt đột quang, nhanh chóng hướng phía Lý Ngạn bay tới. Mà lúc này, Lý Ngạn trong mắt kim quang tán đi, hai mắt ở giữa kim sắc điểm lấm tấm cũng biến mất theo. Lý Sư Điệt, ngươi không sao chứ? Chu Trấn Vũ ân cần nói. Lý Ngạn ngòn ngọt cười, nói ra, ta không sao, tạ ơn Chu Sư Thúc quan tâm. Nàng tiến vào kết đăng kỳ, tự nhiên xưng hô Chu Trấn Vũ là Sư Thúc, Chu Thông Thiên là Sư Minh. Chu Sư Thúc, Lý Sư Mội không phải là có được thiên lôi chi thể đi. Kết đan dị tượng quá kinh người, còn tốt ngươi bày ra hai bộ cao dài trận pháp, nếu không Lý Sư Mội chỉ sợ cũng muốn ngoài ý muốn nổi lên. Chu Thông Thiên lòng vẫn còn sợ hay nói. Không đúng ta muốn bố trí cao dài trận pháp, mà là Lý Sư Điệt chủ động yêu cầu, ta tự mình kiểm tra qua tư chất của nàng, nàng không có bất kỳ cái gì linh thể à, thật sự là kỳ quái. Chu Trấn Vũ đầy mắt hoang mang. Lý Ngạn cười không nói, vừa rồi thanh thế nhìn xem rất lớn. Nhưng thật ra là sấm to mưa nhỏ, ngân sắc lôi điện chỉ là công kích nàng chỗ sân phong, cũng không có nhằm vào nàng, nếu không đừng nói hai bộ cao dài trận pháp, liền xem như 10 bộ cao dài trận pháp, cũng không bảo vệ được nàng. Chân chính công kích nàng, chỉ là cuối cùng cái kia đạo kim sắc lôi điện, cũng may bị hai tòa cao dài trận pháp cản lại. Thạch Việt hẳn phải biết nàng thân có cái gì linh thể, bất quá bây giờ Thạch Việt mất tích, nàng cũng không biết mình có được cái gì linh thể. Lý Sư Điệt vừa mới kết đan thành công, chúng ta trở về Phi Tiên Thành đi. Nhất định phải hảo hảo ăn mừng một phen. Chu Thông Thiên hưng phấn nói. Thái Hư Tông nhiều một vị kết đan kỳ tu sĩ, thực lực tăng cường một phần. Không thể, trưởng môn sư minh, ta vừa rồi dẫn tới thiên tượng cũng không nhỏ, lúc này chúc mừng, rất dễ dàng gây nên người khác hoài nghi, ta còn là lấy chúc cơ kỳ thực lực gặp người đi. Qua mấy năm lại chúc mừng cũng không muộn. Lý Sư Điệt nói không sai, cứ làm như thế, chúng ta đi về trước đi. Ba người hóa thành ba đạo đột quang, hướng Phi Tiên Thành bay đi. Thiên Lan Tinh, Khúc Gia. Tòa nào đó thạch đình bên trong, Khúc Phi Yên cùng Khúc Thanh Thiền tại thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Khúc Phi Yên trên tay cầm lấy một viên lam sắc vỏ sò, trên mặt nhưng lại lộ ra ý tứ thần sắc. Thế nào? Tỷ, tiên thảo các trưởng quỹ Thạch Việt có phải hay không ngươi nhận biết vị kia Thạch Việt? Khúc Thanh Thiền cười mỉm mà hỏi. Cái này hình ảnh bối, ngươi là từ đâu lấy được? Là thật à? Khúc Phi Yên cau mày hỏi. Cha ta là khâm phục báo công tác. Loại chuyện này còn có thể tính sai rồi. Không sai được, gia hỏa này nhìn xem rất phổ thông mà. Cũng không biết hắn có cái gì khác hẳn với thường nhân địa phương, có thể để cho tỷ ngươi như thế nhớ mãi không quên. Khúc Thanh Thiền đôi mắt đẹp bên trong tràn ngập hiếu kỳ. Khúc Phi Yên khép cười một cái, cáu giận nói, ngươi nha đầu này, hỏi nhiều như vậy làm gì? Ngươi nếu là coi trọng hắn, ngươi cứ việc nói thẳng, mỗi lần nâng lên hắn, ngươi cũng rất hiếu kỳ. Tốt. Ta không có ý kiến, nghe ta cha nói. Tiên thảo các một ngày thu đấu vàng, cửa hàng đều là dùng tam phẩm vật liệu kiến tạo, tài lực hùng hậu, gả cho hắn làm trưởng quỹ phu nhân cũng không tệ, ta có thể mua đại lượng nguyên liệu nấu ăn chế tác mỹ thực, đến lúc đó, tỷ ngươi nếu là muốn vào môn, cũng là nhị phòng. Ngươi nha đầu này, nói chuyện không biết xấu hổ không biết hẹn, chưa xuất các đại cô nương, nói chuyện cũng không chú ý một điểm. Ta chỉ nói là nói chuyện, có tặc tâm không có tặc đảm, ngươi thế nhưng là làm, nếu có thể gặp một lần cái này Thạch Việt liền tốt, tin tức mới nhất. Giao Long nhất tộc gây sự với Thạch Việt, cũng không biết ta tỷ phu tương lai có sao không. Khúc Phi Yên nghe vậy, ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm một cái Khúc Thanh Thiền cái chán, cáu giận nói, ngươi nha đầu này lại không có chính hình, ta về sau không tìm đến ngươi. Đừng a, tỷ, ta phần lớn thời gian đều là làm đồ ăn, nhàm chán chết rồi, ngươi nếu là không thích, ta không nói chính là, ai, thật muốn ra ngoài nhìn một chút thế giới bên ngoài. Khúc Thanh Thiền hai tay nâng cầm lên, mặt mũi tràn đầy ước mơ. Khúc Phi Yên cười không nói, ngẩng đầu nhìn không trung, đôi mắt đẹp chớp động không thôi, không biết đang suy nghĩ gì. Âm Ma Tinh, Hắc Âm Sơn. Nào đó phiến rừng rậm, Tạ Trùng bốn người vây tụ tại một gốc đại thụ che trời dưới, Tạ Trùng trên tay cầm lấy một mặt truyền ảnh kính, chau mày. Tạ tiên bối, vẫn không có thể liên hệ với tiền bối a? Trần Hồng Nguyệt thận trọng hỏi. Không có, công tử có lẽ tại tu luyện, chúng ta lặng chờ tin lành chính là. Tạ Trùng vừa dứt lời, trên tay truyền ảnh kính liền có phản ứng. Âm thanh bén nhọn không ngừng. Hắn mặt lộ vẻ vui mừng, bàn tay hướng hư không nhoáng một cái dày đặc màn ánh sáng màu đen liền nổi lên, đem hắn gắn vào bên trong. Hắn một đạo pháp quyết đánh vào truyền ảnh kính phía trên, mặt kính một cái mơ hồ, xuất hiện Thạch Việt thân ảnh. Công tử, chúng ta đến Hắc Âm Sơn Mạch, chúng ta bây giờ tại một mảnh mật trong rừng. Tạ Trùng cung kính thanh âm. các ngươi đến ngoài dãy núi vây, tìm một ngọn núi đỉnh trồng một gốc cây liễu đỉnh núi, ta cùng các ngươi tụ hợp. Thạch Việt phân phó nói.
Vâng, công tử.
Tạ Trùng thu hồi truyền ảnh kính, Song Trần Hồng Nguyệt ba người phân phó nói, xuất phát, chuẩn bị cùng công tử tụ hợp. Tạ Trùng bốn người hóa thành bốn đạo đội quang, hướng Hắc Gâm Sơn mạch bên ngoài bay đi. Lòng đất ngàn trượng sâu động quật, Thạch Việt ngồi xếp bằng trên mặt đất, trên tay cầm lấy một mặt truyền ảnh kính. Là thời điểm rời đi. Thạch Việt tự nhủ, cổ tay rung lên, mã lộc thú theo linh thú vòng tay bên trong bay ra. Thạch Việt thu hồi truyền ảnh kính, nhảy đến mã lộc thú trên lưng, mã lộc thú bên ngoài thân sáng lên một trận chói mắt hoàng quang, một cái dày đặc màn ánh sáng màu vàng lập tức xuất hiện. Mã lộc thú chở Thạch Việt, chui vào vách đá bên trong không thấy. Một chén trà thời gian về sau, tòa nào đó thảm thực vật rậm rạp cao phong sơn đỉnh, một gốc cao lớn cây liễu sừng sững ở trên đỉnh núi, Tạ Trùng bốn người đứng tại gốc cây hạ đang đợi. Một đạo hoàng quang xuất hiện ở chân trời, từ xa đến gần rơi vào Tạ Trùng bốn người trước mặt.
Công tử, người không sao chứ?
Tạ Trùng ân cần hỏi han.
Không có việc gì, ngươi thấy ta giống có việc dáng vẻ a?
Thạch Việt trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, tràn đầy tự tin. Trần Hồng Nguyệt nhìn thấy Thạch Việt, trong đôi mắt đẹp lộ ra nồng đậm vui mừng, nàng muốn nói lại thôi, do dự một chút, nàng truyền âm hỏi, tiền bối, Tây Môn Thắng, giết chết ta. Thạch Việt gật đầu cười, truyền âm nói ra, giết chết, ta đã hoàn thành ước định, ta sẽ không lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Trần Hồng Nguyệt nghe vậy, con mắt lập tức đỏ lên, hai giọt thanh lệ xẹt qua gương mặt, hướng phía Thạch Việt quỳ xuống, kích động nói ra, tiền bối đại ân. Hồng Nguyệt kiếp sau làm trâu làm ngựa cũng muốn báo đáp. Nàng đứng dậy, Song Trần Tuấn cùng Trần Trung nói ra, Trần Tuấn, Trung Bá, Tây Môn Thắng đã chết, các ngươi không cần đi theo bên cạnh ta, những linh thạch này không nhiều, đầy đủ các ngươi chuyển tống rời đi âm ma tinh. Nàng lấy ra hai cái nhẫn chữ vật, Trần Tuấn cùng Trần Trung tất cả một viên. Chương 1104, Trần Hồng Nguyệt gia tộc mật tàng.
Tiểu thư, ngươi đây là ý gì?
Trần Trung cau mày nói.
Trung Bá, đại thù đến báo. Các ngươi cũng không cần thiết đi theo ta, hiện tại tộc nhân đều chết sạch, ta với cái thế giới này không có gì lưu niệm, ta có thể xuống dưới gặp mặt cha mẹ cùng đại tỷ, các ngươi đi thôi.
Trần Hồng Nguyệt ngữ khí rất bình thản, phảng phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Vì báo thủ, nàng không tiếc bán nhục thể, báo thủ là nàng lớn nhất chấp niệm, bây giờ không có cái này chấp niệm, nàng với cái thế giới này cũng không có bất kỳ cái gì lưu niệm. Trọng yếu nhất chính là, đối với bán mình một chuyện, gìn em bé đáng phụ những chữ này. Tựa như là một tòa núi lớn, đặt ở trên người nàng, ép nàng không thở nổi. Nàng thân là Thiên Nguyệt Tinh Trần gia tử đệ, vậy mà tự cam đọa lạc đến bán mình đổi lấy linh thạch, nàng không có mặt mũi còn sống tại trên đời này. Về phần cái gọi là tiên đạo, tộc nhân đều chết sạch, để nàng thành tiên lại như thế nào? Các ngươi cứ dựa theo nàng nói, rời đi nơi này riêng phần mình mưu sinh đi. Thạch Việt phân phó nói. Trần Trung cùng Trần Tuấn mặt lộ vẻ do dự, suy nghĩ một lát sau, vẫn là gật đầu đáp ứng. Hai người hóa thành hai vệt đột quang, hướng phía nơi xa bay đi. Hai cái này ngu xuẩn, bọn hắn biết ngươi giết Tây Môn Thắng, ngươi làm sao có thể để bọn hắn rời đi, đây không phải cho bọn hắn cơ hội báo tin a?
Nếu là lão phu khẳng định không đi.
Tiêu Giao Tử cười khẩy nói. Thạch Việt cười không nói, hắn hướng Tạ Trùng nháy mắt, Tạ Trùng tâm thần lĩnh hội, bên ngoài thân toát ra đại lượng hắc khí, nhanh chóng ngưng tụ thành một tấm màu đen trường cung. Hắn dương cung lắp tên, siêu 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 vài tiếng tiễn tiếng gào vang lên. Tứ chi hắc sắc mũi tên bắn ra, đánh về phía Trần Trung cùng Trần Tuấn. Mũi tên xuyên thủng hai người thân thể, hai tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tạ Trùng thả người hướng phía thi thể rơi xuống địa phương bay đi, Trần Hồng Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, phảng phất không biết Trần Trung cùng Trần Tuấn hai người.
Ngươi biết ta muốn giết bọn hắn?
Thạch Việt híp hai mắt hỏi. Đoán được một hai, âm ma môn thiếu môn chủ bị tiền bối giết chết, việc này nếu là tiết lộ ra ngoài, sẽ cho tiền bối mang đến phiền phức, ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, là chính bọn hắn ngu xuẩn. Không chủ động lưu tại tiền bối bên người. Trần Hồng Nguyệt bình tĩnh nói. Thạch Việt trầm mặc một lát, hỏi, ngươi vừa rồi lời nói là thật à? Không phải chỉ là để nói cho ta nghe à? Trần Hồng Nguyệt cười khổ nói, thế giới này, còn có cái gì đáng giá ta lưu luyến à? Tộc nhân chết gần hết rồi, thân thể của ta cũng ố uế, ta không mặt mũi sống trên cõi đời này, bất quá trước khi chết, ta có hai cái thỉnh cầu, hy vọng tiền bối có thể đáp ứng.
Ngươi nói xem, không đúng quá phận yêu cầu, ta đều có thể đáp ứng ngươi.
Sau khi ta chết, hy vọng tiền bối đem thi thể của ta thiêu hủy, táng tại âm ma môn sơn môn phụ cận, nếu như tương lai có cơ hội, hy vọng tiền bối khả năng giúp đỡ vãn bối diệt đi âm ma môn, ta muốn nhìn lấy âm ma môn bị diệt mất, vãn bối nguyện ý đem gia tộc bí tàng dâng lên, chúng ta Trần gia tốt xấu là ngàn năm đại tộc, đã sớm đề phòng một ngày này, lưu lại mật tàng, bên trong có không ít bảo vật cùng tiền tài, đây là mật tàng vị trí.
Trần Hồng Nguyệt lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh lam, đưa cho Thạch Việt. Mật tàng. Đã có mật tàng, ngươi vì sao muốn đấu giá mình? Thạch Việt nghi ngờ nói. Trần Hồng Nguyệt một trận cười khổ, giải thích nói, mật tàng cần chìa khóa mới có thể mở ra, chìa khóa tại tỷ tỷ của ta trên thân, đã không biết tung tích, ta đi qua mật tàng vị trí, bất quá cấm chế quá mạnh, bằng vào ta trước mắt tu vi căn bản mở không ra. Thạch Việt gật đầu, thân thức dò vào trong đó, nhíu mày, sắc mặt có chút cổ quái, các ngươi Trần gia không đúng Thiên Nguyệt Tinh sao? Làm sao mật tàng vị trí tại Âm Ma Tinh? Chúng ta tiên tổ xuất từ Âm Ma Tinh, về sau chẳng chọc đến Thiên Nguyệt Tinh, chúng ta Trần gia nguyên bản tại Âm Ma Tinh có một cái chi nhánh, bất quá Thiên Nguyệt Tinh chủ gia bị diệt, chi nhánh cũng bị diệt, mật tàng vị trí tuyệt đối bí ẩn, tiền bối có thể yên tâm. Tốt, ngươi hai cái này yêu cầu, ta đáp ứng, một ngày kia, điều kiện cho phép, ta sẽ thay ngươi diệt Âm Ma Môn. Thạch Việt liên thanh đáp ứng. Trần Hồng Nguyệt cảm ơn một tiếng, lấy xuống trên tay nhận chữ vật, đưa cho Thạch Việt, trịnh trọng nói ra, xin nhờ, tiền bối. Nói xong lời này, nàng há mồm phun ra một thanh phi kiếm màu đỏ, rơi vào trên tay mình, gác ở trên cổ của mình một vòng, đại lượng máu tươi tuôn trào ra, nàng ngã xuống, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Cha, mẹ, tỷ, ta báo thù cho các ngươi, ta xuống dưới tìm các ngươi. Tốt một cái trung liệt hiếu nữ, ta mặc cảm. Thạch Việt thở dài nói, tâm tình có chút phức tạp. Hắn không phải không nghĩ tới cứu nàng, chỉ là người này đã sinh lòng tử trí, hắn lại khuyên cũng không làm nên chuyện gì, còn không bằng thành toàn nàng. Hắn đem Trần Hồng Nguyệt thi thể thiêu hủy, cho cốt thu nhập một cái bình sứ bên trong. Lúc này, Tạ Trung bay trở về, trên tay cầm lấy hai cái nhận chữ vật, chuẩn bị đưa cho Thạch Việt. Đồ vật ngươi thu là được rồi, đi thôi. Chúng ta đi Hắc Long Sơn Mạch, dùng ngươi phi thuyền. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Tạ Trung miệng đầy đáp ứng, thả ra một chiếc hắc sắc phi thuyền, chờ Thạch Việt nhảy tới về sau, hắn mới nhảy tới. Tạ Trung pháp quyết vừa bấm, hắc sắc phi thuyền quang mang phóng đại, phá không mà đi. Hắc Long Sơn Mạch liên miên trăm vạn dặm, hiểm núi kỳ phong vô số kể, lâu dài có chướng khí tràn ngập. Nơi đây linh khí dồi dào, yêu thú tài nguyên phong phú, sinh trưởng mấy chục loại chân quý linh dược, hấp dẫn không ít tu tiên giả đến đây săn giết yêu thú. Nghe nói có người ở đây gặp được một đầu thánh thú cấp bậc giao long, thật giả liền không được biết rồi. Hơn một tháng trước, Âm Ma Môn nhiều vị hóa thần kỳ trưởng lão mang theo Âm Ma Môn đệ tử đuổi tới Hắc Long Sơn Mạch, bày ra lục phẩm trận pháp huyền âm khốn yêu trận, đem hơn phân nửa Hắc Long Sơn Mạch vây khốn, vây quét Hắc Long Sơn Mạch yêu thú. Bản thổ thực lực tự nhiên không vui, Âm Ma Môn đem yêu thú giết sạch, đem linh dược đều lấy ánh sáng, ai còn sẽ tới này săn giết yêu thú. Bọn hắn phái hai vị hóa thần kỳ tu sĩ làm đại biểu, cùng Âm Ma Môn thương lượng. Chưa từng nghĩ, Âm Ma Môn lần này thái độ dị thường cương ngạnh, trực tiếp tiêu diệt kia hai tên hóa thần tu sĩ, nói là bọn hắn cấu kết giao long nhất tộc, như hại tu sĩ nhân tộc. Kể từ đó, không còn có người dám nói nửa câu nhàn thoại. Hơn vạn tên Âm Ma Môn đệ tử, chia nhiều chi đội ngũ, đem Hắc Long Sơn Mạch vây chật như nêm cối. Một đội Âm Ma Môn đệ tử ngay tại ngự khí tuần tra, một đạo hắc quang xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng hướng phía Hắc Long Sơn Mạch bay tới. Hắc quang tốc độ cực nhanh, tam cái hô hấp không đến, liền xuất hiện tại Âm Ma Môn đệ tử trước mặt. Hắc quang rõ ràng là một chiếc hắc sắc phi thuyền, đứng ở phía trên chính là Thạch Việt cùng Tạ Trùng. Âm Ma Môn dẫn đội là một người trung niên nam tử, có kết đan trung kỳ tu vi. Dừng lại, Hắc Long Sơn Mạch đã giới nghiêm, không có lưu trưởng lão mệnh lệnh, bất kỳ người nào không được ra vào. Nam tử trung niên cảm nhận được Thạch Việt cùng Tạ Trùng trên người tán phát ra cường đại linh áp, không có chút nào e ngại. Kỳ quái, mấy năm trước chúng ta còn tới qua, không có cấm chỉ ra vào a. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thạch Việt tò mò hỏi. Chương 1105, 1108. Ít nói lời vô ích, mau chóng rời đi nơi này, lưu trưởng lão nói, tự tiện xông vào Hắc Long Sơn Mạch người, giết không tha, ngươi là nơi khác tới đi. Không sợ nói cho ngươi, giao long nhất tộc mưu hại tu sĩ nhân tộc, chúng ta Âm Ma Môn thay trời hành đạo. Thạch Việt lập tức minh bạch, nguyên lai Âm Ma Môn là ở đây vây quét lúc trước biến thân giao long hình thái hắn. Có chút phiền phức chính là, Trần Gia lưu lại mật tàng ngay tại Hắc Long Sơn Mạch chỗ sâu, không chừng sẽ bị Âm Ma Môn người phát hiện mật tàng. Vì để tránh cho Âm Ma Môn đệ tử hoài nghi, Thạch Việt không có dừng lại lâu thêm, cùng Tạ Trùng dọc theo đường về bay đi. Một chén trà thời gian về sau, Thạch Việt cùng Tạ Trùng xuất hiện tại một tòa diện tích rộng lớn hắc sắc trong thành trì. Đường đi rộng rãi sạch sẽ, kiến trúc san sát, bất quá người đi thưa thớt. Thạch Việt tìm một gian trà lâu, uống trà nghỉ ngơi, không cần hắn mở miệng, Tạ Trùng tức thời đi tìm hiểu tin tức. Hơn một canh giờ về sau, Tạ Trùng trở về hướng Thạch Việt phục mệnh. Công tử, tìm hiểu rõ ràng, hơn một tháng trước, nhiều vị Âm Ma Môn trưởng lão mang theo số lớn đệ tử đuổi tới Hắc Long Sơn Mạch, nguyên nhân cụ thể không rõ, bất quá bọn hắn tựa hồ tại vây quét giao long nhất tộc, nghe những cái kia vào Nam ra Bắc khách thường nói, không chỉ Hắc Long Sơn Mạch, yêu thú tài nguyên phong phú địa phương đều có thể nhìn thấy âm ma môn đệ tử thân ảnh, bọn hắn tựa như là đang tìm kiếm thánh thú cấp bậc giao long nhất tộc. Nói xong lời cuối cùng, Tạ Trùng mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Âm ma môn làm ra động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên là Tây Môn Thắng bị người giết chết, thế nhưng là Tây Môn Thắng là bị Thạch Việt giết chết, chẳng lẽ Thạch Việt là giao long nhất tộc? Vẫn là nói Thạch Việt bối cảnh thông thiên, có thể chỉ huy thánh thú cấp bậc giao long. Lại hoặc là nói, Thạch Việt có được một đầu thánh thú cấp bậc giao long linh thú. Tạ Trùng càng nghĩ, càng cảm thấy Thạch Việt thâm bất khả trắc, ngự khí càng phát ra cung kính. Ta chuẩn bị chui vào Hắc Long Sơn Mạch, ngươi lưu tại phường thị, có việc ta sẽ dùng truyền ảnh kính liên hệ ngươi. Hắn đã tự mình thử qua phá thiên toa uy lực, có phá thiên toa cùng mã lộc thú tại, hắn tin tưởng không ai có thể ngăn được hắn. Công tử, ta cùng ngươi đi vào đi. Nghe nói âm ma môn bày ra lục phẩm trận pháp, còn có đại lượng đệ tử, chỉ là ngoại vi tuần tra đệ tử, liền có kết đan kỳ tu sĩ, có thuộc hạ hỗ trợ, ngài làm việc cũng sẽ thuận tiện một chút. Tạ Trùng chủ động xin đi nói. Thạch Việt hơi kinh ngạc, cười nhẹ lắc đầu, lòng tin tràn đầy nói ra, lục phẩm trận pháp mà thôi, khốn không được ta, ngươi hảo hảo ở tại phường thị, có việc ta dùng truyền ảnh kính liên hệ ngươi. Tạ Trùng nhìn thấy Thạch Việt thái độ kiên quyết như vậy, cũng không tốt lại kiên trì, đáp ứng. Rời đi phường thị, Thạch Việt không có ngự không phi hành, mà là lựa chọn đi bộ. Đi vào một mảnh không người rừng rậm về sau, cổ tay hắn lắc một cái, mã lộc thú theo linh thú vòng tay bên trong bay ra. Hắn nhảy đến mã lộc thú trên lưng, mã lộc thú phát ra một tiếng quái hống, bên ngoài thân lập tức hoàng quang đại phóng, chui vào lòng đất không thấy. Một người một thú, tại hoàng sắc hào quang bọc vào, trong lòng đất nhanh chóng tiến lên. Một chén trà thời gian về sau, phía trước xuất hiện chói mắt ô quang, một đạo dày đặc hắc sắc che đậy bích chặn Thạch Việt con đường. Thạch Việt cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng vỗ mã lộc thú phần lưng. Giống. Mã lộc thú sừng hiệu lập tức sáng lên một trận ngũ sắc linh quang, tùy tiện xuyên qua hắc sắc vách lồng. Hắc Long Sơn Mạch chỗ sâu, nào đó phiến hắc sắc rừng rậm. Một đội âm ma môn đệ tử ngay tại vây công một đám hắc sắc tê giác, dẫn đầu là một kết đan hậu kỳ tu sĩ, thúc đẩy ba thanh hắc sắc sướng xiên. Ba tên kết đan hơn 10 người trúc cơ đại viên mãn, bọn hắn phối hợp thuần thục, vũ khí sắc bén, hắc sắc tê giác căn bản không phải đối thủ. Cũng không lâu lắm, mười mấy con hắc sắc tê giác toàn bộ ngã xuống vũng máu bên trong, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, hắc sắc tê giác thi thể bị âm ma môn đệ tử thu nhập trong nhận chứa đồ, bọn hắn tiếp tục đi tới, rất nhanh liền biến mất tại mênh mông trong núi lớn. Không khí mùi máu tươi chưa tán đi, mặt đất một trận gập ghềnh, mã lộc thú theo lòng đất chui ra, Thạch Việt tọa tại mã lộc thú trên lưng. Hắn đem mã lộc thú thu hồi linh thú vòng tay, lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh lam, dán tại mi tâm, nhíu mày. Làm sao vậy, Thạch tiểu tử, lạc đường a? Tiêu Giao Tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Không có, âm ma môn đệ tử quá nhiều, tùy tiện bay đến giữa không trung xem xét địa hình, rất dễ dàng bị âm ma môn đệ tử phát hiện, lại thêm địa đồ niên đại xa xưa, không quá chuẩn xác, có chút phiền phức. Có cái gì phiền phức, chỉ cần không gặp được hóa thần tu sĩ, những cái kia nguyên anh tu sĩ căn bản không phải là đối thủ của ngươi, bất quá nếu là tao ngộ âm ma môn người, ngươi cần phải tốc chiến tốc thắng, đem động tĩnh làm nhỏ một chút. Ta đây tự nhiên rõ ràng, hy vọng mật tàng sở tại địa không có người phát hiện đi. Thạch Việt thu liễm tự thân sóng linh khí, dưới chân thanh quang đại lượng, hướng phía nơi xa phóng đi, biến mất tại mênh mông trong núi lớn. Sau hai canh giờ, Thạch Việt xuất hiện tại một cái mọc đầy cỏ dại bên ngoài sơn cốc, trong cốc truyền đến một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng, tựa hồ có người tại đấu pháp. Thạch Việt mặc trên người âm ma môn đệ tử phục sức, quần áo tự nhiên là giành được, quần áo chủ nhân tự nhiên đều chết mất. Thạch tiểu tử, giống như bị ngươi miệng quả đen nói trúng. Tiêu Giao Tử trêu ghẹo nói. Hẳn không có trùng hợp như vậy chứ. Có lẽ bọn hắn là tại diệt sát yêu thú. Thạch Việt hiện tại ở vào Hắc Long Sơn Mạch chỗ sâu, tu sĩ cấp cao đông đảo, hắn không dám tùy tiện vận dụng thần thức, để tránh bị âm ma môn đệ tử phát giác. Hắn thả ra mã lộc thú, chui vào lòng đất. Sơn cốc cuối cùng, có một vài trượng động khẩu lớn nhỏ, thỉnh thoảng vang lên một trận tiếng nổ đùng đoàng. Trong động chỗ sâu, cái nào đó thiên nhiên hang đá, một nam một nữ hai tên nguyên anh tu sĩ ngay tại vây công một cái hình thể to lớn yêu chuột. Yêu chuột có cao hơn 2 trượng, toàn thân mọc đầy cứng rắn hoàng sắc lông tơ, cái đuôi bị chém đứt, bên ngoài thân vết thương chồng chất. Hoàng sư huynh, tốc chiến tốc thắng, cái này nghiệt xúc rất có thể chạy, chúng ta đuổi mấy vạn dặm mới đưa nó ngăn ở nơi này. Nguyên anh nữ tu nói, pháp quyết vừa bấm, ba thanh lục quang loẹ loẹ xương xiên quang mang phóng đại, mặt ngoài hiện ra một tầng ngọn lửa màu xanh lục, hung hăng đâm vào hoàng sắc cự thử trên thân. Hỏa diễm hơi dính lấy hoàng sắc cự thử da lông, thật nhanh lan tràn ra. Hoàng sắc cự thử phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, bên ngoài thân hoàng quang đại phóng, hỏa diễm nhanh chóng dập tắt. Giống. Hoàng sắc cự thử biết mình không phải là đối thủ, há miệng phát ra một đạo chói tai âm thanh bén nhọn, một cỗ vàng mênh mông âm ba phi bắn mà ra, hướng phía hai tên nguyên anh tu sĩ quét sạch mà đi. Hai tên nguyên anh tu sĩ pháp bảo tiếp xúc hoàng sắc sóng âm, không tự chủ được bay ngược ra ngoài. Nhân cơ hội này, hoàng sắc cự thử bên ngoài thân hoàng quang đại phóng, hướng phía vách đá chui vào, dự định vận dụng thuật độn thổ chạy trốn. Một tiếng vang trầm, nó vậy mà không cách nào trốn vào vách đá, giống như bị thứ gì chặn. Vách đá mặt ngoài sáng lên một trận hoàng quang, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu vàng trống rông hiện hiện, màn ánh sáng màu vàng bên trên trải rộng lít nha lít nhít phù văn. Hoàng sắc cự thử còn không có nghĩ rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, một tràng tiếng xé gió vang lên, ba thanh lục sắc cự xoa cùng bốn thanh màu trắng cốt kiếm bay vụt mà đến, nhanh chóng xuyên thủng vết thương chồng chất cự thử thân thể, kỳ đầu tức thì bị màu trắng cốt kiếm chém xuống một cái, không ngừng chảy máu. Hoàng quang lóe lên, một cái mini chuột hoang theo trên thi thể bay ra. Nguyên anh nữ tu đã sớm chuẩn bị, tế ra một cái hắc sắc bình sứ, phun ra một mảnh hắc sắc hào quang, chuẩn xác bao lại mini chuột hoang, đem nó túm về bình sứ bên trong. Chương 1106, hắc giao. Kỳ quái, chúng ta không có bày ra trận pháp, chẳng lẽ nơi này có cổ tu sĩ độc phủ? Nguyên anh nữ tu gật gật đầu, đang muốn nói chút gì, nhíu mày, túi đầu hướng dưới chân nhìn lại, quát lớn, người nào lén lén lút lút trốn ở lòng đất. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, truy tìm Trần Hồng Nguyệt gia tộc mật tàng Thạch Việt theo lòng đất chui ra. Nhìn thấy Thạch Việt trên thân âm ma môn phục sức, hai tên nguyên anh tu sĩ hơi sững sờ. Ngươi là ai, ta tại sao không có? Nguyên anh nữ tu còn chưa nói xong, Thạch Việt há miệng ra, một đạo hồng quang cùng một đạo thanh quang bắn ra, một cái mơ hồ về sau, biến mất không thấy. Sau một khắc, đỉnh đầu của bọn hắn phân biệt xuất hiện một viên hồng sắc viên châu cùng một viên màu xanh viên châu, quay tít một vòng, hóa thành một thanh óng ánh sáng long lanh phi kiếm màu đỏ cùng một thanh óng ánh sáng long lanh phi kiếm màu xanh, hướng phía hai người đón đầu chém xuống. Nam tử trên người áo bào đen quang mang phóng đại, vô số hắc sắc phủ văn theo áo bào đen bên trên bay ra, hóa thành một đạo dày đặc lồng ánh sáng màu đen, đem nó bảo hộ ở bên trong. Nguyên anh nữ tu thì tế ra một cái lục sắc viên châu, nên phong nhoáng một cái, hóa thành một cái lục quang loẹ loẹ vòng bảo hộ, đưa nàng bảo hộ ở bên trong. Hai tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, hai người bị phi kiếm một chém làm hai, liên tục nguyên anh cũng không kịp chạy thoát. Thạch Việt bước nhanh đi lên trước, lục soát đi trên thân hai người tài vật, đốt rủi thi thể, đi vào bảo bọc màn ánh sáng màu vàng trước mặt. Hai thanh phi kiếm một cái xoay quanh, lóe lên liền biến mất đánh vào màn ánh sáng màu vàng phía trên. Hai tiếng nhẹ vang lên, màn ánh sáng màu vàng lông tóc không hư hại. Thạch Việt hơi kinh ngạc, hai cái kiếm hoàn đều đã tăng lên tới cực phẩm, thế mà đều không làm gì được đạo này cấm chế, trách không được Trần Hồng Nguyệt không phá nổi đạo này cấm chế. Hắn một điểm mi tâm, dị hỏa từ đó bay ra. Dị hỏa là thiên địa hỏa linh, nó tại trưởng thiên không gian địa hỏa trong ao tu luyện nhiều năm như vậy, xưa đâu bằng nay. Đi. Dị hỏa hóa thành một cái hình thể to lớn màu đỏ hỏa phượng, hai cánh mở ra, lóe lên liền biến mất nhào vào màn ánh sáng màu vàng bên trên, vang lên một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng. Rất nhanh, quần quần liệt hỏa che mất màn ánh sáng màu vàng, trong ngọn lửa, sáng lên từng đợt chói mắt hoàng quang, hỏa diễm cuồng thiểm không thôi. Thạch Việt pháp quyết vừa bấm, hỏa diễm phóng đại, nửa khắc đồng hồ đi qua, hoàng quang ảm đạm xuống. Một khắc đồng hồ về sau, Thạch Việt pháp quyết biến đổi, hai thanh phi kiếm một cái xoay quanh, hung hăng chạm tại trong biển lửa. Một tiếng vang thật lớn, màn ánh sáng màu vàng vỡ vụn ra, lộ ra một cái động lớn. Thạch Việt trong lòng vui mừng, pháp quyết vừa bấm, dị hỏa hóa thành một đạo ánh lửa, không có vào mi tâm của hắn không thấy. Hai thanh phi kiếm một cái xoay quanh, hóa thành hai viên viên châu, bay vào trong miệng của hắn không thấy. Hỏa diễm tán loạn về sau, một đầu chỉ chứa một người thông qua đường hành lang xuất hiện tại Thạch Việt trước mặt. Thạch Việt cất bước đi vào, đi hơn trăm bộ, rẽ một cái, lại đi bách bước. Một đạo màu vàng kim nhạt màn sáng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Kim sắc phù triện mặt ngoài có một ít kim sắc Phật môn phù văn, huyền ảo dị thường. Phật môn cấm chế. Như thế hiếm thấy. Thạch Việt kinh ngạc nói. Hắn đi đến màn ánh sáng màu vàng trước mặt, tay phải nắm thành quyền hình, quả đấm mặt ngoài sáng lên một trận chói mắt thanh quang, hung hăng hướng phía màn ánh sáng màu vàng đập tới. Một tiếng kim loại đụng nhau trầm đục, Thạch Việt cảm giác nắm đấm của mình đập vào tường đồng vách sắt bên trên. Phật môn cấm chế là có tiếng kiên cố. Cái khác phá trận thủ đoạn hiệu quả cũng không lớn, Thạch tiểu tử, ngươi chỉ có thể dùng cự lực phá giải. Tiểu giao tử nhắc nhở. Thạch Việt cười nhạt một tiếng, hữu quyền một cái mơ hồ, biến thành một cái to lớn màu xanh long chảo, hướng phía màn ánh sáng màu vàng đập tới. Phật môn cấm chế mặc dù kiên cố, bất quá đạo này cấm chế không biết tồn tại bao lâu, uy năng còn thừa không có mấy. Một trận khanh khanh trầm đục, Thạch Việt song quyền không ngừng đánh vào màu vàng kim nhạt màn sáng phía trên, màn ánh sáng màu vàng quang mang dần dần ảm đạm xuống. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, màn ánh sáng màu vàng bị màu xanh long chảo đánh nát bấy. Một cái hơn trăm trượng lớn nhỏ thạch thất xuất hiện trước mặt Thạch Việt, trong thạch thất có tam cái ngọc chế kệ hàng, còn có ba ngụm màu bạc dương lớn. Cái thứ nhất kệ hàng phía trên bày đầy khoáng thạch, linh ngọc, yêu thú vật liệu, đây đều là vật liệu luyện khí. Cái thứ hai kệ hàng thì là hộp gỗ, hộp ngọc, bên trong trưng bày từng cây linh dược. Trong đó một cái hình vuông hồng sắc hộp ngọc điểm số dễ thấy, hộp ngọc mặt ngoài khắc lấy tinh mỹ hoa văn, phía trên còn dán một chương ngân sắc phù triện. Thạch Việt bóc phù triện, mở ra hộp ngọc, còn gặp bên trong có 5 cái lớn chừng bàn tay hộp ngọc, bên trong đều có một gốc linh dược. Kim xá hoa. Thạch Việt mặt lộ vẻ vui mừng, ánh mắt nhìn chằm chằm một gốc đóa hoa màu vàng óng. Hoa này bất quá nửa thước dài, nụ hoa cực giống đầu rắn, hoa kính quanh co khúc khuỷu, cực giống một đầu tiểu xà. Kim xà thảo là một loại 10 phần hiếm thấy linh dược, một loại ngũ phẩm linh dịch chính là dùng kim xà thảo phối trí. Mặt khác 4 cây linh dược, Thạch Việt tạm thời nhận không ra. Cái thứ ba kệ hàng trưng bày một chút hình thù kỳ quái đồ vật, một khối lớn chừng bàn tay hắc sắc khối sắt, một cái hình bầu dục hồng sắc tinh thể, một đoạn màu đen nhánh sợi đằng, có hơn 100 cân nặng, nửa cái hồ lô bầu, nửa khối linh quang loẹt loẹt lệnh bài màu xanh lam. Hiển nhiên, cái thứ ba kệ hàng bên trên vật liệu là một chút cổ quái vật liệu, đã có vật liệu luyện khí, cũng có tài liệu luyện đan, cũng có pháp bảo tàn phiến. Tương đối hoàn hảo, chính là một viên tổn hứa dài hắc sắc chìa khóa. Ba ngụm dương lớn, một cái đổ đầy linh thạch. Thượng phẩm linh thạch có hơn 100 khối, một cái đặt vào một chút ngũ phẩm vật liệu luyện khí, một cái đặt vào một chút ngũ phẩm yêu thú vật liệu. Có thể tưởng tượng, nếu như Trần Gia hậu nhân đạt được những tài vật này, hoàn toàn có thể đông sơn tái khởi. Đáng tiếc Trần Gia biết cái này mê tàng tồn tại tộc nhân đều chết sạch, bị Thạch Việt nhặt được một món hời lớn. Thạch Việt đem tất cả mọi thứ đều chứa vào nhẫn chữ vật, liên tục cái dương cùng kệ hàng đều không buông tha. Ngay tại Thạch Việt dự định rời đi thời điểm, sơn động đung đưa kịch liệt, đột nhiên đổ sụp. Phảng phất có người tại công kích này tòa đỉnh núi. Đại lượng cự thạch từ đỉnh đầu lan xuống, hướng phía Thạch Việt đập tới. Thạch Việt không nói hai lời, hai tay đủ dương, một mảng lớn kiếm khí màu đỏ bắn ra, đem đánh tới cự thạch đánh nát bấy. Một đầu hình thể to lớn hắc sắc giao long đâm cháy hơn phân nửa ngọn núi, Thạch Việt ẩn thân thạch thất bại lộ dưới ánh mặt trời. Hắc sắc giao long có hơn 100 trượng dài, toàn thân màu đen, mình đầy thương tích, hấp hối. Ba đạo độn quang từ đằng xa bay tới, hai cái chớp động liền đến hắc sắc cự long trên không. Hai nam một nữ, một gương mặt khô gầy áo bào đen láo giả, giữ lại râu cá chê, ánh mắt lạnh lùng, hóa thần trung kỳ, một dáng người buồn bã hồng bào nam tử, hai mắt bị trên mặt thịt mỡ chen thành một đầu khe hẹp, hóa thần trung kỳ, một dáng người đầy đặn váy xanh mỹ phụ, hóa thần sơ kỳ. A, ngươi là nhất mạch kia. Lão phu tại sao không có gặp qua ngươi? Áo bào đen ánh mắt của láo giả rơi vào Thạch Việt trên thân, mặt mũi tràn đầy hồng y. Ta nhớ được tùy hành nguyên anh trong hàng đệ tử, không có người này. Hẳn là bị vây ở trong trận pháp, trên người hắn mặc đệ tử bản tông phục sức, khẳng định là giết đệ tử bản tông, vừa vặn cùng một chỗ giải quyết hắn. Hồng bào nam tử cho hai người khác truyền âm nói. Các ngươi dám đối với chúng ta giao long nhất tộc ra tay, chúng ta giao long nhất tộc sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lúc này, hắc sắc giao long một bên thở hổn hển, một bên hung hăng nói. Ừ, là các ngươi trước chọc chúng ta âm ma môn có thù tất báo, các ngươi giao long nhất tộc dám diệt sát bản môn thiếu môn chủ. Nên nghĩ đến một ngày này. Áo bào đen lão giả lạnh lùng nói, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Thạch Việt. Chương 1107, đâm rắc rối. Thạch Việt trong lòng thầm kêu không tốt, không nói hai lời, tay áo lắc một cái, một thanh phi kiếm màu đỏ bắn ra, hắn lập tức nhảy lên, hóa thành một đạo hồng sắc độn quang phá không mà đi, tốc độ cực nhanh, một cái chớp động ngay tại ngoài trăm trượng. Hừ, muốn đi, hỏi qua lão phu không có. Áo bào đen lão giả đôi mắt lạnh lẽo, tay phải hướng phía hư không vỗ. Hắc quang lóe lên, một cái hơn 10 trượng lớn nhỏ bàn tay lớn màu đen trống rông xuất hiện, nhanh chóng hướng phía Thạch Việt vỗ tới. Thạch Việt thân hình một cái mơ hồ, hóa thành 10 tên giống nhau như lúc Thạch Việt, hướng phía phương hướng khác nhau phi độn. 10 tên Thạch Việt, khí tức giống nhau như lúc, khó phân thật giả, chính là hôn nguyên phân ảnh thuật. Lúc này, một tiếng đinh thai nhức góc tiếng long ngâm vang lên, hắc sắc giao long há mồm phun ra một cỗ thô to ngọn lửa màu đen, hóa thành đầy trời hỏa diễm, đánh về phía áo bào đen lão giả ba người. Nhân cơ hội này, nó bên ngoài thân ô quang đại phóng, hóa thành một đạo hắc quang hướng nơi xa bay đi. Váy xanh mỹ phụ lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay màu xanh lệnh kỳ, nhẹ nhàng nhoáng một cái, một mảng lớn màu xanh cuồng phong lóe lên mà ra, ngọn lửa màu đen vừa chạm vào đụng phải màu xanh cuồng phong, cuồng thiểm mà diệt. Lúc này, hắc sắc giao long đã tại mấy trăm trượng bên ngoài. Hắc bào nam tử bên ngoài thân toát ra đại lượng hắc khí, nhanh chóng hóa thành một tấm màu đen trường cung, xoay tay phải lại, tam chi bạch quang loẹt loẹt cốt tiễn liền xuất hiện trên tay. Hắn tay trái chỉ cùng, tay phải cài tên. Siêu 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 vài tiếng tiễn tiếng gào vang lên, tam chi cốt kiếm bắn ra, thẳng đến hắc sắc giao long mà đi. Hồng bào nam tử tế ra ba thanh hồng quang loẹ loẹ phi xiên, tam hóa lục, lục hóa 12, 12 hóa 24, mấy hơi không đến, mấy trăm thanh hồng sắc phi xiên hướng phía 10 tên thạch Việt đánh tới. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, tam chi cốt tiễn xuyên thủng hắc sắc giao long thân thể, trong đó một viên cốt tiễn theo kỳ đầu xuyên qua. Hắc sắc giao long thân thể khổng lồ nhanh chóng hướng xuống đất rơi xuống, hắc quang lóe lên, một cái mini hắc giao theo trên thi thể bay ra, chính là hắc giao tinh hồn. Đen nhở cây tinh hồn vừa rời thể, một mảng lớn hắc sắc hào quang đón đầu chụp xuống, đem nó cuốn vào một cái gần trượng lớn nhỏ hồ lô màu đen bên trong không thấy. Hồ lô màu đen mặt ngoài khắc rõ một cái hung ác mặt quỷ, dữ tợn dị thường. Chín tên thạch Việt bị hồng sắc phi xiên xuyên thủng, đều là hư ảnh, một tên sau cùng thạch Việt mắt thấy là phải bị hồng sắc phi xiên xuyên thủng, lại hóa thành điểm điểm hồng quang biến mất. Tứ phẩm độn thuật phù. Hừ, hiện tại toàn bộ Hắc Long Sơn mạch đều bị chúng ta bắt đầu phong tỏa, nhìn ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Áo bào đen lão giả cười lạnh một tiếng, lật tay lấy ra một mặt hắc sắc mâm tròn, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên, phân phó nói, có một xa lạ nguyên anh tu sĩ trà trộn đi vào, người này người mặc đệ tử bản tông phục sức, sử dụng phi kiếm, một khi phát hiện người này, giết không tha. Vâng, đệ tử tuân mệnh. 300 dặm bên ngoài trong hư không đống nhiên sáng lên một trận chói mắt hồng quang, thạch Việt thân ảnh trống rỗng nổi lên. Nguy hiểm thật a, kém chút chạy không được, bất quá rất kỳ quái bọn hắn làm sao không có đuổi theo. Thạch Việt thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Mục tiêu của bọn hắn vốn là đầu kia hắc giao, không đúng chuyên môn theo đuổi giết người, bọn hắn hơn phân nửa cho là người trước đó giấu ở Hắc Long Sơn mạch nơi nào đó, hiện tại toàn bộ Hắc Long Sơn mạch đều bị bọn hắn phong tỏa ngăn cản, bọn hắn tự nhiên không tin ngươi có thể trốn được, còn nữa, ngươi sử dụng cái này trường tứ phẩm hỏa viêm độn linh phủ, mặc dù có thể trong nháy mắt bỏ chạy 300 dặm nhưng không cách nào chạy ra hóa thần tu sĩ thần thức phạm vi cảm ứng. Hắn đã khóa chặt khí tức của ngươi, thạch tiểu tử, tranh thủ thời gian trốn vào lòng đất đào mệnh đi. Tiêu giao tử nhắc nhở. Thạch Việt không cần tiêu giao tử nhắc nhở, cũng minh bạch đạo lý này. Đúng lúc này, mấy đạo độn quang theo phía đông chân trời bay tới, độn quang chưa đi vào trước mặt, một đạo băng lãnh thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên, muốn đi, cho bản tọa lưu lại. Vừa dứt lời, một đạo lục sắc linh quang bay vụt mà đến, cùng lúc đó, Thạch Việt cảm giác một cỗ cường đại thần thức một mực khóa chặt chính mình. Mã lộc thú có thể chui vào lòng đất. Thế nhưng là lặn xuống thời điểm, nếu là lọt vào công kích, mã lộc thú chưa hẳn có thể chống đỡ được. Thạch Việt đôi mắt lạnh lẽo, thân hình một cái mơ hồ, theo hầu hạ phi kiếm màu đỏ hóa thành một thể. Nhân kiếm hợp nhất. Phi kiếm màu đỏ lập tức quang mang phóng đại, hướng phía lục quang đánh tới. Lục quang rõ ràng là một thanh dài hơn thước lục sắc đoạn kiếm, linh khí bức người. Kiếm nhỏ màu xanh lá cây tiếp xúc phi kiếm màu đỏ, lập tức bị chém làm hai đoạn, từ trên cao rớt xuống. Phi kiếm màu đỏ tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo cao vài trượng hồng sắc trường hồng, thẳng đến mấy đạo độn quang mà đi. Ngăn lại hắn, đừng cho hắn đi. Một đạo uy nghiêm thanh âm nam tử bỗng nhiên từ phía chân trời truyền đến, chói mắt hắc quang trống rông xuất hiện ở chân trời, từ xa đến gần thẳng đến nơi đây mà tới. Mấy đạo linh quang bên trong, bay ra chói mắt hồng quang, đón lấy Thạch Việt. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ đùng đoàng vang lên, hồng quang vỡ ra, hóa thành một mảng lớn huyết sắc hỏa diễm, đem phương viên mấy trăm trượng đều bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, chói mắt ngân quang từ đó bay ra, thẳng đến chân trời bay đi, tốc độ cực nhanh. Chạy đi đâu, cho lão phu lưu lại, cầm tiên trảo. Một tiếng gầm thét từ phía chân trời truyền đến. Vừa dứt lời, ngân quang trên không xuất hiện hiện ra một cái to lớn hắc sắc cốt trảo, nhanh chóng hướng phía ngân quang chụp tới. Đúng lúc này, ngân quang quang mang đột nhiên vừa tăng, tốc độ bay tăng nhanh mấy lần, tránh khỏi. Hơn 10 đạo độn quang xuất hiện ở chân trời, từ khác nhau phương hướng hướng phía ngân quang đuổi theo. Siêu siêu siêu. Ba tiếng bén nhọn tiễn tiếng gào vang lên, tam chi linh quang loẹ loẹ cốt tiễn bay vụt mà đến, một thanh dài hơn một trượng hồng sắc cự xoa theo sát phía sau, còn có một thanh linh khí bức người hắc sắc đoàn kiếm. Cái này mấy món pháp bảo linh khí bức người, rõ ràng là ngũ phẩm pháp bảo. Ngân quang bên trong, Thạch Việt cảm giác mình bị một mực khóa chặt. Thạch tiểu tử, ngươi lại không vận dụng phá thiên toa chân chính uy lực, ngươi sợ là trốn không thoát. Tiêu giao tử nhắc nhở. Thạch Việt khẽ thở dài một hơi, pháp quyết vừa bấm. Dưới chân phá thiên toa quang mang phóng đại, trong hư không tạo nên một trận gợn sóng, trống rông xuất hiện một cái gần trượng lớn nhỏ lô đen, lóe lên ánh bạc tức thì không có vào trong đó không thấy. Lô đen nhanh chóng khép lại, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua, vài kiện ngũ phẩm pháp bảo đánh hụt. Sau một khắc, trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài địa phương, hư không tạo nên một trận gợn sóng, một đạo ngân quang theo trong hư không trôi ra. Vừa rồi món kia phi hành pháp bảo là pháp bảo thông linh, không gian thần thông. Âm Ma Môn ba tên hóa thần tu sĩ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sắc mặt khác nhau. Hung thủ quả nhiên tại Hắc Long Sơn Mạch, bọn hắn là đến đúng rồi. Ném đi Tây Môn thắng chết, dù là một kiện có thể phá vỡ một vùng không gian pháp bảo thông linh, liền để bọn hắn thèm nhỏ nước dãi. Cho tất cả mọi người truyền lệnh, một khi phát hiện một vị sử dụng ngân sắc phi hành pháp bảo người, giết không tha, người có công, tông môn đại thưởng. Vâng, đệ tử tuân mệnh. Áo bào đen lão giả đưa tay thả ra một viên ố quang loẹ loẹ phi toa, nhảy lên, hồng bào nam tử cùng váy xanh thiếu phụ đi theo nhảy lên. Siêu một tiếng, hắc sắc phi toa phá không mà đi, tốc độ không thể so với phá thiên toa chậm bao nhiêu. Cái này ố quang toa là một kiện pháp bảo thông linh hàng ái, có chính phẩm một nửa tốc độ phi hành. Phá thiên toa thật nhanh từ trên cao lướt qua, không ngừng có các loại độn quang theo từng cái phương hướng bay tới, vòng vây Thạch Việt, cũng may bọn hắn tạm thời đều đuổi không kịp Thạch Việt. Đáng chết, lần này phiền toái, đâm rắc rối. Thạch Việt nhíu mày. Chương 1108, Thiên Hỏa Uyên. Sợ cái gì, lấy phá thiên toa tốc độ, bọn hắn căn bản đuổi không kịp, lại nói, ngươi cũng không phải dùng chân diện mục gặp người, ai có thể nhận ra ngươi. Tiêu Giao Tử vừa dứt lời, mấy chục đạo độn quang xuất hiện ở phía trước chân trời, chặn Thạch Việt đường đi. Mười mấy món linh quang loẹ loẹ pháp bảo hướng phía Thạch Việt đập tới, phi kiếm, phi đao, hỏa diễm, to lớn con dấu, thanh thế dọa người. Thạch Việt nhíu mày, pháp quyết vừa bấm, phá thiên toa quang mang phóng đại, hư không tạo nên một trận gợn sóng, một cái gần trượng lớn nhỏ lô đen trống rông xuất hiện, phá thiên toa chui vào lô đen không thấy. Ầm ầm. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, pháp bảo đánh hụt. Trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài địa phương, hư không tạo nên một trận gợn sóng, một đạo ngân quang theo trong hư không chui ra. Đại lượng độn quang xuất hiện ở chân trời, theo bốn phía vây kín mà đến, phảng phất vô cùng vô tận. Thạch tiểu tử, tiếp tục như vậy không được a. Phá vỡ không gian muốn hao phí đại lượng pháp lực, ngươi vẫn là theo lòng đất đảo tàu đi. Trên trời truy binh nhiều lắm, hao tổn đều có thể mài chết ngươi. Tiêu Giao Tử đề nghị. Thạch Việt cũng biết dạng này rông dài không thể được, pháp quyết vừa bấm, phá thiên toa một cái chớp động, đáp xuống đất mặt. Hắn thu hồi phá thiên toa, cổ tay rung lên, mã lộc thú theo linh thú vòng tay bên trong bay ra, Thạch Việt nhảy đến mã lộc thú trên lưng. Hoàng quang lóe lên, mã lộc thú chở Thạch Việt không xuống đất ngọn nguồn không thấy. Thạch Việt một cử động kia, cũng không có giấu giếm được Âm Ma Môn đệ tử, bọn hắn một bên thông chi ba tên hóa thần tu sĩ, một bên trốn vào lòng đất. Lòng đất tình huống phức tạp, thần thức nhận nhất định ảnh hưởng, Thạch Việt dọc theo đường về chạy trốn. Mã lộc thú đã là kết đan hậu kỳ thực lực, tốc độ bay rất nhanh. Biết được Thạch Việt độn địa chạy trốn, ba tên hóa thần tu sĩ vội vàng điều động nhân thủ, phân ra một số người tay, chui vào lòng đất vòng vây Thạch Việt. Mã lộc thú dọc theo đường về bỏ chạy, mặc dù mã lộc thú tốc độ bay rất nhanh, bất đắc dĩ vòng vây Thạch Việt tu sĩ cấp cao nhiều lắm. Thạch Việt tan vào ma linh đan, đem khí tức tăng lên tới hóa thần kỳ, cứ như vậy, lừa dối bộ phận Âm Ma Môn đệ tử. Bọn hắn cảm nhận được Thạch Việt tản ra khí tức cường đại, tưởng rằng Âm Ma Môn hóa thần kỳ tu sĩ, nhao nhao tránh đi Thạch Việt. Một lát sau, Thạch Việt lại đem khí tức xuống đến kết đan kỳ, không ngừng lặp đi lặp lại, lừa dối Âm Ma Môn tu sĩ phán đoán. Trong lúc đó Thạch Việt cùng mấy tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ tao ngộ, trực tiếp tế ra kiếm hoàn, miểu sát mà chạy. Sau nửa canh giờ, Thạch Việt chui ra mặt đất, thu hồi mã lộc thú, thả ra phá thiên toa, nhảy lên. Lóe lên ánh bạc, phá thiên toa chở Thạch Việt phá không mà đi. Phá thiên toa tốc độ cực nhanh, ven đường gặp được hơn 10 người Âm Ma Môn đệ tử, Thạch Việt trực tiếp tế ra kiếm hoàn, gọn gàng mà linh hoạt diệt sát bọn hắn. Một chén trà thời gian về sau, Thạch Việt thấy được một đạo dày đặc màn ánh sáng màu đen, mặt lộ vẻ vui mừng. Đột nhiên, một cỗ cường đại sóng linh khí theo Thạch Việt sau lưng bay tới. Muốn đi, đem mệnh lưu lại. Gầm lên giận dữ từ trên cao truyền đến. Thạch Việt biến sắc, pháp quyết vừa bấm, phá thiên toa lập tức quang mang phóng đại, phía trước hư không tạo nên một trận gợn sóng, một vài trượng lớn nhỏ lỗ đen trống rông hiện hiện, phá thiên toa lóe lên liền biến mất không có vào trong lỗ đen. Lô đen rất nhanh liền khép lại. Sau một khắc, màn ánh sáng màu đen bên ngoài, trong hư không tạo nên một trận gợn sóng, một đạo ngân quang từ đó bay ra. Thạch Việt sắc mặt tương đối tái nhợt, liên tiếp sử dụng phá thiên toa không gian thần thông, pháp lực của hắn tiêu hao rất lớn, cũng may hắn có hai cái Nguyên Anh, pháp lực so cùng giai tu sĩ dư thừa nhiều. Nhưng phía sau có hóa thần tu sĩ theo đuổi không bỏ, hắn không dám thất lễ, nuốt hai giọt ngàn năm linh nhũ về sau, cách khắc quyết vừa bấm, phá thiên toa hảo quang tỏa sáng. Hóa thành một đạo cao vài trượng ngân sắc trường hồng, nhanh chóng lướt qua chân trời. Mấy hơi về sau, hắc quang lóe lên, màn ánh sáng màu đen tán loạn không thấy, một đạo hắc quang đuổi theo. Hắc quang rõ ràng là một viên hắc sắc phi toa, một áo bào đen lão giả đứng ở phía trên. Thiên Hỏa Uyên ở vào Âm Ma Tinh Nam Bộ, theo thượng cổ lúc sau liền tồn tại, là Âm Ma Tinh lục đại cấm địa một trong. nghe nói nơi đây là một chỗ thượng cổ chiến trường, đại lượng tu sĩ cấp cao vẫn lạc tại bên trong, kỳ chân dị bảo vô số, hấp dẫn không ít tu sĩ đến đây tầm bảo, bất quá thiên hỏa huyền bên trong còn sót lại lấy đại lượng cấm chế, có chút cấm chế lợi hại, thậm chí có thể diệt sát luyện hư tu sĩ, có thể còn sống rời đi thiên hỏa huyền tu sĩ cấp cao, lác đác không có mấy. Bởi vậy, ngoại trừ cá biệt tự cao thực lực cường đại cùng số ít thọ nguyên không nhiều tu sĩ cấp cao cùng tiến vào thiên hỏa huyền, có rất ít người cùng tiến vào thiên hỏa huyền, kia là muốn chết. Một ngày này, chói mắt ngân quang nhanh chóng lướt qua chân trời, hướng phía thiên hỏa huyền bay tới. Thạch Việt mặt không có chút máu, hai tay đều nắm lấy một khối thượng phẩm linh thạch, lúc này trên người hắn ngàn năm linh nút đều dùng hết, chỉ có thể sử dụng thượng phẩm linh thạch đến khôi phục pháp lực. Hắn đã chạy trốn 7 ngày 7 đêm rồi, một vị hóa thần tu sĩ liền đi theo cái mông của hắn đằng sau, hắn đánh khẳng định đánh không lại, chỉ có thể trốn. Âm ma môn tên này hóa thần tu sĩ giống như là hạ đại quyết tâm, nhất định phải đuổi kịp hắn, chỉ cần hơi dừng lại đối phương liền đuổi theo tới. Thêm nữa đối phương phi hành pháp bảo tốc độ không thể so với phá thiên toa chậm bao nhiêu, hai người pháp lực chênh lệch lại lớn, nhiều lần Thạch Việt kém chút bị đuổi kịp, nếu không phải là hắn phá thiên toa mang theo không gian thần thông, hắn sớm đã bị đuổi kịp. Thổ độn đuổi trốn không được xa, hóa thần kỳ cùng kết đan kỳ đồng thời thi triển thuật độn thổ, khẳng định là hóa thần kỳ tu sĩ tốc độ bay nhanh. Thạch tiểu tử, ngươi gặp được đại phiền toái, gia hỏa này phi hành pháp bảo hẳn là pháp bảo thông linh hàng đái, nếu không sẽ không truy như thế gấp. Tiêu Giao Tử nhắc nhở, ta cũng đoán được, hiện tại ngàn năm linh nhũ sử dụng hết, thượng phẩm linh thạch khôi phục pháp lực tốc độ thua xa ngàn năm linh nhũ, tiếp tục như vậy nữa ta khẳng định không chống được bao lâu, xem ra lúc này chỉ có đụng một cái, đi vào thiên hỏa huyền tránh một chút, nghe nói thiên hỏa huyền lối vào tại một chỗ to lớn núi lửa bên trong tự thành một mảnh thế giới, tránh một đoạn thời gian lại nói. Thạch Việt nói xong, pháp quyết vừa bấm, phá thiên toa quang mang phóng đại, tăng cái hô hấp không đến, hắn liền đến thiên hỏa huyền trên không. Thiên hỏa huyên là một đầu to lớn địa huyên, chiều dài liền có mấy chục dặm, khói đặc cuồn cuộn, chưa chui vào địa huyên, một cỗ khó mà chịu được nhiệt độ cao liền đập vào mặt. Thạch Việt bên ngoài thân sáng lên một trận chói mắt thanh quang, hóa thành một đạo chói mắt màn ánh sáng màu xanh đem hắn toàn thân bảo vệ, một đạo hỏa quang theo mi tâm bay ra, hóa thành một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm, đem hắn toàn thân bao vây lại, hướng phía dưới địa huyên bay đi. Lặn xuống trăm trượng về sau, Thạch Việt đã cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, màn ánh sáng màu xanh chớp động không thôi. Lặn xuống ngàn trượng lúc, Thạch Việt cảm giác đầu có chút choáng, quần áo trên người đều nhanh tự nhiên. Tiểu tử thúi, chạy đi đâu? Một đạo kinh khủng linh áp xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn, một cỗ kinh người sóng linh khí nhanh chóng hướng phía Thạch Việt bay tới. Đáng chết, tới đây còn muốn đuổi theo, thật sự là nghĩ ngọc thạch câu phần sao. Thạch Việt mắng một câu, pháp quyết vừa bấm, phá thiên toa quang mang phóng đại, hư không tạo nên một trận gọn sóng, phá thiên toa chở Thạch Việt bay vào. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Chói mắt hắc quang đánh vào trên vách đá. Sau một khắc, thiên hỏa huyền lối vào, một chỗ bước lên màu đỏ nham tương địa hỏa ao trên không đột nhiên tạo nên một trận gợn sóng, Thạch Việt theo trong hư không bay ra, lóe lên liền biến mất không xuống đất hỏa trong ao. Hỗn đản, thế mà trốn vào thiên hỏa huyền. Áo bào đen lão giả cau mày, mặt lộ vẻ do dự. Hắn cùng một vị hảo hữu tại 200 năm trước tiến vào thiên hỏa huyền, ngây người không đến 3 ngày, cuối cùng bạn tốt của hắn vĩnh viễn lưu tại thiên hỏa huyền. Mà hắn trọng thương mà chạy, an dưỡng trăm năm mới khôi phục nguyên khí. Thôi, trước cho trong tông truyền tin, ta cũng không tin, ngươi có thể tại thiên hỏa huyền ngốc cả một đời. Áo bào đen lão giả do dự một chút, lập tức làm quyết định. Chương 1109, 1112. Hắn lấy ra truyền ảnh kính, một mặt pháp quyết đánh vào phía trên, mặt kính một cái mơ hồ, xuất hiện một dáng người cao gầy, khuôn mặt uy nghiêm tử bào lão giả thân ảnh. Tử bào lão giả chính là âm ma môn môn chủ Tây Môn Hạo. Tây Môn Thắng tổ phụ, có luyện hư hậu kỳ tu vi. Triệu sư điệt, ngươi không đúng đang truy kích diệt sát Thắng Nhi hung thủ a? Chẳng lẽ lại để hung thủ trốn? Tây Môn Hạo sắc mặt âm trầm xuống. Sớm đã có người dùng truyền ảnh kính thông chi Tây Môn Hạo, biết được môn đồ phát hiện hung thủ, Tây Môn Hạo đã đang trên đường tới, thế tất yếu đem hung thủ nghiền xương thành tro. Ở thời điểm này, nếu ai thả chạy hung thủ, Tây Môn Hạo nhất định nghiêm trị không tha. Không đúng, Tây Môn sư bá, hung thủ ở ngay trước mặt ta, trốn vào Thiên Hỏa Huyền. Áo bào đen lão giả chi tiết hồi bẩm. Thiên Hỏa Huyền, âm ma tinh lục đại cấm địa âm ma huyền. Tây Môn Hạo lông mày xoay thành một đoàn, ánh mắt âm trầm. Thiên Hỏa Huyền bên trong cấm chế đông đảo, hắn đã từng phái một bộ hóa thân tiến vào Thiên Hỏa Huyền, cô kia hóa thân có hóa thần sơ kỳ tu vi, còn mang theo mấy món uy lực to lớn bảo vật, có thể vào Thiên Hỏa Huyền không đến nửa tháng liền cùng hắn đã mất đi liên hệ. Ngươi là nhìn tận mắt hắn trốn vào Thiên Hỏa Huyền, xác định không có nhìn lầm đi? Không có. Đệ tử tận mắt nhìn thấy. Tốt, ngươi canh giữ ở nơi đó, lão phu tự mình dẫn người tới. Tây Môn Hạo mặt âm trầm phân phó nói, hắn không chỉ có muốn vì cháu trai báo thù, hung thủ sử dụng món kia pháp bảo thông linh, hắn cũng tình thế bắt buộc. Phi hành loại pháp bảo thông linh vốn là không nhiều, có thể phá vỡ một vùng không gian, xếp hạng khẳng định gần phía trước, ngoại hình là phi toa, như thế một loạt điều tra, hung thủ sử dụng pháp bảo thông linh cũng liền khóa chặt, chính là gần nhất mới xuất hiện phá thiên toa, tinh vực vạn linh bảng xếp hạng 292. Có món này pháp bảo thông linh, ngày sau đối địch, hắn sống sót tỷ lệ tăng lên rất nhiều, thám hiểm đoạt bảo nắm chắc cũng sẽ tùy theo tăng lên. Vâng, môn chủ. Thạch Việt chỉ cảm thấy hoàn cảnh chung quanh một cái mơ hồ, đột nhiên xuất hiện tại một mảnh mênh mông vô bờ hắc sắc phía trên vùng bình nguyên. Phương viên mấy trăm dặm, không nói động vật, thực vật cũng không thấy một gốc. Ầm ầm. Thạch Việt chưa hiểu rõ mình thân ở chỗ nào, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một trận to lớn tiếng sấm vang lên. Theo bản năng, hắn ngẩng đầu nhìn lên, còn gặp một trương hơn 10 trượng lớn nhỏ hắc sắc lôi vong bao một cái mà xuống, lôi vong mặt ngoài lóe ra đại lượng lôi quang. Tình huống như thế nào? Thạch Việt nhíu mày, tay phải lắc một cái, hơn 10 đạo kiếm khí màu đỏ bắn ra. Kiếm khí màu đỏ chạm tại hắc sắc lôi vong bên trên, hắc sắc lôi vong lông tóc không tổn hao gì, tiếp tục hướng Thạch Việt che đậy tới. Trong mắt của hắn kinh ngạc chợt lóe lên, đang muốn né tránh, mặt đất bỗng nhiên chui ra vài gốc người trưởng thành to bằng cánh tay hắc sắc dây leo, như thiểm điện cuốn lấy hai chân của hắn. Hồng quang lóe lên, một đạo hỏa quang theo mi tâm của hắn bay ra, hóa thành một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm, đem hắn toàn thân đều bao bọc ở bên trong. Màu đỏ hỏa diễm tiếp xúc hắc sắc dây leo, hắc sắc dây leo bị đốt thành tro bụi. Thạch Việt muốn phi độn mà đi, hắn vừa rời đi mặt đất ba thước, thân thể liền không tự chủ được hướng mặt đất rơi xuống. Cấm bay cấm chế. Thạch Việt lông mày nhíu lại. Lúc này, hắc sắc lôi vong cách hắn không đến 10 trượng. Hắn cũng không dám đón đỡ, Thiên Hỏa Huyên là âm ma tinh lục đại cấm địa một trong, nghe nói mỗi người tiến vào Thiên Hỏa Huyên sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến địa phương khác nhau, vận khí tốt, trực tiếp truyền tống đến thiên tài địa bảo phụ cận, vận khí kém, trực tiếp truyền tống đến trong cấm chế, bị cấm chế vây sát. Cách khác quyết vừa bấm, bên ngoài thân hỏa diễm phóng đại, siêu siêu vài tiếng tiếng xé gió, mấy chục đạo dài hơn một trượng màu đỏ hỏa mâu từ trên người hắn hỏa diễm bắn ra, đánh tới hướng hắc sắc lôi võng. Màu đỏ hỏa mâu tiếp xúc hắc sắc lôi võng, lập tức vỡ ra, ầm ầm tiếng nổ đùng đoàn không ngừng, hỏa diễm cuồn cuộn. Nhân cơ hội này, Thạch Việt dưới chân thanh quang đại phóng, hướng phía nơi xa chạy tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, hắc sắc lôi vong bùa hụt, gắn vào mặt đất, lập tức vỡ ra, hóa thành một mảng lớn hắc sắc lôi quang. Không đợi Thạch Việt thở một cái, ầm ầm tiếng sấm từ trên cao truyền đến, mấy chục đạo hắc sắc lôi mâu từ trên cao to lớn trong mây đen bay ra, hướng phía Thạch Việt đánh tới. Người không may uống nước đều tê răng, ta làm sao lại truyền tống tại trong cấm chế đâu? Thạch Việt một bên tránh né hắc sắc lôi mâu, một bên chửi bới nói. Tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, lôi quang lập lòe, mặt đất thêm ra từng cái hố to, hỏa diễm cuồn cuộn. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận, nếu là như vậy an toàn, Thiên Hỏa Huyền cũng không phải là âm ma tinh lục đại cấm địa, một cái tu tiên tinh cấm địa, khẳng định là hung hiểm vô cùng. Cấm địa cùng bí cảnh có rất lớn khác biệt, bí cảnh nguy hiểm phần lớn đều đến từ yêu thú, cấm địa nguy hiểm phần lớn đều đến từ tại cấm chế, bí cảnh phần lớn là thiên tài địa bảo, cấm địa phần lớn là cổ tu sĩ còn sót lại bảo vật công pháp. Tiêu Giao Tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nếu không phải lão giả kia đuổi đến gấp, pháp lực của ta còn thừa không có mấy, ta mới sẽ không tiến vào Thiên Hỏa Huyền đâu. Người cho rằng ta? Thạch Việt còn chưa nói xong, hơn 10 đạo hắc sắc lôi mâu liền bay vụt mà đến, thân hình hắn nhoáng một cái, xuất hiện tại mấy chục trượng bên ngoài. Một trận to lớn tiếng sấm vang lên, mặt đất bị đánh ra mấy cái to lớn cái hố. Đáng chết, Tiêu Giao Tử tiền bối, ngươi có biết hay không đây là cái gì cấm chế? Có hay không biện pháp phá giải? Lão Phu cũng không phải biết tất cả mọi chuyện, trận pháp nhất đạo, biến hóa đa đoan, mỗi một vị trận pháp sư đều sẽ cải tiến trận pháp, có chút cải biến không lớn, còn có thể nhận ra, có chút nên động rất lớn, không cách nào nhận ra, hiện tại loại cấm chế này, là thuộc về cải biến lớn. Ngươi tận lực chạy ra phiến khu vực này, lão phu nhắc nhở ngươi, đừng tưởng rằng nhục thể của ngươi cường đại, ngốc ngốc đi đón xuống lôi điện, cấm chế cũng không phải những cái kia phổ thông thiên lôi, gặp được uy lực lớn, ngươi liền chết, đúng, cấm khu không nên tùy tiện sử dụng độ thuật, nếu không sẽ xúc động cấm chế. Thạch Việt cổ tay rung lên, mã lộc thú từ đó bay ra, hắn nhảy đến mã lộc thú trên lưng. Mã lộc thú trở đi Thạch Việt, nhanh chóng hướng phía nơi xa chạy tới. Từng nhánh hắc sắc lôi mâu từ trên trời giáng xuống, rơi vào Thạch Việt bên người, nhiều lần kém chút đánh trúng Thạch Việt, cũng may bị hắn xuất thủ hóa giải. Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng long ngâm vang lên, cự hình mây đen quay cuồng một hồi phun trào, hóa thành hai đầu hơn trăm trượng dài hắc sắc lôi dao, dương nhanh múa vút nhào về phía Thạch Việt. Thạch Việt biến sắc, vỗ dưới thân mã lộc thú lập tức tăng nhanh tốc độ, ngay tại hai đầu hắc sắc lôi dao đánh tới thời điểm, nó bỗng nhiên quay đầu, con mắt thứ ba phun ra một mảng lớn hoàng sắc hào quang, chụp vào hai đầu hắc sắc lôi dao. Hai đầu hắc sắc lôi dao vội vàng không kịp chuẩn bị, đầu bị hoàng sắc hào quang bao lại, cấp tốc hóa đá. Sau một khắc, hai đầu hắc sắc lôi dao thân thể vỡ ra, hóa thành một mảng lớn hắc sắc lôi quang, đem phương viên mấy trăm trượng bao phủ ở bên trong. Tam cái hô hấp về sau, hắc sắc lôi quang tán đi, lộ ra một cái cự đại ngũ sắc viên cầu. Ngũ sắc viên cầu tán đi, hóa thành một mảng lớn ngũ sắc cát mịn, bay vào Thạch Việt ống tay áo không thấy. Cấm chế này uy lực cũng chả có gì đặc biệt. Ngũ hành thần sa liền có thể nhẹ nhõm ngăn lại. Thạch Việt khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chương 1110-1113. Lúc này, không trung truyền đến một trận đinh thai nhức góc tiếng sấm, mây đen dày đặc. Vài tiếng tiếng long ngâm vang lên, một đầu lại một đầu hình thể to lớn hắc sắc giao long theo trong mây đen bay ra, nhào về phía Thạch Việt. Thạch Việt sắc mặt đại biến, vội vàng vỗ mã lộc thú phần lưng, mã lộc thú phát ra giống to một tiếng, bên ngoài thân hoàng quang đại phóng, tốc độ tăng nhanh không chỉ một lần. Mã lộc thú tốc độ mặc dù nhanh, hắc sắc lôi giao tốc độ càng nhanh, mười mấy đầu hắc sắc lôi giao truy kích Thạch Việt. Cái này cũng chưa hết, cự hình mây đen quay cuồng một hồi, tính ra hàng trăm hắc sắc lôi mâu theo trong mây đen bay ra, tranh nhau chen lấn đánh tới hướng Thạch Việt. Tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, mã lộc thú đã muốn tránh né hắc sắc lôi mâu công kích, lại muốn chạy rất nhanh, kém chút bị hắc sắc lôi mâu đánh trúng, cũng may Thạch Việt xuất thủ ngăn cản, lúc này mới không có bị hắc sắc lôi mâu đánh trúng. Giống. Một trận phẫn nộ tiếng long ngâm từ phía sau truyền đến, hơn 10 đầu hắc sắc lôi dao đuổi theo. Thạch Việt vội vàng lấy ra một cái hồng quang loẹ loẹ hồ lô, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên, hồ lô màu đỏ quay tít một vòng, hình thể tăng vọt, mặt ngoài có một đoàn màu đỏ hỏa vân. Hồng quang loẹ lên, một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm theo hồ lô màu đỏ bên trong bay ra, đánh về phía hắc sắc giao long. Ầm ầm. Một trận kinh thiên động địa tiếng vang, phương viên vài dặm đều bị hắc sắc lôi quang bao phủ lại. Hắc sắc lôi quang tán đi, Thạch Việt bên ngoài thân bảo bọc một kiện quang mang ảm đạm ngũ sắc chiến giáp, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Cự hình mây đen quay cuồng một hồi, hơn 10 đầu hình thể to lớn hắc sắc lôi dao từ đó bay ra, thẳng đến Thạch Việt mà tới. Thạch Việt trong mắt tàn khốc lóe lên, thu hồi mã lộc thú, tế ra phá thiên toa, pháp quyết vừa bấm. Phá thiên toa lập tức quang mang phóng đại, hư không tạo nên một trận gợn sóng, xuất hiện một cái gần trượng lớn nhỏ lỗ đen, phá thiên toa chở Thạch Việt chui vào hư không bên trong. Hơn 10 dặm có hơn hư không tạo nên một trận gợn sóng, một đạo ngân quang từ đó bay ra. Thạch Việt lúc này mặt không có chút máu, vội vàng lấy ra hai cái thượng phẩm linh thạch, hấp thụ bên trong linh khí khôi phục pháp lực. Phá thiên toa tốc độ cực nhanh, hắc sắc lôi dao căn bản đuổi không kịp, bất quá đại lượng hắc sắc lôi mâu từ trên cao bay xuống, cũng may đều không thể đánh trúng Thạch Việt. Một chén trà thời gian về sau, Thạch Việt thấy được một mảnh rừng rậm xanh úng tươi tốt. Hắn mặt lộ vẻ vui mừng, pháp quyết vừa bấm, phá thiên toa lập tức quang mang phóng đại. Hư không tạo nên một trận gọn sóng, xuất hiện một cái lô đen, Thạch Việt chui vào hư không bên trong. Sau một khắc, trên rừng rậm vắng vẻ lên một trận gọn sóng, Thạch Việt theo trong hư không bay ra. Thần sắc hắn khẽ động, một đạo hỏa quang theo kỳ mi tâm bay ra, hóa thành một cái màu đỏ hỏa phượng, hai cánh mở ra nhào về phía dưới sâm lâm. Rất nhanh, sâm lâm liền giấy lên quần quần liệt diễm. Mười hơi không đến, một cái hơn trăm trượng lớn nhỏ đất trống liền ra. Nếu là có yêu thú, khẳng định nhẫn nhịn không được dị hỏa tản ra nhiệt độ cao, Thạch Việt yên tâm đáp xuống trên đất trống. Dị hỏa hóa thành một đạo ánh lửa, không có vào mi tâm của hắn không thấy. Thạch Việt tâm niệm vừa động, Kim Nhi theo bụng của hắn bay ra, rơi vào trước người hắn. Kim Nhi, cho ta hộ pháp, ta về trước trưởng thiên không gian khôi phục một chút pháp lực, ngươi ngay tại kề bên này tìm một chỗ che giấu. Hắn phân phó một tiếng, tâm niệm vừa động, xuất hiện tại linh lung phòng bên trong. Hắn bước nhanh đi vào buồng luyện công. Đem tốc độ thời gian trôi qua điều đến gấp trăm lần, lấy ra thượng phẩm linh thạch, khôi phục pháp lực. Kim Nhi thì tọa tại ngoại giới một chỗ ẩn nút, Trưởng Thiên Châu bị nàng thu trong ngực. Sau nửa canh giờ, Thạch Việt theo Trưởng Thiên Châu bên trong bay ra, tinh thần phấn chấn, sắc mặt hồng nhuận. "Chủ nhân, ngươi không sao chứ?" Kim Nhi ân cần nói. "Không có việc gì, ta đã tốt, Kim Nhi, những linh dược này ngươi cầm, trùng tại trong linh điển, mặt khác nhớ kỹ chiếu khán tốt Ngân Nhi." Thạch Việt lấy ra một viên màu xanh nhẫn chữ vật, đưa cho Kim Nhi. Kim Nhi đáp ứng, bay vào Trưởng Thiên Châu không thấy. Thạch Việt đem Trưởng Thiên Châu thu nhập thể nội, cổ tay rung lên, mấy trăm con phệ linh phong từ đó bay ra. Lấy Thạch Việt làm trung tâm, phương viên trăm trượng đều có phệ linh phong, cứ như vậy, nếu là gặp được nguy hiểm, Thạch Việt cũng có thời gian phản ứng. Cấm địa cấm chế quá nhiều, không cẩn thận liền sẽ chạm đến cấm chế, Thạch Việt cũng không muốn một lần nữa. Luyện chế Dung Huyết Đan chủ dược còn kém một gốc, Thiên Hỏa Huyên là âm ma tinh lục đại cấm địa. Thạch Việt nghĩ đến có lẽ có thể ở chỗ này tìm tới cuối cùng một vị chủ dược liền tốt. hắn không biết tên kia hóa thần kỳ tu sĩ có hay không truy vào đến, bất quá bây giờ pháp lực của hắn đã khôi phục, coi như gặp lại tên kia hóa thần kỳ tu sĩ, trong thời gian ngắn cũng không sợ đối phương đuổi kịp hắn. Bất quá hắn tin tưởng đối phương không dám tùy tiện tiến đến nơi đây, dù sao khắp nơi đều là cấm chế, dù cho hóa thần tu sĩ cũng rất khó ứng phó. Nơi đây một linh khí 10 phần dồi dào, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là cao hơn 100 trượng đại thụ che trời. Thạch Việt ngón tay búng một cái, một đạo dài hơn 1 trượng kiếm khí màu đỏ bắn ra, lóe lên liền biến mất đánh vào một gốc trên đại thụ che trời mặt. Một tiếng kim loại đụng nhau trầm đục, trên đại thụ nhiều một đạo nhàn nhạt vết kiếm, không cẩn thận quan sát còn phát hiện không được. Cái này cấm địa cũng không biết tồn tại bao lâu, những này cây cối trải qua linh khí lâu dài thuần dưỡng, có thể lấy ra luyện chế pháp bảo. 2 ngày 2 đêm về sau, Thạch Việt còn chưa đi ra vùng rừng rậm này, trong lúc đó gặp được một chút đê giai yêu trùng, đều không cần hắn động thủ, mấy trăm con phệ linh phong liền có thể giải quyết. Đột nhiên, bay ở phía trước nhất 10 mấy con phệ linh phong trở nên sao động lên, mất đi khống chế, hướng phía trước bay đi, giống như phía trước có cái gì khó mà ngăn cản dụ hoặc. Không chỉ 10 mấy con phệ linh phong, cái khác phệ linh phong cũng đã mất đi khống chế, nhao nhao hướng phía trước bay đi. Thạch Việt cũng không có ngăn cản, có thể để cho phệ linh phong có kịch liệt như vậy phản ứng, hơn phân nửa là phát hiện một loại nào đó linh hoa. Bọn chúng là linh phong, đối với linh hoa hương khí 10 phần mẫn cảm. Không ra Thạch Việt sở liệu, phía trước có một mảng lớn tử sắc biển hoa. Tử sắc linh hoa căn tráng kiện to béo, nhành hoa hình tròn, sinh tại thân bên trên lá nhỏ bé, triển khai nụ hoa là một cái gần trượng lớn nhỏ ngôi sao 5 cánh, 10 phần quái dị. Từ Nguyệt Hải tinh hoa. Lại có nhiều như vậy. Thạch Việt hơi kinh ngạc. Từ Nguyệt Hải tinh hoa là một loại 10 phần hiếm thấy kỳ hoa, ngàn năm nở hoa, tiếp tục thời gian không đến 3 ngày, hoa này liền sẽ tự động khô héo, hoa này nở hoa trong lúc đó, lại phát ra một loại đặc thù hương khí, dẫn tới linh phong linh điệp thu thập mật hoa. Mấy trăm con hình thể to lớn màu xanh hồ điệp tại trong biển hoa thu thập mật hoa, điệp vương là cấp 7 yêu trùng, phệ linh phong rõ ràng không phải là đối thủ. Thạch Việt cổ tay rung lên, mấy ngàn con phệ linh phong theo linh thú vòng tay bên trong bay ra, quay tít một vòng. Ngưng tụ thành mấy chục chi tử sắc lôi mâu, mặt ngoài lóe ra đại lượng tử sắc lôi quang, hướng phía màu xanh hồ điệp đánh tới. Màu xanh hồ điệp 2 cánh mở ra, thả ra một cỗ màu xanh cự phong. Một trận tiếng nổ đùng đoàng vang lên, màu xanh cự phong bị tử sắc lôi mâu đánh nát bấy. Tử sắc lôi mâu đến màu xanh hồ điệp trên không, đống nhiên vỡ ra, hóa thành đại lượng phệ linh phong, nhào vào màu xanh hồ điệp trên thân, liều mạng cắn xé. Con kia cấp 7 điệp vương càng là phệ linh phong trọng điểm chiếu cố đối tượng. Gặp phệ linh phong số lượng đông đảo, ông chúa đột nhiên há mồm phun ra một cỗ màu xanh sương mù, mấy cái phệ linh phong tiếp xúc đến màu xanh sương mù, bên ngoài thân bốc lên một làn khói xanh, từ giữa không trung rớt xuống. Xương độc. Thạch Việt pháp quyết vừa bấm, mấy cái kết đan sơ kỳ phệ linh phong bên ngoài thân sáng lên đại lượng tử sắc hồ quang điện, cái khác phệ linh phong nhao nhao bắt trước, nhao nhao thả ra tử sắc thiểm điện, công kích Điệp Vương. Điệp Vương 2 cánh cuồng phiến không thôi, thả ra một mảng lớn màu xanh cự phong, đón lấy tử sắc thiểm điện. Ầm ầm, một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, lôi quang lấp lóe. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên chui ra vài gốc người trưởng thành to bằng cánh tay hắc sắc rễ cây, cuốn lấy Thạch Việt 2 chân. Chương 1111, Mục yêu. Thạch Việt đã sớm đã nhận ra mặt đất dị thường, ngón tay búng một cái, 2 đạo kiếm khí màu đỏ lóe lên mà ra, đem hắc sắc rễ cây chặt đứt. Đây chỉ là mở đầu, mặt đất quay cuồng một hồi, giống như có đồ vật gì muốn từ bên trong chui ra ngoài đồng dạng. Mấy chục cây hắc sắc rễ cây theo lòng đất chui ra, theo 4 phương 8 hướng hướng phía Thạch Việt đánh tới. Thạch Việt sắc mặt không thay đổi, 2 tay đủ dương, một mảng lớn kiếm khí màu đỏ theo kỳ trên thân bay ra, đem hắc sắc rễ cây chạm vỡ nát. Hắn tay háo lại lắc một cái, 72 thanh dài khoảng 3 thước phi kiếm màu đỏ từ đó bay ra, chuôi kiếm là tử sắc, khắc lấy hỏa diễm đồ án. Đây là Thạch Việt mới luyện chế nguyên bộ phi kiếm, tử diễm kiếm, dùng tử viêm trúc cùng thiên diễm trúc luyện chế mà thành, 72 thanh. Mỗi một chiếc đều là tứ phẩm pháp bảo, uy lực to lớn. Cách khắc quyết vừa bấm, 72 thanh tử diễm kiếm một cái mơ hồ, hóa thành hơn ngàn đem phi kiếm màu đỏ, hướng phía 4 phía chém tới. Một trận kim loại đụng nhau trầm đục, phi kiếm màu đỏ chạm tại phụ cận trên đại thụ che trời mặt, chỉ là lưu lại nhàn nhạt vết kiếm. Thạch Việt sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, tuy nói chỉ là phổ thông một kích, thế nhưng là tốt xấu là tứ phẩm pháp bảo, thế mà khó mà làm bị thương những đại thụ này. Phương viên mấy trăm trượng khu vực bên trong đại thụ đung đưa kịch liệt lên, mặt đất sáng lên từng đợt hoàng quang. Thạch Việt tựa hồ cảm ứng được cái gì, thân hình một cái mơ hồ, đống nhiên xuất hiện tại hơn 10 trượng bên ngoài. Hắn nguyên bản đứng thẳng mặt đất đống nhiên chui ra một mảng lớn hoàng sắc mũi nhọn, sắc bén dị thường. Cái này cũng chưa hết, chung quanh đại thụ đung đưa kịch liệt, một mảng lớn màu xanh lá cây theo trên cây bay xuống, hóa thành lít nha lít nhít phong nhận, đánh về phía Thạch Việt. Cùng lúc đó, mặt đất chui ra đại lượng hắc sắc rễ cây, nhanh chóng xen lẫn số tròn trương to lớn lưới đen, chụp vào Thạch Việt. Thạch Việt bay lên không bay đến cách mặt đất cao 2 trượng hư không, một đạo hỏa quang theo mi tâm bay ra, hóa thành một mảng lớn màu đỏ biển lửa, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Hắc sắc rễ cây hơi dính đến màu đỏ hỏa diễm, lập tức nhanh chóng bốc cháy lên, hóa thành cho bụi, màu xanh lá cây cũng giống vậy. Hỏa khắc mộc, dị hỏa trời sinh chính là những này một hệ pháp thuật khắc tinh. Cùng nhau đi tới, hắn cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, nếu là cấm chế, vì sao tại Phệ Linh Phong cùng màu xanh hồ điệp giao chiến thời điểm khởi động? Nếu không phải cấm chế, là có người đang không chế công kích hắn đâu. Thạch Việt buông ra thần thức, lại không có thể cảm ứng được bất kỳ tu sĩ nào khí tức. Hắn nhìn một cái chung quanh đại thụ che trời, pháp quyết vừa bấm, 72 thanh tử diễm kiếm quay tít một vòng, hướng phía bốn phía bay đi, thân kiếm hiện ra một tầng màu đỏ hỏa diễm. Đại lượng hồng sắc ánh lửa trống rông trong hư không hiện hiện, hóa thành từng khỏa to lớn màu đỏ hỏa cầu, đánh tới hướng bốn phía đại thụ che trời. Cùng lúc đó, lít nha lít nhít tia nhỏ màu đỏ theo trên phi kiếm bay ra, hướng phía bốn phía đại thụ che trời đánh tới. Ầm ầm. Tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, ánh lửa ngút trời, sóng nhiệt cuồn cuộn. Mấy chục khỏa đại thụ che trời biến thành bị phá hủy, một gốc lại một gốc đại thụ che trời ngã trên mặt đất, nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên lên cao. Một tiếng yếu ớt tiếng xé gió từ phía sau truyền đến, Thạch Việt rõ ràng cảm ứng được, có đồ vật gì chính hướng phía sau đầu của hắn đánh tới. Thạch Việt pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân sáng lên một trận chói mắt ngũ sắc linh quang, một kiện linh quang loẹt loẹt ngũ sắc chiến giáp thiếp thân nổi lên, đem hắn toàn thân đô hộ ở bên trong. Cùng lúc đó, trên người hắn xông ra mấy trăm đạo kiếm khí màu đỏ. Mặt đất đung đưa kịch liệt, đại lượng đại thụ che trời di chuyển nhanh chóng, phảng phất vật sống. Thạch Việt thấy cảnh này, có thể khẳng định có người đang thao túng những này cây cối, tuyệt đối không đúng cấm chế. Linh thực thành tinh, Thạch tiểu tử, hẳn là có một gốc linh thực thành tinh, cùng linh dược hóa hình khác biệt chính là, linh thực thành tinh độ khó tương đối khá thấp. Phổ thông thực vật trải qua linh khí nhuận dương, lại biến thành linh thực trải qua nhiều năm linh khí nhuận nuôi, có nhất định tỷ lệ thành tinh, cùng loại manh thu tiến hóa làm yêu thú, bất quá khác biệt chính là linh thực thành tinh tỷ lệ phi thường thấp, đối với hoàn cảnh có rất cao yêu cầu, đơn giản tới nói, Thạch Việt gặp được một cái có thể điều khiển linh thực một hệ yêu thú. Từ trước mắt đến xem, cái này một hệ yêu thú am hiểu một thổ hai hệ pháp thuật, tại mảnh này xâm trong rừng, là nó sân nhà. Một trận cuồng phong nổi lên, cuốn lên đại lượng cắt bay đá chạy, theo bốn phương tám hướng đánh tới hướng Thạch Việt. Cùng lúc đó, đại lượng lá cây theo đại thụ che trời bên trên bay xuống, hướng phía Thạch Việt đánh tới. Cái này còn không chỉ, từng cây thô to hắc sắc rễ cây theo phụ cận mặt đất chui ra, nhanh chóng xen lẫn, hóa thành một trường to lớn vô cùng tấm vong lớn màu đen, đem một mảng lớn rừng tầng tầng lớp lớp đều gắn vào bên trong. Thạch Việt sắc mặt không thay đổi, pháp quyết vừa bấm, trên thân xông ra một cỗ kiếm ý bén nhọn, mấy ngàn đạo hồng sắc kiếm khí theo kỳ trên thân bay ra, hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới. Ầm ầm. Tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, kiếm khí màu đỏ đem cắt bay đá chạy cùng lá cây đánh nát bấy, ngẫu nhiên có chút cá lọt lưới, tiếp xúc đến Thạch Việt trùng quanh màu đỏ hỏa diễm, lập tức bị đốt thành tro bụi. Bầu trời tối xuống, lít nha lít nhít rễ cây theo lòng đất chui ra, bệnh thành một cái cự đại hắc sắc lồng giam, đem phương viên vài dặm khu vực đều gắn vào bên trong. Hắc sắc lồng giam không ngừng thu nhỏ, phu cận đại thụ che trời đung đưa kịch liệt, thâu to nhánh cây hướng phía Thạch Việt vỗ tới. Suy suy âm thanh vang lớn, lít nha lít nhít màu xanh châm nhỏ theo bốn phương tám hướng đánh tới. Thạch Việt khẽ hừ một tiếng, pháp quyết vừa bấm, quanh thân hỏa diễm phóng đại, hóa thành một cái năm trượng lớn nhỏ màu đỏ hỏa phượng, hai cánh mở ra hướng phụ cận đại thụ che trời đánh tới. Hỏa khắc mục, dị hỏa uy lực to lớn, không có gì không đốt. Rất nhanh, chung quanh đại thụ che trời liền bị màu đỏ hỏa phượng đốt lên, biến thành quần quần liệt diễm. Thạch Việt pháp quyết vừa bấm, 72 thanh tử diễm kiếm một cái mơ hồ, hóa thành một thanh hơn 30 trượng dài hồng sắc cự kiếm, linh khí bức người. Lấy Thạch Việt làm trung tâm, hồng sắc cự kiếm hoành bên trong đánh thẳng, từng cây đại thụ che trời ngã xuống, tóe lên đại lượng bụi đất, đại thụ dính vào một chút hỏa diễm, liền kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Trong lúc nhất thời, ánh lửa ngút trời, sóng nhiệt cuồn cuộn. Lúc này, hắc sắc lồng giam diện tích đã thu nhỏ đến một dặm lớn nhỏ. Thạch Việt nhìn qua không ngừng tới gần hắc sắc lồng giam, nhíu mày. Pháp quyết vừa bấm, hồng sắc cự kiếm hóa thành một đạo hơn 10 trượng hồng sắc trường hồng, chém về phía hắc sắc lồng giam. Một tiếng vang trầm, hồng sắc trường hồng tại hắc sắc lồng giam mặt ngoài bổ ra một cái lỗ hổng, bất quá rất nhanh, lỗ hổng liền khép lại, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Thạch Việt pháp quyết vừa bấm, hồng sắc trường hồng vỡ ra, hóa thành mấy ngàn thanh phi kiếm màu đỏ, đem hắc sắc lồng giam đánh cho vỡ nát. Một tiếng thanh minh, màu đỏ hỏa phượng một cái xoay quanh, đốt lên hắc sắc lồng giam, đem nó đốt không còn sót lại một chút cạn. Mặc dù như thế, nhưng vẫn là có đại lượng hắc sắc rễ cây theo lòng đất chui ra, hướng phía Thạch Việt đánh tới. Thạch Việt thả ra một mảng lớn kiếm khí màu đỏ, đem những này hắc sắc rễ cây chảm vỡ nát. Thạch tiểu tử, tiếp tục như vậy không đúng biện pháp, hao tổn đều có thể mài chết ngươi. Tiêu Giao Tử nhắc nhở. Ta cũng đã nhìn ra, cái này Mục Yêu là nghĩ hao hết sạch pháp lực của ta, nhìn không ra, trí tuệ của nó không thấp, đáng tiếc gặp gỡ ta. Chương 1112, 1115. Thạch Việt pháp quyết vừa bấm, màu đỏ hỏa phượng trên thân hỏa diễm phóng đại, hóa thành mấy trăm con lớn chừng bàn tay màu đỏ hỏa điểu, đập vào chung quanh trên mặt đất. Âm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên, hỏa diễm cuồn cuộn, phương viên mấy trăm trượng khu vực bên trong đều bị ngọn lửa bao phủ, nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên lên cao. Thạch Việt thả người bay đến không trung, hắn vừa bay đến cách mặt đất trăm trượng địa phương, vô số hắc sắc rễ cây theo bốn phương tám hướng đánh tới. Không dứt, Thạch Việt sắc mặt lập tức lạnh xuống. Hắn vốn là muốn cứ vậy rời đi coi như xong, Mục Yêu lặp đi lặp lại nhiều lần công kích hắn, tượng đất đều có ba phần hỏa, huống chi Thạch Việt. Hắn tế ra một cái hồ lô màu đỏ, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên, hồ lô màu đỏ phun ra một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm, đánh vào phía dưới sâm trong rừng. Ầm ầm tiếng vang, hỏa diễm cuồn cuộn, bất quá rất nhanh, trong biển lửa sáng lên từng đợt thanh quang, hỏa diễm cuồng thiểm mà diệt. Thạch Việt sắc mặt có chút ngưng trọng lên, xem ra dị hỏa hoặc là hóa kiếm vi ti mới có thể gây tổn thương cho đến vùng rừng rậm này. Vùng rừng rậm này diện tích cũng không nhỏ, trong thời gian ngắn muốn đốt rủi vùng rừng rậm này, căn bản không có khả năng. Hắn thả ra thần thức đem phương viên trăm dặm quét mắt mấy lần, đều không có phát hiện dị thường. Lúc này, mấy ngàn con phệ linh phong bay trở về. Nhìn thấy phệ linh phong, Thạch Việt hai mắt sáng rõ, lập tức có chủ ý. Cổ tay hắn lắc một cái, đại lượng phệ linh phong theo linh thú vòng tay bên trong bay ra, số lượng chừng hơn vạn con. Đồng thời thúc đẩy hàng vạn con phệ linh phong, tiêu hao thần thức cũng không nhỏ. Tại Thạch Việt điều khiển dưới, hàng vạn con phệ linh phong tản ra mà ra, hướng phía chung quanh đại thụ che trời bay đi. Bọn chúng rơi vào trên đại thụ, liều mạng cắn xé trên cây diệp tử. Xâm lâm phía ngoài nhất, một gốc che trời đại thụ che trời liều mạng lắc lư, đem mấy cái phệ linh phong chấn động rất xuống tới, bất quá rất nhanh, phệ linh phong lại bay đi lên, gặm cắn lá cây. Cây to này thân cây bên trong chui ra đại lượng màu xanh tơ mỏng, đem mấy cái phệ linh phong cuốn lấy. Cơ hồ là phệ linh phong bị nhốt trước tiên, Thạch Việt liền phát hiện dị thường, thả người bay tới. Mục Yêu tựa hồ biết mình bại lộ, đại lượng hắc sắc rễ cây theo lòng đất chui ra, nhanh chóng xen lẫn thành một trường to lớn tấm vong lớn màu đen, hướng Thạch Việt che đậy tới. Cùng lúc đó, từng cây đại thụ che trời di chuyển nhanh chóng, đồng thời kịch liệt run run, nghe nhìn lẫn lộn. Thạch Việt khỏe miệng có chút giơ lên, trên thân bay ra vô số kiếm khí màu đỏ, đem tấm vong lớn màu đen chạm vỡ nát. Cách khác quyết vừa bấm, mấy trăm con hồng sắc hỏa điểu theo mặt đất bay tới, hóa thành một cái năm trượng lớn nhỏ màu đỏ hỏa phượng, hướng phía nào đó cây đại thụ đánh tới. Lúc này, trong rừng rậm đại thụ không ngừng biến hóa phương hướng, những đại thụ này vẻ ngoài cơ hồ giống nhau như lúc, tốc độ di động quá nhanh, khó phân thật giả. Màu đỏ hỏa phượng theo sát không bỏ, ven đường xoa đụng phải mấy chục khỏa đại thụ che trời, dính vào màu đỏ hỏa phượng đại thụ che trời lập tức đốt thành cho bụi. Thanh quang lóe lên, một gốc di chuyển nhanh chóng đại thụ che trời hóa thành một khuôn mặt non nớt áo xanh đồng tử, kỳ trên tay cùng lông mày giữ lại thật dài vài gốc, cánh tay trái có mấy cái phệ linh phong. Trên cánh tay của hắn hiện ra một chút ngọn lửa màu xanh, đem mấy cái phệ linh phong đốt thành cho bụi. Một tiếng thanh minh, màu đỏ hỏa phượng đuổi đi theo. Cảm nhận được màu đỏ hỏa phượng tản ra kinh người nhiệt độ cao, áo xanh đồng tử gương mặt non nớt bên trên lộ ra một vòng vẻ sợ hãi, hai tay của hắn hướng phía huyền không vạch một cái, đại lượng đại thụ che trời hướng phía màu đỏ hỏa phượng di động. Ầm ầm. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, mười mấy quả đại thụ che trời bị màu đỏ hỏa phượng đốt thành cho bụi. Thừa cơ hội này, áo xanh đồng tử hóa thành điểm điểm thanh quang tán loạn không thấy, chính là mục độn thuật. Bát cấp mục yêu mục độn thuật hết sức lợi hại, cho dù Thạch Việt thần thức thập phần cường đại, cũng không có phát hiện vị trí của nó. Hắn một phen tư lượng, tị thủy sư lân thú theo trưởng thiên châu bên trong bay ra. Bởi vì lo lắng xúc động cấm chế, Thạch Việt không có để nó bay quá cao, cách mặt đất 300 trượng là đủ. Tị thủy sư lân thú bên ngoài thân lam quang đại phóng, sáng lên vô số lam sắc hồ quang điện, một mảng lớn hắc sắc đám mây dưới chân của nó hiện hiện. Hắc sắc đám mây diện tích theo tị thủy sư lân thú chạy không ngừng mở rộng, 10 cái hô hấp không đến, cự hình mây đen liền có ít bên trong lớn nhỏ, diện tích còn tại mở rộng. Thạch tiểu tử, ngươi là muốn giết ra hỏa này a? Không có ý định giữ lại nó a? Linh thực thành tinh, vẫn tương đối khó được. Tiêu Giao Tử thanh âm tại Thạch Việt vang lên bên tai. Nó chỉ là một cái mộc yêu mà thôi, không đúng mộc linh, yêu cùng linh chỉ là kém một chữ, bất quá tiềm lực rất khác nhau, giao long cùng chân long cũng là kém một chữ. thế nhưng là nó địa vị liền chênh lệch vạn giảm, ta còn là lần thứ nhất gặp được mục yêu, để cho ta hiếu kỳ chính là, nó tại sao không đi tìm linh dược ăn? Chẳng lẽ lại vừa mới hóa hình? Đoán chừng là đi. Nơi này là âm ma tinh lục đại cấm địa, ngươi cho rằng là bình thường địa phương A. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nơi này có thể xuất hiện một bát cấp mục yêu, nói không chừng sẽ có luyện chế dòng huyết đan cuối cùng một vị chủ dược. Thạch tiểu tử, ngươi thêm chút sức, không muốn lề mề, âm ma môn nếu là phái cao thủ tiến đến liền phiền thoái. Thạch Việt cũng biết cái này lý, bọn hắn chân thân không dám vào đến nhưng là hóa thân không chừng lại phái tới, lập tức pháp quyết vừa bấm, màu đỏ hỏa phượng bên ngoài thân hỏa diễm phóng đại, một cái xoay quanh, hướng hắn bay tới. Ầm ầm, cự hình mây đen đã che phủ lên hơn phân nửa xâm lâm, điện thiểm lôi minh. Trên trăm đạo lam sắc hồ quang điện theo cự hình trong mây đen bay ra, hướng phía dưới xâm lâm bổ tới. Lam sắc hồ quang điện bổ vào một gốc trên đại thụ che trời, cái này khỏa đại thụ che trời lập tức ngã xuống đất, hỏa diễm cuồn cuộn. Một đạo lại một đạo lam sắc thiểm điện theo cự hình trong mây đen bay ra, tranh nhau chen lấn đánh vào phía dưới trên đại thụ che trời, hỏa diễm cuồn cuộn, một mảng lớn lam sắc hồ quang điện che mất hơn phân nửa xâm lâm. Thạch Việt thần thức toàn bộ triển khai, ánh mắt nhìn chằm chằm lam sắc lôi hải. Một đạo thanh quang đống nhiên theo lam sắc trong biển lôi bay ra, hướng phía chân trời bay đi. Thanh quang tốc độ rất nhanh, một cái chớp động ngay tại bên ngoài trăm trượng, bất quá lam sắc hồ quang điện càng nhanh. Ầm ầm. Trên trăm đạo lam sắc hồ quang điện từ trên cao bay xuống, thẳng đến thanh quang mà đến, trong đó một đạo lam sắc hồ quang điện chính xác đánh trúng vào thanh quang. Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, áo xanh đồng tử từ giữa không trung ngã xuống. Cùng lúc đó, một cái năm trượng lớn nhỏ màu đỏ hỏa phượng cũng lập tức bay nhào mà tới. Áo xanh đồng tử mặt lộ vẻ sợ hãi, tay áo nhoáng một cái, đại lượng màu xanh lá cây theo trong tay áo bay ra, đánh về phía màu đỏ hỏa phượng. Âm âm tiếng sấm vang lên, một mảng lớn lam sắc thiểm điện từ trên trời giáng xuống, áo xanh đồng tử bên ngoài thân thanh quang đại phóng, biến thành điểm điểm thanh quang không thấy. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại bên ngoài mấy dặm hư không. Một tràng tiếng xe gió vang lên, áo xanh đồng tử hoảng sợ phát hiện, 72 thanh phi kiếm màu đỏ đem hắn vây khốn ở bên trong. Suy suy âm thanh vang lớn, vô số tia nhỏ màu đỏ theo trong phi kiếm bay ra, nhanh chóng xen lẫn, hóa thành một trường to lớn hồng sắc lưới lớn, chụp vào áo xanh đồng tử. Áo xanh đồng tử mặt lộ vẻ sợ hãi, chưa kịp phản ứng, liền bị lít nha lít nhít tia nhỏ màu đỏ xuyên thủng thân thể. Sau một khắc, kiếm trận bên ngoài mấy dặm hư không đống nhiên tạo nên một trận gợn sóng, một đạo thanh quang trống rỗng nổi lên, chính là áo xanh đồng tử, bất quá hắn cánh tay phải không có. Kiếm trận bên trong, áo xanh đồng tử thi thể biến thành một cánh tay, thanh quang lóe lên, biến thành một khối mộc đầu. Thế kiếp chi thuật. Thạch Việt trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, hắn không nghĩ tới, cái này mộc yêu còn hiểu đến thế kiếp chi thuật. Chương 1113-1116. Mặc dù có ngắn ngủi chần chờ, nhưng Thạch Việt vẫn là không có cải biến giết nó chi tâm. Ầm ầm. Một trận to lớn tiếng sấm vang lên, áo xanh đồng tử nghe được này âm thanh, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, hắn lắp bắp nói ra, không muốn sát ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân, ta biết vạn niên linh nhũ hạ lạc. Vạn niên linh nhũ. Thạch Việt đầu tiên là sững sờ, hô hấp có chút dồn dập lên. Linh nhũ chia làm trăm năm, ngàn năm, vạn năm tam cấp bậc, vạn niên linh nhũ phẩm chất tốt nhất, nguyên anh tu sĩ ăn vào, một giọt liền có thể khôi phục toàn bộ pháp lực. Thạch Việt tiến vào nguyên anh kỳ về sau, ngàn năm linh nhũ đối với hắn tác dụng không lớn, ngàn năm linh nhũ cũng đã sử dụng hết. Ngươi thật biết vạn niên linh nhũ hạ lạc. Nếu dối gạt ta, ngươi biết kết cục gì? Thạch Việt lạnh lùng nói. Không trung cự hình mây đen kịch liệt lan lộn, truyền ra một trận đình thai nhức góc tiếng sấm, điện thiểm lôi minh, màu đỏ hỏa phượng bay tới, ngăn chặn áo xanh đồng tử đường đi, 72 thanh phi kiếm màu đỏ bay vụt mà đến, đem áo xanh đồng tử bao bọc vây quanh. Thật, ta không gạt người, ta còn biết cái khác chân quý linh vật vị trí, bất quá có chân quý linh vật địa phương, đều có cao gia yêu thú trấn thủ, vạn niên linh nhũ sở tại địa bị một con cóc tinh chiếm cứ, ta thật không có lừa ngươi, đừng có giết ta dẫn ngươi đi tìm kiếm linh vật. Áo xanh đồng tử đức quang nói, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Ngươi vừa mới hóa hình, ngươi là thế nào biết những ngày kia địa linh vật vị trí? Ta nghĩ lớn lên, liền muốn ăn rất thật tốt đồ vật, đáng tiếc bọn chúng quá lợi hại, ta không phải là đối thủ. Áo xanh đồng tử thở dài nói. Thạch tiểu tử, gia hỏa này đã nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân, vậy ngươi liền nhận lấy thôi, nó tại cấm địa sinh hoạt thời gian khẳng định không ngắn, có nó dẫn đường, ngươi cùng thuận tiện rất nhiều. Tiêu giao tử đề nghị. Thạch Việt cũng minh bạch đạo lý này, hắn trầm ngâm một lát, mở miệng nói ra, buông ra thần thức, trung thực để cho ta gieo xuống cấm chế. Áo xanh đồng tử khẽ thở phào nhẹ nhõm, không có bất kỳ cái gì phản kháng, trung thực để Thạch Việt gieo nhiều đạo cấm chế. Không trung mây đen tán đi, tị thủy sư lân thú bay trở về linh thú vòng tay. Thạch Việt nhìn một cái sắc mặt trắng bệch áo xanh đồng tử, lấy ra một gốc toàn thân màu xanh ngàn năm nhân sâm, ném cho áo xanh đồng tử. Ăn đi. Điều dưỡng một chút thương thế, lại cho ta dẫn đường. Tạ ơn. Áo xanh đồng tử cảm ơn một tiếng, thuần thục, liền đem ngàn năm nhân sâm nuốt vào bụng. Ô Phượng một cái xoay quanh, hóa thành một đạo ánh lửa, bay vào mi tâm của hắn không thấy. 72 thanh tử diễm kiếm bay vào ống tay áo của hắn không thấy. Áo xanh đồng tử Thạch Việt bay tới, lấy ra mấy cái nhẫn chữ vật, đưa cho Thạch Việt, những vật này ta không dùng được, có lẽ đối với ngươi hữu dụng. Thạch Việt nhìn cũng không nhìn, thu vào, hỏi, vạn niên linh nhũ ở nơi nào? Trông coi vạn niên linh nhũ chính là yêu thú nào? Là một con cóc tinh, có thể phun ra hàn diễm, ta lần trước kém chút bị nó giết. Áo xanh đồng tử trên mặt lộ ra nghĩ mà sợ biểu lộ. Cóc tinh? Có phải hay không thánh thú cấp bậc yêu thú? Cái gì là thánh thú? Áo xanh đồng tử trừng mắt nhìn, nghi ngờ nói. Hắn khai linh trí thời gian không dài, không ai dạy hắn, hắn cũng không hiểu cảnh giới gì, chỉ biết là con cóc kia tinh rất lợi hại. Thạch Việt đơn giản giới thiệu với hắn một chút đẳng cấp của yêu thú, áo xanh đồng tử mơ hồ minh bạch. Con cóc kia tinh hẳn không phải là thánh thú, nếu không ta đã sớm chết. Vậy thì tốt, ngươi dẫn đường cho ta, đi theo ta, sẽ không bạc đãi ngươi, về sau ngươi liền cứ gọi Thạch Mục đi. Thạch Mục, tốt ta. Ta trước cùng ta đồng bạn nói đừng. Thạch Mục đưa tay trái ra, lao xuống vương cây cối lung lay. Cây cối phía dưới một trận lắc lư, vang lên một trận sản sạt thanh âm, tựa hồ đang cùng hắn tạm biệt. Thạch Việt thả ra mã lộc thú, nhảy lên, Thạch Mục đi theo nhảy lên. Không muốn bay quá cao, tốt nhất tại lục địa hành tẩu, nơi này có rất nhiều địa phương nguy hiểm, có chút nguy hiểm biết di động, ăn người đều có khả năng. Thạch Mục nhắc nhở. Nguy hiểm. Ngươi nói là cấm chế đi. Cấm chế biết di động cùng ăn người. Thạch Việt nghi ngờ nói. Thạch tiểu tử, hắn nói hẳn là vết nứt không gian đi. Theo lão phu biết, một chút lợi hại cấm địa, cùng tồn tại không ít vết nứt không gian, có vết nứt không gian thậm chí có thể di động, khó lòng phòng bị. Thạch Việt hơi kinh ngạc, có thể di động vết nứt không gian, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, lần trước hắn cơi tinh vực chuyển tống trận, lọt vào tại trùng đám người công kích, kém chút liền chết tại không gian phong bạo bên trong, nếu là bị cuốn vào vết nứt không gian, hắn cũng không dám xác định mình còn có thể sống sót. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, tâm niệm vừa động, đại lượng phệ linh phong hướng hắn bay tới, đại bộ phận bay trở về linh thú vòng tay, một phần nhỏ phân tán ra đến, lấy hắn làm trung tâm, ở bên cạnh hắn trăm trượng xoay quanh. Cứ như vậy, nếu là gặp được biết di động vết nứt không gian, hắn cũng tốt cảnh giác. Cái gì gọi là cấm chế? Thạch Mục cào đầu, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Được rồi, ngươi trước dẫn đường cho ta, mang ta đi vạn niên linh nhũ vị trí, chờ một chút, làm sao ngươi biết vạn niên linh nhũ cái từ này? Thạch Việt đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trong mắt lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc. Vừa mới hóa hình yêu thú, có được nhất định trí lực, bất quá rất nhiều thứ căn bản không hiểu, Kim Nhi cùng Ngân Nhi học tập hệ thống tu tiên tri thức, Thạch Việt mới có thể cùng với các nàng giao lưu. Thạch Mục ở chỗ này lâu như vậy, không có người dạy, nó là thế nào biết vạn niên linh nhũ cái từ này? Có một cái tu tiên giả nói, hắn phát hiện vạn niên linh nhũ, bất quá hắn không thể đắc thủ, theo địa bàn của ta trải qua, bị ta giết. Thạch Mục nói thực ra nói. Trách không được, dẫn đường đi. Mã lộc thú bay đến mặt đất, tại Thạch Mục chỉ dẫn dưới, hướng phía nơi xa chạy đi. Nửa ngày sau, mã lộc thú lúc này mới chạy ra sâm lâm, xuất hiện tại Thạch Việt trước mặt, là một mảnh rộng lớn thảo nguyên vô tận, không trung không ngừng có tuyết động bay xuống. Con cóc kia tinh ngay tại mảnh này cánh đồng tuyết chỗ sâu. Thạch Việt vỗ dưới thân mã lộc thú tăng nhanh tốc độ. Một đạo hỏa quang theo Thạch Việt mi tâm bay ra, hóa thành lớp kín màu đỏ tường lửa, đem Thạch Việt vây quanh, ven đường những nơi đi qua, tuyết động nhao nhao hóa thành lúc thì trắng sương mù. Một canh giờ sau, Thạch Việt xuất hiện tại một mảnh liên miên bất tuyệt bên trong dãy núi, cho dù có dị hỏa bảo hộ, hắn vẫn là cảm giác rét lạnh dị thường, không thể không cho mình thực hiện một đạo vòng bảo hộ, Thạch Mục bên ngoài thân hiện ra một tầng chói mắt thanh quang. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất đống nhiên đung đưa kịch liệt lên, mười mấy con miệng rộng đầy răng nanh màu trắng viên hầu theo phụ cận mặt đất chui ra, nhào về phía Thạch Việt. Những này màu trắng viên hầu phần lớn là trúc cơ kỳ, dẫn đầu là một cái kết đan trung kỳ hầu vương. Thạch Việt sắc mặt không thay đổi, pháp quyết vừa bấm, một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, một mảng lớn kiếm khí màu đỏ từ trên người hắn bay ra, xuyên thủng mười mấy con màu trắng viên hầu thân thể. Kết đan trung kỳ hầu vương há mồm phun ra một cỗ trắng xóa sóng âm, đem bộ phận kiếm khí màu đỏ đánh nát ấy. Chương 1114-1117. Thạch Việt pháp quyết vừa bấm, đại lượng kiếm khí màu đỏ nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một thanh dài hơn 10 trượng kiếm khí màu đỏ, đón đầu đánh xuống. Hầu Vương trong nháy mắt bị kiếm khí màu đỏ chém thành hai đoạn, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Mã Lộc Thú tiếp tục xông về phía trước đi, trên đường đi, Thạch Việt liên tiếp gặp được nhiều sóng yêu thú tập kích, yêu thỏ, yêu mãng, yêu con giết, những này yêu thú cấp bậc cũng không cao, phần lớn là trúc cơ kỳ, tối cao là kết đan hậu kỳ, nguyên anh kỳ yêu thú, trước mắt còn không có gặp được. Hơn một canh giờ về sau, Mã Lộc Thú đi vào một tòa cao ngàn trượng đỉnh núi. Một tiếng quái minh vang lên, hai đạo bóng trắng từ đằng xa đánh tới. Bóng trắng tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền xuất hiện tại Thạch Việt trong tầm mắt. Hai đạo bóng trắng rõ ràng là hình thể to lớn màu trắng trách chim, hai đầu ba chân tứ cánh, đều là bát cấp yêu cẩm. Bọn chúng phát ra một cỗ quái minh, hai cánh hung hăng một cái, lít nha lít nhít màu trắng lông vụ bắn ra, đồng thời phun ra một cỗ trắng xóa sóng âm, tam chảo thẳng đến Thạch Việt đầu chụp tới. Thạch Việt trong mắt tàn khốc lóe lên, hữu quyền hướng phía hư không một đập, thanh quang lóe lên, một cái mấy trượng lớn nhỏ màu xanh cự quyền lóe lên mà ra, đánh tới hướng hai con bát cấp yêu cẩm. Màu xanh cự quyền cùng màu trắng lông vũ chạm vào nhau, màu trắng lông vũ bị đánh nát bấy, màu xanh cự quyền cùng màu trắng sóng âm chạm vào nhau, lập tức buộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng, song phương đồng quy vu tận. Một trận thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, 72 thanh tử diễm kiếm bắn ra, một cái mơ hồ, hóa thành hơn ngàn đem tử diễm kiếm, chém về phía màu trắng yêu cầm. Bát cấp yêu cầm tự nhiên không đúng tốt như vậy diệt sát, bọn chúng hai cánh khẽ vỗ, bay đến không trung, tránh đi rời đi tử diễm kiếm công kích. Tử diễm kiếm một cái xoay quanh, lần nữa chém về phía hai con bát cấp yêu cầm. Thạch Việt tay háo nhẹ nhàng khẽ vỗ, một mảng lớn ngũ sắc cắt mịn theo trong tay háo bay ra, hóa thành hơn ngàn chi ngũ sắc mũi tên, đánh về phía hai con bát cấp yêu cầm. Hai con bát cấp yêu cầm liều mạng tránh né, bọn chúng tránh được tử diễm kiếm, tránh không khỏi ngũ sắc mũi tên. Bọn chúng đắp lên trăm chiếc màu xanh ngũ sắc mũi tên đánh chúng, hét thảm một tiếng. Ngũ sắc mũi tên hóa thành một mảng lớn ngũ sắc cắt mịn, một cái mơ hồ, hóa thành một trường ngũ sắc lưới lớn, đem hai con màu trắng yêu cầm nhốt ở bên trong. Nhân cơ hội này, mấy ngàn thanh tử diễm kiếm bay vụt mà đến, xuyên thủng thân thể của bọn chúng, hai con mini yêu cầm theo trên thi thể bay ra muốn chạy trốn, bất quá Thạch Việt đã sớm chuẩn bị, một cái hắc sắc bình sứ lập tức bay tới, phun ra một mảnh hắc sắc hào quang, đem hai con mini yêu cầm cuốn vào bình sứ bên trong. Hai con yêu cầm thi thể rơi ở trên mặt đất, Thạch Mục trợn mắt hốt mồm, nuốt nước miếng một cái. Hai con bắt cấp yêu thú cứ như vậy tùy tiện bị chém giết, nếu là nó lúc trước phản kháng Thạch Việt, sớm đã là một cỗ thi thể đi. Đi, đem bọn hắn trên người yêu đan móc ra cất kỹ. Thạch Việt ném cho Thạch Mục một viên nhẫn chữ vật, phân phó nói. Thạch Mục nào dám lãnh đạo, lập tức bay xuống màu trắng yêu cầm bên cạnh thi thể, theo bọn nó thể nội tất cả đào ra một viên màu trắng yêu đan, thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Thạch Việt thu hồi pháp bảo, tiếp tục đi tới. Mảnh này núi tuyết lớn đến kinh người, ba ngày sau. Thạch Việt xuất hiện tại trắng xóa hoàn toàn mật trong rừng. Phiến rừng rậm này trồng đầy một loại màu trắng linh mục, không có một mảnh diệp tử, thân cây trụi lủi, trên cây không có một viên quả. Trên mặt đất nằm mấy chục cái màu trắng tích dịch thi thể, Mã Lộc Thú nhanh chóng tiến lên. Xuyên qua rừng rậm, một cái cự đại hình nửa vòng tròn sơn cốc xuất hiện tại Thạch Việt trước mặt. Hắn đã ở vào sâu trong thung lũng, nhiệt độ rất thấp, cho dù có dị hỏa cùng phòng ngự vòng bảo hộ, hắn vẫn có thể cảm nhận được một cỗ thấu xương lạnh ý. Con cóc kia tinh liền tại bên trong, nó rất lợi hại, phun ra hỏa diễm có thể đem người đông cứng, ta lần đầu tiên tới thời điểm, con cóc kia tinh đem một vị tu tiên giả đông cứng, nuốt vào bụng, ta kém chút cũng bị nó nuốt. Thạch Mục một bộ lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Chỉ cần không phải thánh thú, Thạch Việt nắm chắc vẫn là rất lớn. Bất quá đúng lúc này, một cỗ kinh khủng thần thức đột nhiên từ trên thân Thạch Việt lướt qua. Đây là hóa thần kỳ. Thạch Việt sắc mặt trở nên rất nghiêm trọng. Hắn gặp qua nhiều vị hóa thần kỳ tu sĩ. Có không ít hóa thần kỳ tu sĩ vận dụng thần thức liếc nhìn hắn, hắn vẫn có thể phân biệt ra được. Ngươi trước tiến vào linh thú vòng tay tránh một chút. Thạch Việt trên tay linh thú vòng tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, sáng lên một trận chói mắt linh quang, Mã Lộc Thú cùng Thạch Mục bị linh quang cuốn vào linh thú vòng tay không thấy. Lúc này, chói mắt bạch quang theo trong cốc bay ra, thẳng đến Thạch Việt mà tới. Bạch quang rõ ràng là một vị thân người cóc đầu quái vật, nhìn kỳ khí tức, rõ ràng là một cái nhất giai thánh thú. Hắn còn chưa tới Thạch Việt trước người, liền phun ra một cỗ bạch sắc hỏa diễm, đánh về phía Thạch Việt. Thạch Việt không dám thất lễ, pháp quyết vừa bấm, trên thân xông ra lấy ngàn mã tính kiếm khí màu đỏ, chém về phía quái vật, cũng tế ra phá thiên toa, nhảy lên. Mấy trăm đạo kiếm khí màu đỏ tiếp xúc bạch sắc hỏa diễm, lập tức bị đóng băng ở, phía sau kiếm khí màu đỏ đem nó đánh nát bấy. Lúc này, Thạch Việt đã tại bên ngoài mấy dặm. Hư không tạo nên một trận gợn sóng, trống rông xuất hiện một cái lỗ đen, Thạch Việt không có vào lỗ đen không thấy. Sau một khắc, Thạch Việt xuất hiện tại hơn 10 dặm bên ngoài trong hư không, nhẹ thở ra một hơi. Tới chậm một bước, con cóc kia đã tiến vào thánh thú hàng ngũ, cái này coi như khó làm. Thạch Việt tự nhủ, mặt lộ vẻ khó xử. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đối đầu thánh thú cấp bậc yêu thú, hắn thật đúng là không có nắm chắc, trên người hắn ngũ giai linh phù đều sử dụng hết, trận phù cũng không có, bày ra trận pháp trận kỳ cũng không có. Thạch Việt một phen tư lượng, hướng phần bụng sờ một cái, Kim Nhi từ đó bay ra. Chủ nhân, có cái gì phân phó? Kim Nhi, ta phát hiện vạn niên linh nũ, bất quá có một cái nhất giai thánh thú trông coi, ta đang đối mặt địch khẳng định không đúng kỳ đối thủ, chỉ có nghĩ biện pháp dẫn ra nó, nhớ kỹ, tại ta dẫn ra nó thời điểm, ngươi phụ trách đem vạn niên linh nũ lấy đi, động tác nhất định phải nhanh. Thạch Việt trịnh trọng dặn dò, đưa cho Kim Nhi tam cái hồ lô màu xanh, cái này tam cái hồ lô màu xanh đều là pháp bảo cấp bậc dụng cụ, một cái hồ lô chứa vạn cân linh tiểu không đáng kể. Vâng, chủ nhân. Kim Nhi không chút nghĩ ngợi đáp ứng, thu hồi tam cái hồ lô màu xanh, nhảy đến phá thiên tòa phía trên. Thạch Việt pháp quyết vừa bấm, phá thiên tòa hướng phía thánh thú vị trí chỗ ở bay đi. Lần này, Thạch Việt không dám tiếp xúc quá gần, tại bên ngoài rừng rậm mặt liền ngừng lại. Kim Nhi bên ngoài thân chui ra đại lượng kim sắc tơ mỏng, nhanh chóng xen lẫn thành một cái cự đại viên cầu, đưa nàng bao khỏa ở bên trong. Thạch Việt thần thức quét qua, không có cảm nhận được mảy may pháp lực ba động, hài lòng nhẹ gật đầu. Cũng không lâu lắm, đầy trời tuyết động liền che mất viên cầu, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Sau khi chuẩn bị xong, cách khắc quyết vừa bấm, phá thiên toa hướng phía hình nửa vòng tròn sơn cốc bay đi. Hắn vừa mới tới gần sơn cốc, trên thân liền xông ra vô số kiếm khí màu đỏ, nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh hơn 50 trượng dài hồng sắc cự kiếm, hung hăng bổ vào trong sơn cốc. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất đung đưa kịch liệt một chút. Sau một khắc, một cỗ kinh khủng thần thức từ trên thân Thạch Việt lướt qua, một đạo bạch quang theo trong cốc bay ra, thẳng đến Thạch Việt mà tới. Thạch Việt pháp quyết vừa bấm, phá thiên toa quang mang phóng đại, hướng phía nơi xa bay đi, hắn một bên đảo mệnh, một bên thả ra kiếm khí công kích thánh thú. Đồng thời, hắn còn tế ra một cái hồ lô màu đỏ, phun ra đầy trời hỏa diễm, hướng phía thánh thú đánh tới. Chương 1115, bạch sắc hỏa diễm. Cái này cóc thánh thú tuy nói là 10 cấp yêu thú, có thể linh trí không cao, chưa hóa hình, Thạch Việt cử động lần này triệt để chọc giận nó. Nó há mồm phun ra một mảng lớn bạch sắc hỏa diễm, đem màu đỏ hỏa diễm đóng băng lại, ngay sau đó, nó bên ngoài thân độn quang phóng đại, truy hướng Thạch Việt. Thạch Việt một bên đảo mệnh, một bên điều khiển hồ lô pháp bảo, thả ra hỏa diễm công kích cóc thánh thú. Cóc thánh thú không đúng lấy độn thuật lấy kiểm tra yêu thú, phá thiên toa là phi hành pháp bảo, mặc dù bị giới hạn tu vi cùng pháp lực, Thạch Việt không thể phát huy ra phá thiên toa toàn bộ uy lực, cóc thánh thú cũng đuổi không kịp. Một người một yêu, nhanh chóng lướt qua chân trời. Cùng lúc đó, Kim Nhi đã hành động. Nàng hóa thành một đạo kim quang, hướng phía sơn cốc bay đi. Bay ra 300 dặm về sau, cóc thánh thú tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vội vàng dọc theo đường về bay đi. À, gia hỏa này cũng có chút đầu óc, cũng không biết Kim Nhi đắc thủ không có, ta muốn cho nàng tranh thủ một chút thời gian mới được. Thạch Việt pháp quyết vừa bấm, phá thiên toa quang mang phóng đại, phía trước hư không tạo nên một trận gợn sóng, xuất hiện một vài trượng lớn nhỏ lỗ đen, phá thiên toa chở Thạch Việt chui vào trong đó không thấy. Sau một khắc, cóc thánh thú phía trước bên ngoài mấy dặm hư không tạo nên một trận gợn sóng, một đạo ngân quang từ đó bay ra, chặn cóc thánh thú đường đi. Thạch Việt ống tay háo nhẹ nhàng khẽ vỗ, 72 thanh tử diễm kiếm bắn ra, một cái mơ hồ về sau, hóa thành mấy ngàn thanh phi kiếm màu đỏ, hướng phía cóc thánh thú đánh tới. Hắn tay lấy ra kim sắc trường cung, dương cung lắp tên, nhắm ngay cóc thánh thú. Siêu siêu siêu, ba tiếng bén nhọn tiễn tiếng gào vang lên, mấy chi mũi tên bắn ra, hóa thành mấy đạo linh quang đánh về phía cóc thánh thú. Cách khác quyết lại vừa bấm, hồ lô màu đỏ phun ra một mảng lớn thô to màu đỏ hỏa diễm, hóa thành đầy trời biển lửa, nhào về phía cóc thánh thú. Cóc thánh thú há miệng, đầu nhanh chóng phồng lớn, biến thành một cái cự đại viên thịt, đột nhiên thổi, một đại cổ màu trắng hàn khí tuôn trào ra, mấy ngàn thanh phi kiếm màu đỏ bị thổi thất linh bát lạc, mũi tên cũng đồng dạng bay rớt ra ngoài, hỏa diễm nhao nhao tán loạn. Giống. Cóc thánh thú hóa thành một đạo màu trắng đột quang, hướng phía Thạch Việt bay tới. Nó chưa cẩn thận, một mảng lớn bạch sắc hỏa diễm liền hướng về Thạch Việt đánh tới. Khiến Thạch Việt rất ngạc nhiên chính là, ngọn lửa này cho hắn cảm thụ không đúng nóng bỏng mà là một cỗ lạnh leo thấu xương. Cách khác quyết biến đổi, mấy đạo pháp quyết đánh vào hồ lô màu đỏ phía trên, hồ lô màu đỏ lập tức quang mang phóng đại, tuôn ra một mảng lớn màu đỏ biển lửa, một cái mơ hồ, hóa thành một cái to lớn màu đỏ hỏa cát, nhào về phía đối diện. Âm ầm tiếng vang, màu đỏ hỏa cát cùng bạch quang chạm vào nhau, lập tức vỡ ra, hóa thành một mảng lớn màu trắng mảnh vụn. Lúc này, 72 thanh tử diễm kiếm đem nó bao bọc vây quanh. Cóc thánh thú chỉ cảm thấy hoa mắt, đột nhiên xuất hiện tại một đám trên núi lửa không, sóng nhiệt cuồn cuộn, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi lưu hoàng. Ầm ầm. Vài tòa núi lửa bộc phát, một mảng lớn nóng hổi nham tương phun ra, hóa thành một đầu hình thể to lớn màu đỏ hỏa dao, bên ngoài thân hỏa diễm cuồn cuộn, hư không đều có chút vặn vẹo biến hình. Màu đỏ hỏa dao phát ra giống to một tiếng, dương nanh múa vuốt nhào về phía cốc thanh thú. Cùng lúc đó, trong hư không hiện ra đại lượng ánh lửa, hóa thành từng khỏa to lớn màu đỏ hỏa cầu, theo bốn phương tám hướng đập tới. Giống. Cốc thanh thú há mồm phun ra một mảng lớn hàn khí thấu xương, hóa thành một cái cự đại màu trắng băng cầu, đưa nó bảo hộ ở bên trong. Màu đỏ hỏa dao bổ nhào vào màu trắng băng cầu phía trên, lập tức bốc lên lúc thì trắng sương mù, băng cầu cấp tốc hòa tan, bất quá rất nhanh, đại lượng băng chủy bắn ra, xuyên thủng màu đỏ hỏa dao thân thể, bốc lên một mảng lớn sương trắng. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, hỏa diễm cuồn cuộn. Giống. Cốc thánh thú mở ra huyết buồn đại khẩu, đầu nhanh chóng phồng lớn đến hơn trăm trượng lớn nhỏ, hướng phía dưới núi lửa đột nhiên thổi, một mảng lớn màu trắng hàn khí tuôn trào ra, núi lửa biến thành băng sơn, vô cùng băng lãnh. Đúng lúc này, cốc thánh thú đỉnh đầu hiện ra chói mắt hồng quang, nhanh chóng hóa thành một thanh hơn 30 trượng dài màu đỏ hỏa nhận, đón đầu đánh xuống. Màu đỏ hỏa nhận cũng không có thể đem cốc thánh thú chém thành hai đoạn, không quá lưỡi đao tiếp xúc nó bên ngoài thân, hóa thành một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm, lan tràn ra, bốc lên một đám khói trắng. Một tiếng chói tai quái hống tiếng vang lên, một cỗ màu trắng sóng âm quét sạch mà ra, hỏa diễm nhanh chóng tán loạn. Màu trắng sóng âm những nơi đi qua, hư không cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình. Cốc thánh thú há mồm phun ra một mảng lớn bạch sắc hỏa diễm, đem toàn bộ núi lửa đều đóng băng lại. Cùng lúc đó, không trung bỗng nhiên bay xuống đại lượng đông tuyết, băng lanh thấu xương. 72 thanh tử diễm kiếm bên ngoài, Thạch Việt nhìn qua linh quang ảm đạm xuống tử diễm kiếm, cau mày. Một vệt kim quang từ đằng xa bay tới, rơi vào trước người hắn, chính là Kim Nhi. Kim Nhi sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, tựa hồ cùng người nào đánh nhau chết sống qua. Kim Nhi, ngươi không sao chứ? Thạch Việt ân cần hỏi han. Không có việc gì. Chủ nhân, tới tay, bên trong còn có một cái bát cấp cóc yêu thú, bị ta làm thịt rồi, chậm trễ một chút thời gian. Kim Nhi lắc đầu, đem mấy cái hồ lô đưa cho Thạch Việt. Thạch Việt mở ra một cái nắp hồ lô, một cỗ tinh thuần đến cực điểm linh khí tuôn trào ra, bên trong là một mảng lớn chất lỏng màu nhũ bạch. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, 72 thanh tử diễm kiếm bốn phía bay ra, cóc thánh thú thoát khốn mà ra. Thạch Việt sắc mặt đại biến, không tốt, nó phá mất trận pháp, Kim Nhi, mau trở lại. Kim Nhi vội vàng bay trở về Thạch Việt trên tay linh thú vòng tay, Thạch Việt pháp quyết vừa bấm, 72 thanh tử diễm kiếm nhao nhao bay trở về ống tay áo của hắn bên trong không thấy, phá thiên toa quang mang phóng đại, hướng phía nơi xa bay đi, cóc thánh thú theo đuổi không bỏ. Sau nửa canh giờ, Thạch Việt xuất hiện tại trắng xóa hoàn toàn mật trong rừng, trên thân khí tức hoàn toàn không có. Màu trắng trong rừng rậm mọc ra đại lượng cao hơn trăm trượng màu trắng đại thụ, cành lá rậm rạp. Cũng không lâu lắm, chói mắt bạch quang nhanh chóng lướt qua không trung. Bạch Quang cũng không có phát hiện mật trong rừng Thạch Việt. Thạch Việt thở phào nhẹ nhõm, cũng may con kia cóc thánh thú tốc độ bay không nhanh, hắn lúc này mới chạy thoát, nếu là gặp được tốc độ bay tương đối nhanh thánh thú, vậy thì phiền toái. Hết thể hơn 100 tích vạn niên linh nũ, đầy đủ hắn dùng. Ngoại trừ vạn niên linh nũ, còn có vài quặng ngàn năm phần băng tấm thảo. Thạch Việt đứng tại chỗ không nhúc nhích, phòng ngừa cóc thánh thú sát một cái hồi mã thương. Một khắc đồng hồ về sau, một đạo bạch quang dọc theo đường về bay đi, nhanh chóng lướt qua không trung. Thạch Việt khẽ thở phào nhẹ nhõm, thả ra thạch mục. Ngoại trừ vạn niên linh nũ, còn có cái gì linh vật? Một loại ăn rất ngon quả, ăn thật ngon. Thạch mục nói nghiêm túc, nuốt nước miếng một cái. Mang ta đi đi. Tìm được quả, có thể để ngươi nếm thử. Tốt, muốn rời khỏi nơi này mới được, đúng, trên đường phải đi qua một mảnh rất nguy hiểm địa phương, nơi đó liền tồn tại ngươi nói cấm chế, biết di động. Thạch Việt nghe vậy, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Tiêu Giao Tử tiền bối. Có hay không có thể sớm phát hiện vết nứt không gian biện pháp? Thạch Việt hướng Tiêu Giao Tử xin giúp đỡ. Có một ít đặc thù pháp bảo có thể phát hiện, bất quá Lao Phu cũng không có phương pháp luyện chế, Lao Phu cũng không phải văn năng, Thiên Hỏa Huyên là âm ma tinh lục đại cấm địa một trong, khẳng định có chỗ độc đáo. Thạch Tiểu Tử, ta khuyên ngươi vẫn là đổi một con đường đi. Tiêu Giao Tử đề nghị. Ngươi ngây ngô xâm lầm, đều thông hướng chỗ nào? Có hay không khác lối ra? Chương 1116, vết nứt không gian. Ngươi ngây ngô xâm lầm, đều thông hướng chỗ nào? Có hay không khác lối ra? Thạch Việt trầm ngâm một lát, hướng Thạch Mục hỏi. Không có, con đường này là lối ra duy nhất, đằng sau là một mảnh sa mạc, bên tay trái một mảnh hắc sắc bình nguyên, bên phải là một vùng biển rộng, đây là lối ra duy nhất. Vậy sao ngươi tránh đi vết nứt không gian? Chính là loại kia cùng ăn người đồ vật. Thạch Mục đưa tay phải ra trưởng, nói, ta có cái này. Lòng bàn tay của hắn có một thanh lục sắc hạt giống, linh quang lập lòe. Thạch Việt không làm rõ ràng được Thạch Mục phương pháp, bất quá Thạch Mục có thể an toàn thông qua một khu vực như vậy, hắn cũng có thể. Hắn thả ra mã lộc thú, cùng thạch mục nhảy lên. Mã lộc thú nhanh chóng hướng phía trước chạy, biến mất tại trong đống tuyết. Một ngày sau, mã lộc thú xuất hiện tại hoàn toàn hoang lương trên không bình nguyên. Liếc nhìn lại, không có một gốc thực vật, bầu trời là màu xám, cho người ta một loại cảm giác nặng nề. Thạch mục, để cho ta nhìn xem biện pháp của ngươi. Thạch mục lấy ra một thanh hạt giống, lòng bàn tay sáng lên một trận chói mắt thanh quang, hướng trên mặt đất ném đi, hạt giống vừa rơi xuống đất, nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, biến thành mười mấy khỏa cao mười mấy trượng lục sắc cây cối. Đi. Nương theo lấy thạch mục ra lệnh một tiếng, mười mấy khỏa lục sắc cây cối di chuyển nhanh chóng, đem bọn hắn bao vây lại. Cái này cách làm, cùng ta thả ra phệ linh phong có cái gì khác biệt, ta còn không bằng thả ra phệ linh phong. Thạch Việt lời nói vẫn chưa nói xong, một cây đại thụ đống nhiên bị chém thành hai đoạn, cắt chém chỗ chân nhắn vô cùng. Thạch Việt biến sắc, vội vàng tránh đi, đồng thời buông ra thần thức. Để hắn dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người chính là, thần trí của hắn không cách nào cảm ứng được vết nứt không gian tồn tại, chớ nói chi là mắt thường. Hắn vội vàng thả ra mấy trăm con phệ linh phong, đem hắn bao bọc vây quanh. Mấy chục cái phệ linh phong đột nhiên biến mất, Thạch Việt vội vàng tránh đi. Thạch Việt chấn định lại, mở miệng hỏi, nơi này biết di động vết nứt không gian rất nhiều a? Thật nhiều, mỗi lần ra ngoài, ta đều có dùng xong một nắm lớn hạt giống. Mỗi một mai hạt giống ta đều có bồi dưỡng mấy chục năm. Chúng ta đi thôi, mau rời khỏi nơi này. Thạch Việt thả ra mấy ngàn con phệ linh phong, tại quanh người hắn xoay nhanh không biết. Thần thức cũng vô pháp phát hiện vết nứt không gian tồn tại, trách không được thiên hỏa huyền là âm ma tinh lục đại cấm địa. Nếu là có tu tiên giả chuyển tống đến phiến khu vực này, nếu như không có điểm đặc thù bản sự, chỉ sợ rất khó sống được. Thạch Việt chân bước không nhanh, thời khắc chú ý đến hết thể chung quanh. Trên đường đi hắn tao ngộ hơn 10 đạo vết nứt không gian. Cũng may đều hữu kinh vô hiểm hóa giải, cái này khiến hắn đối với vết nứt không gian cũng có một thứ đại khái hiểu rõ. Có chút vết nứt không gian mắt trần có thể thấy, cố định không thay đổi, có vô hình, đồng thời biết di động, lớn mấy trượng, trong nháy mắt nuốt vào vài cây đại thụ, tiểu nhân bất quá lớn chừng bàn tay. Vết nứt không gian uy lực to lớn, Thạch Việt dùng một kiện tứ phẩm phi đao pháp bảo thử một chút, vết nứt không gian trực tiếp đem nó chém thành hai đoạn. Vết nứt không gian tốc độ di chuyển có chậm có nhanh, chậm còn dễ dàng tránh né. Nhanh lập tức liền bay đến trước mặt, cũng may Thạch Việt phản ứng rất nhanh, nếu không liền muốn vỡ lạc. Tiêu Giao Tử tiền bối, Linh Lung Phòng có thể hay không ngăn cản vết nứt không gian? Thạch Việt tò mò hỏi. Ta lại không thử qua, ta làm sao biết? Ta khuyên ngươi không tới vạn bất đắc dĩ, cũng không cần đi nếm thử biện pháp này. Một ngày sau, một tòa cao ngàn trượng đại sơn chặn Thạch Việt đường đi. Trong hư không có thể nhìn thấy mấy đạo cao vài trượng hắc sắc khe hở, hàn phong lạnh thấu xương. Nhất định phải đi qua từ nơi này a. Thạch Việt sắc mặt trở nên rất khó coi. Ừm, nơi này vẫn là nguy hiểm ít nhất, chỉ có thể leo đi lên, tuyệt đối không nên đứng lên. Thạch Mục nói nghiêm túc. Nơi này có biết di động vết nứt không gian A? Ta chưa bao giờ gặp, khó mà nói. Thạch Mục trả lời lập lờ nước đôi, đến lúc này, Thạch Việt đương nhiên sẽ không lùi bước. Thạch Việt cùng Thạch Mục nằm dạp trên mặt đất, thận trọng hướng trên núi bỏ đi. Cũng may nơi này không có yêu thú, nếu không thì càng phiền toái. Thạch Việt tốc độ rất chậm. Mấy ngàn con phệ linh phong tại quanh người hắn phi tường. Sau hai canh giờ, Thạch Việt đi tới giữa sườn núi, một cỗ hàn phong từ đỉnh đầu bay qua, phệ linh phong số lượng giảm bớt hơn phân nửa, hắn không thể không lại thả ra hàng ngàn con phệ linh phong. Đột nhiên, một đạo cao vài trượng hắc sắc khe hở hướng phía Thạch Việt bay tới. Thạch Việt dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, vội vàng hô, cẩn thận. Hắn vội vàng đi phía trái lật nghiêng lăn, Thạch Mục hướng phía bên phải lăn lộn, hắc sắc khe hở lập tức nuốt sống mấy trăm con phệ linh phong. Ra cái này khúc nhạc dạo ngắn, Thạch Việt càng thêm cẩn thận, chậm rãi hướng phía trên núi bò đi. Hơn 2 canh giờ về sau, Thạch Việt đi tới đỉnh núi, hướng phía dưới nhìn lại, là một mảnh xanh biếc thảo nguyên, không thể nhìn thấy phần cuối. Thạch Mục đưa tay phải ra, mười mấy đầu thô to hắc sắc rễ cây theo ống tay áo của hắn bên trong bay ra, nhanh chóng hướng phía dưới mặt đất bay đi. Mười mấy đầu rễ cây không có vào chân núi mặt đất, hình thành một tấm màu đen lưới lớn. Ngươi đi xuống trước, ta nhìn ngươi. Thạch Mục nói nghiêm túc. Thạch Việt trong lòng ấm áp, tại tấm vong lớn màu đen điểm hộ dưới, hướng phía dưới núi bỏ đi. Đến chân núi, Thạch Việt thở phào nhẹ nhõm, quay đầu hướng phía đỉnh núi Thạch Mục nhìn lại. Thạch Mục hóa thành điểm điểm thanh quang biến mất, sau một khắc, Thạch Việt dưới chân cỏ dại sáng lên một trận chói mắt thanh quang, Thạch Mục theo cỏ dại bên trong chui ra. Ngươi mục độn chi thuật rất cao minh. Thạch Việt tán dương, thưởng cho Thạch Mục một gốc hoàng sắc nhân sâm. Thạch Mục cũng không khách khí, tiếp nhận hoàng sắc nhân sâm bắt đầu ăn. Tiếp xuống đi hướng nào? Thạch Việt nhìn qua mênh mông vô bờ thảo nguyên, hỏi. Hướng đông, cẩn thận một chút, mảnh này thảo nguyên không có cấm chỉ, bất quá có rất nhiều lợi hại ra hỏa. Thạch Việt thả ra mã lộc thú, nhảy lên, Thạch Mục theo sát phía sau. Mã Lộc Thú trở đi Thạch Việt cùng Thạch Mục, nhanh chóng hướng phía trước chạy tới, biến mất tại mênh mông trên thảo nguyên. Thiên Hỏa Huyên lối vào, áo bào đen lão giả ngồi xếp bằng trên mặt đất, cau mày. Một lát sau, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, quay đầu hướng phía sau lưng nhìn lại, mấy chục đạo hắc quang từ đằng xa chân trời bay tới, tốc độ cực nhanh. Tam cái hô hấp không đến, mấy chục đạo hắc quang liền rơi vào hắn trước người, đi ở trước nhất, là một dáng người cao gầy, khuôn mặt uy nghiêm tử bào lão giả, chính là Âm Ma môn môn chủ Tây Môn Hạo. Đệ tử bái kiến Tây Môn sư thúc. Áo bào đen lão giả vội vàng tiến lên hành lễ. Ngươi một mực chăm chú vào nơi này, hắn sẽ không dùng phá thiên toa trốn thoát đi. Tây Môn Hạo đi đến địa viên biên giới chỗ, mặt âm trầm hỏi. Đệ tử một mực thủ tại chỗ này, hắn nếu là dùng phá thiên toa trốn tới, khẳng định không thể gạt được đệ tử. Thiên Hỏa Huyên là Âm Ma tinh lục đại cấm địa, mỗi người tiến vào Thiên Hỏa Huyên, cùng ngẫu nhiên truyền tống đến không cùng vị trí, nói không chừng hắn đã chết ở bên trong. Hừ, chết rồi. Lão phu chính là sợ hắn chết. Tây Môn Hạo cười lạnh nói, hắn quay đầu xông sau lưng đám đệ tử người phân phó nói, các ngươi lập tức tiến vào Thiên Hỏa Huyên, đem tiểu tử kia tìm tới, bắt lấy hắn, thực sự không được, lấy tới cái kia kiện pháp bảo thông linh phá thiên toa cũng được, sau khi chuyện thành công, lão phu trùng điệp có thưởng. Môn chủ, Thiên Hỏa Huyên tự thành một cái tiểu thế giới, bên trong địa vực rất lớn, thần thức cũng sẽ nhận ảnh hưởng, muốn tìm được hắn, dựa vào chúng ta điểm này người, chỉ sợ làm không được. Tây Môn Hạo vung tay háo một cái, mười mấy mặt lớn chừng bàn tay hắc sắc khay ngọc bắn ra, khay ngọc mặt ngoài đều có một đầu sinh động như thật hắc sắc giao long. Đây là ta dùng thánh thú cấp bậc giao long tinh huyết luyện chế pháp bảo tầm long bản, các ngươi đều cầm một kiện, vật này có thể tại trong 5000 dặm dò xét đến giao long khí tức, phát hiện tung tích của hắn. Các ngươi sẽ cùng nhau liên thủ diệt sát người này, lão phu cùng thủ tại chỗ này, ngồi đợi các ngươi trở về. Chương 1117, 1120. Môn chủ, nếu là tiểu tử kia chết ở bên trong, tầm long bản có thể phát hiện hắn a? Một dạng có thể, ấn các ngươi nói, nếu như hắn là yêu thú, bản thể hắn chính là giao long, sau khi chết cùng hóa thành giao long hình thái, khí tức trong thời gian ngắn sẽ không tán đi, có việc dùng truyền ảnh kính liên hệ, nhất định phải đem hắn tìm ra. Vâng, môn chủ. Tại năm tên hóa thần tu sĩ dẫn đầu dưới, hơn 10 người nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đi theo tiến vào Thiên Hỏa Huyên. Tây Môn Hạo từ trước đến nay nói 102, dám ngỗ nghịch hắn người, đều không có kết cục tốt, bọn hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể kiên trì tiến vào Thiên Hỏa Huyên. Nào đó phiến mênh mông vô bờ hắc sắc bình nguyên, hư không tạo nên một trận gợn sóng, một khuôn mặt âm lãnh hắc bảo nam tử trống rông hiện hiện. Hắn còn chưa hiểu đến tột cùng là thế nào một chuyện, ầm ầm tiếng sấm từ trên cao truyền đến. Trên trăm đạo dài hơn một trượng hắc sắc lôi mâu từ trên cao đánh rớt. Đáng chết, thế mà truyền tống đến trong cấm chế. Hắn mắng một tiếng, hóa thành một đạo độn quang phi độn, bất quá hắn còn không có bay ra cao bao nhiêu, liền hạ xuống tới. Hiển nhiên, nơi này bày ra cấm bay cấm chế. Hắn vội vàng tế ra một thanh hắc sắc dù nhỏ, lơ lửng lên đỉnh đầu. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, một mảng lớn hắc sắc lôi quang che mất thân ảnh của hắn, lôi quang tán đi, trên mặt đất chỉ còn lại một bộ tàn phá trường bào màu đen. Nào đó phiến hoang vu trên không bình nguyên. Liếc nhìn lại, không có một gốc thực vật, bầu trời là màu xám, cho người ta một loại cảm giác nặng nề. Hư không bỗng nhiên hiện ra chói mắt lục quang rõ ràng là một cao cao gầy teo lục bảo thanh niên, có nguyên anh hậu kỳ tu vi. Hắn vừa hiện thân, lập tức tế ra một mặt toàn thân lục quang lưu chuyển không ngừng tâm chắn, vòng quanh hắn nhanh chóng xoay tròn. Lục sắc tâm chắn còn không có chuyển động hai lần, bị một loại nào đó lưỡi dao một chém làm hai, hắn chỉ cảm thấy ngực mát lạnh. Thân thể bị một chém làm hai, thi thể ngã trên mặt đất. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ khó tin, hắn thế mà chuyển tống đến vết nứt không gian đông đảo địa phương. Cái nào đó bí ẩn trong sơn động, một đầu ba đầu tứ cánh hai chân hồng sắc cự mãng ghé vào trong huyệt động. Đột nhiên, hư không sáng lên một đạo bạch quang, một lão giả râu tóc bạc trắng theo trong hư không rơi xuống ra. Hắn mới vừa xuất hiện, liền bị hồng sắc cự mãng phát hiện. Hồng sắc cự mãng ba viên to lớn đầu tất cả phun ra một cỗ thô to màu đỏ hỏa diễm. Đánh về phía lão giả áo bào trắng. Lão giả áo bào trắng vội vàng tế ra một thanh màu trắng lệnh kỳ, thả ra một mảng lớn màu trắng cự phong, bảo vệ toàn thân hắn. Ba cỗ màu đỏ hỏa diễm khẽ rửa gần màu trắng cự phong, nhao nhao tán loạn. Một trận quái hống vang lên, ba tấm huyết buồn đại khẩu bay nhào mà tới. Một tiếng hét thảm, lão giả áo bào trắng bị hồng sắc cự mãng cắn xé thành tam đoạn, liên tục nguyên anh đều không thể trốn tới. Thiên Hỏa Huyên bên ngoài, một dáng người cao gầy lục bào lão giả nhíu mày. Lão phu hóa thân mất đi liên hệ, hẳn là chết rồi. Ta hóa thân cũng không có. Một tên tu sĩ khác có chút thịt đau nói. Tây Môn Hạo nhíu mày, trong ngực vang lên một trận chói tai âm thanh bén nhọn, hắn từ trong ngực lấy ra một mặt truyền ảnh bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo nam tử thanh âm bỗng nhiên vang lên, không xong, môn chủ, Lý trưởng lão bản mệnh hồn bài vỡ vụn.
Biết, lại có hóa thần kỳ tu sĩ môn phái vỡ vụn, lập tức thông chi lão phu.
Vâng, môn chủ.
Hắn hết thể phái mười mấy tu sĩ đi vào, ngoại trừ bốn tên hóa thần tu sĩ là bản thể tiến vào, những người khác phần lớn là hóa thân, hắn một bộ hóa thân cũng tiến vào thiên hỏa huyên, hóa thần sơ kỳ, thực lực có thể so với hóa thân hậu kỳ. Nếu là toàn phái bản thể tiến vào, tổn thất quá lớn, âm ma môn cũng chịu đựng không nổi. Mới vừa tiến vào thiên hỏa huyên, liền tổn thất hai tên nguyên anh hậu kỳ cùng một hóa thần kỳ tu sĩ, thiên hỏa huyên không hổ là âm ma tinh lục đại cấm địa một trong. Cái nào đó hắc sắc rừng rậm, mã lộc thú trở đi Thạch Việt cùng Thạch Mục chậm rãi tiến lên.
Thạch Mục, còn chưa tới a?
Thạch Việt cau mày nói. Xuyên qua hai đại cấm địa về sau, bọn hắn trên đường đi gặp nhiều sóng yêu thú tập kích, trong đó có một cái bắt cấp hổ yêu, có thể điều khiển lôi hỏa, lực phòng ngự cường hãn, Thạch Việt tế ra kiếm hoàn mới diệt sát này yêu. Qua phiến rừng rậm này đã đến, thủ hộ cái kia quả chính là một cái cự viên, khí lực của nó rất lớn, chạy rất nhanh.
Thạch Mục như nói thật nói.
Thạch Việt thúc giục dưới bụng mã lộc thú lập tức tăng nhanh tốc độ. Một chén trà thời gian về sau, Thạch Việt đi ra rừng rậm, một tòa cao ngàn trượng xanh biếc sơn phong xuất hiện ở trước mặt của hắn, chân núi có một cái có thể chứa đựng 5 người đi song song hang động, huyệt động cửa vào trưởng phòng đầy cỏ dại. Có kinh nghiệm của lần trước, Thạch Việt buông ra thần thức, hướng động tìm kiếm. Kỳ quái là, hắn không có cảm nhận được mảy may pháp lực ba động. Chẳng lẽ yêu thú ra ngoài rồi?
Thạch Mục, ngươi độn thuật tương đối cao minh. Ngươi vào xem xét, nếu là có nguy hiểm, lập tức đảo mệnh.
Thạch Việt phân phó nói.
Thạch Mục lên tiếng, nhanh chân hướng phía trước sơn động đi đến.
Thạch Việt thần thức toàn bộ triển khai, tùy thời chuẩn bị phối hợp tác chiến.
Non nửa khắc sau, trong sơn động vang lên một trận to lớn tiếng nổ đùng đoảng, Thạch Việt cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức, xem ra, là nguyên anh hậu kỳ yêu thú.
Trên đất cỏ dại sáng lên một trận thanh quang, Thạch Mục thân ảnh vừa hiện mà ra, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ.
Con kia cự viên liền tại bên trong, nó so trước kia càng thêm lợi hại, may mà ta chạy nhanh.
Một tiếng to lớn dã thú tiếng gầm gừ vang lên, một cái cao 2 trượng, miệng rộng đầy răng nanh, toàn thân mọc đầy bộ lông màu đỏ cự viên theo trong sơn động vọt ra.
Cự viên thình lình có nguyên anh hậu kỳ tu vi, sinh ra 3 con mắt.
Nó vừa mới lộ diện, 72 thanh tử diễm kiếm theo Thạch Việt trong tay háo bay ra, hóa thành bay đầy trời kiếm, đánh về phía tam nhãn cự viên.
Giống.
Tam nhãn cự viên phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ, một mảng lớn hồng sắc gầm ba phi nhanh quét sạch mà ra, mấy ngàn thanh tử diễm kiếm tiếp xúc hồng sắc sóng âm, không tự chủ được bay rớt ra ngoài.
Tam nhãn cự viên há mồm phun ra một đạo thô to màu đỏ hỏa diễm, đánh về phía Thạch Việt cùng Thạch Mục.
Thạch Việt pháp quyết vừa bấm, trên thân xông ra kiếm khí đầy trời, đem màu đỏ hỏa diễm đánh nát bấy, hỏa diễm rơi xuống nước tại mặt đất, nhanh chóng lan tràn ra.
Tam nhãn cự viên hướng phía Thạch Việt lao đến, tốc độ cực nhanh. Một cái chớp động ngay tại 10 trượng bên ngoài.
Thạch Việt khẽ hừ một tiếng, bên ngoài thân thanh quang đại phóng, tay phải nắm thành quyền hình, hướng phía trước hư không một đập, thanh quang lóe lên, một cái mấy trượng lớn nhỏ màu xanh cự quyền bắn ra, đánh về phía tam nhãn cự viên.
Màu xanh cự quyền chưa cẩn thận, một cỗ cường đại cảm giác gáp bách liền đập vào mặt.
Tam nhãn cự viên phun ra một cỗ hồng sắc sóng âm cùng màu xanh cự quyền chạm nhau, lập tức buộc phát ra một mảng lớn khí lãng, song phương đồng quy vu tận.
Giống.
Tam nhãn cự viên phát ra gầm lên giận dữ, hư không trống rỗng hiển hiện đại lượng hồng sắc ánh lửa, nhanh chóng hóa thành từng khỏa màu đỏ hỏa cầu, số lượng nhiều đến mấy ngàn khỏa.
Mấy ngàn khỏa màu đỏ hỏa cầu phô thiên cái địa hướng phía Thạch Việt đập tới, thanh thế dọa người.
Thạch Việt sắc mặt không thay đổi, pháp quyết vừa bấm, lấy ngàn mà tính kiếm khí màu đỏ theo trên thân bay ra, đem đánh tới màu đỏ hỏa cầu đánh nát bấy.
Đồng thời, mấy ngàn thanh tử diễm kiếm một cái xoay quanh, theo 4 phương 8 hướng chém về phía tam nhãn cự viên.
Tam nhãn cự viên hai tay vô ngực, phát ra giống to một tiếng, một mảng lớn hồng sắc sóng âm theo kỳ miệng bên trong bay ra.
Thạch Việt hưu quyền một cái mơ hồ, hóa thành một cái to lớn màu xanh long chảo, hướng phía tam nhãn cự viên vọt tới, tốc độ cực nhanh.
Lúc này hồng sắc sóng âm nhanh chóng quét sạch ra, trong nháy mắt liền đem mấy ngàn thanh tử diễm kiếm đánh bay ra ngoài.
Chương 1118, 1121.
Nhìn thấy Thạch Việt hướng mình vọt tới, tam nhãn cự viên há mồm phun ra một đạo thô to hỏa diễm. Đồng thời con mắt thứ ba phun ra một đạo chướng mắt hồng sắc quang trụ.
Thạch Việt pháp quyết vừa bấm, một hóa 10, theo 4 phương 8 hướng đánh về phía tam nhãn cự viên.
Mấy tên Thạch Việt bị màu đỏ hỏa diễm cùng hồng sắc quang trụ đánh nát bấy, bất quá một Thạch Việt cũng đến tam nhãn cự viên trước mặt, một cái to lớn màu xanh long chảo chụp về phía lồng ngực của nó, vạch ra một mảng lớn vết máu.
Tam nhãn cự viên chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, thân thể không tự chủ được bay rớt ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên vách đá.
Nó còn chưa kịp đứng lên,
mấy ngàn thanh phi kiếm màu đỏ bay vụt mà đến, hóa thành một thanh kình thiên cự kiếm, đón đầu chém xuống. Tam nhãn cự viên há mồm phun ra một cỗ hồng sắc sóng âm, nên đón tiếp lấy. Lần này, kình thiên cự kiếm mặt ngoài hồng quang phóng đại, mặt ngoài hiện ra một tầng màu đỏ hỏa diễm, hướng phía hồng sắc sóng âm chém tới. Cùng lúc đó, siêu siêu vài tiếng tiễn tiếng gào vang lên, mấy chi mũi tên bay vụt mà đến, một cái chớp động đã đến tam nhãn cự viên trước người, trong đó một cái trực chỉ tam nhãn cự viên con mắt thứ ba. Tam nhãn cự viên há mồm phun ra một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm, mũi tên tiếp xúc hỏa diễm, trên dưới lắc lư không ngừng, quang mang ảm đạm xuống, linh tính đại mất bộ dáng. Nhân cơ hội này, tam nhãn cự viên một phát bắt được mũi tên, dùng sức một chiết, mũi tên bị kỳ gãy cong. Thạch Việt nhướng mày, hắn vẫn là xem thường tam nhãn cự viên. Một đạo hồng quang theo mi tâm của hắn vừa bay mà ra, hóa thành một cái năm trượng lớn nhỏ màu đỏ hỏa phượng, tản mát ra một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao. Hắn lại há miệng ra, một viên trải rộng linh văn hồng sắc viên châu từ đó bay ra, chính là phần thiên kiếm hoàn. Màu đỏ hỏa phượng há miệng, đem hồng sắc viên châu nuốt xuống, hai cánh mở ra hướng tam nhãn cự viên đánh tới. Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng nổ đùng đoàng vang lên, kình thiên cự kiếm đem hồng sắc sóng âm chạm vỡ nát. Tam nhãn cự viên hữu quyền hiện ra một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm, hướng phía trước chặn lại. Vâng! Nó chặn kình thiên cự kiếm, bất quá tay thượng lưu ra đại lượng máu tươi, sắc mặt có chút khó coi. Lúc này, màu đỏ hỏa phượng nhào tới trước mặt của nó, thả ra mấy chục khỏa màu đỏ hỏa cầu, hướng nó đập tới. Tam nhãn cự viên là hỏa hệ yêu thú, bình thường hỏa diễm nó căn bản không sợ, nó con mắt thứ ba phun ra một đạo thô to màu đỏ hỏa trụ, lóe lên liền biến mất xuyên thủng màu đỏ hỏa phượng thân thể. Màu đỏ hỏa phượng bên ngoài thân xuất hiện một cái thô to vết thương, bất quá rất nhanh liền khép lại. Mấy chục khỏa màu đỏ hỏa cầu nện trên người tam nhãn cự viên, hóa thành quần quận liệt diễm, rất nhanh liền dập tắt. Đúng lúc này, một viên màu đỏ hỏa cầu vỡ ra, chính là một quả trải rộng linh văn hồng sắc viên châu. Hồng sắc viên châu quay tít một vòng, hóa thành một thanh óng ánh sáng long lanh phi kiếm màu đỏ, hướng phía tam nhãn cự viên cổ một chạm. Phốc một tiếng, tam nhãn cự viên đầu như là đậu hũ, tùy tiện bị hồng sắc đoản kiếm chém xuống, thi thể lắc lư một cái, ngã xuống. Thạch Việt lập tức tế ra một cái hắc sắc bình sứ, một cái chớp động liền đi tới hồng sắc cự viên trên thi thể không, phun ra một mảnh hắc sắc hào quang, một cái mini viên hầu theo trên thi thể bay ra, bị hắc sắc hào quang cuốn lấy, không có vào trong bình không thấy. Thạch Việt thu hồi pháp bảo cùng dị hỏa, đi vào hồng sắc cự viên trước người. Cái này cự viên yêu thú am hiểu che giấu khí tức, kỳ gia thú có lẽ có thể luyện chế một kiện pháp bảo. Hắn đem cự viên thi thể thu nhập nhận chữ vật, liên tục đầu cũng không có lọt mất. Giết chết yêu thú, Thạch Việt cùng Thạch Mộc nhanh chân đi vào sơn động. Trong động 10 phần nóng bức, phảng phất bên trong có một tòa núi lửa hoạt động. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt cùng Thạch Mộc liền xuất hiện tại một cái hơn trăm trượng lớn nhỏ hang đá đều là hồng sắc, tản mát ra một cô nóng bức chi khí. Tại hang đá nơi hẻo lánh, có một gốc cao khoảng một trượng hồng sắc quả thụ, trên cây treo bốn cái óng ánh sáng long lanh trái cây màu đỏ, những này trái cây phảng phất ngọc chế, chiếu lấp lánh. Đây là lưu ly viêm quả. Không nghĩ tới nơi này thật là có, thật sự là trời cũng giúp ta. Thạch Việt mặt lộ vẻ vui mừng, đây chính là luyện chế doanh huyết đan cuối cùng một vị chủ dược. Thạch Mục ánh mắt lửa nóng nhìn qua bốn khỏa lưu ly viêm quả, đối bên người Thạch Mục nói ra, Thạch Mục, lần này ngươi lập công lớn. Trước cho ngươi một viên lưu ly viêm quả. Hắn bước nhanh đi đến quả thụ trước mặt, lấy xuống bốn cái quả, đưa cho Thạch Mục một viên. Thạch Mục cũng không khách khí, đón lấy một viên lưu ly viêm quả, lập tức hướng miệng bên trong nhét, rất nhanh, một viên lưu ly viêm quả liền bị hắn ăn hết. Gom góp năm dạng chủ dược, chờ linh dược thành thục, liền có thể luyện chế dòng huyết đan. Thạch Việt liên tục lưu ly viêm quả thụ cũng không có buông tha, cả khỏa đảo đi. Thạch Mục, còn có cái gì linh vật? Mau dẫn ta đi. Gom góp năm dạng chủ dược, Thạch Việt tâm tình thật tốt. Tiếp tục đi lên phía trước, cái nào đó trong sơn cốc có một đầu ác dao, chỗ nào cũng có ăn rất ngon quả, rất thơm rất thơm. Ra khỏi sơn động, Thạch Việt cùng Thạch Mục biến mất tại mênh mông trong núi lớn. Nào đó phiến rậm rạp bụi trong rừng, một mặt chữ quốc thanh niên áo bào đen đứng tại một gốc đại thụ che trời dưới, cách đó không xa nằm một đầu hình thể to lớn màu xanh cự mãng, đầu bị một chảm mà rơi. Trên tay hắn cầm tầm long bàn, mấy đạo pháp quyết đánh vào phía trên, tầm long bàn lập tức quang mang phóng đại. Phát ra một trận chói tai âm thanh bén nhọn. Phát hiện giao long khí tức, không biết có phải hay không là tên kia. Thanh niên áo bào đen tự đủ. Hắn lấy ra truyền ảnh kính, đang muốn liên hệ những người khác, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, do dự một chút, không có liên hệ những người khác. Có thể phá vỡ không gian phi hành pháp bảo, có bảo vật này, chẳng phải là có thể đem lục đại cấm địa dò xét mấy lần. Huống hồ có được pháp bảo thông linh người, thân gia khẳng định không ít đi. Ánh mắt của hắn trở nên lửa nóng. Chuyện giết người đoạt bảo hắn làm không ít, nếu có nuốt một mình cơ hội, ai sẽ cùng người khác cùng hưởng. Hắn dừng lại tại hóa thần trung kỳ nhiều năm, nếu có được đến pháp bảo thông linh phá thiên toa, hắn liền có thể khắp nơi thám hiểm, tiến vào luyện hư cũng là có nhiều khả năng sự tình. Hắn tại âm ma môn không có dòng dõi hậu nhân, không ràng buộc, dù cho phản bội âm ma môn, hắn cũng sẽ không cảm thấy có cái gì gánh nặng trong lòng. Ma đạo tu sĩ luôn luôn tương đối hung ác, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, vì một kiện pháp bảo thông linh, đáng giá mạo hiểm. Thanh niên áo bào đen một đạo pháp quyết đánh phía trên tầm long bàn, tầm long bàn mặt ngoài giao long đồ án xuống lại, chỉ hướng một phương hướng nào đó. Sau đó, hắn thu hồi tầm long bàn, hướng phía giao long chỉ phương hướng chạy đi, biến mất tại mênh mông trong núi lớn. Tòa nào đó cao ngất cự phong đỉnh chót, một tên khác bạch bạch tịnh tịnh thanh niên cầm trong tay tầm long bàn, ở bên cạnh hắn trên mặt đất, tán lạc mấy cái bắt cấp yêu cầm thi hải. Đột nhiên, một trận chói tai âm thanh bén nhọn vang lên. Tầm long bàn có phản ứng, quá tốt rồi. Thanh niên hai mắt sáng lên, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Đây là Tây Môn Hạo một bộ hóa thân, mặc dù chỉ là hóa thần sơ kỳ, nhưng trên thân mang theo hai kiện pháp bảo thông linh hàng nhái, hắn thực lực không thể so với hóa thần hậu kỳ chênh lệch. Hắn thu hồi trên đất yêu cầm thi thể, bên ngoài thân toát ra một mảng lớn hắc khí, hóa thành một cái hình thể to lớn hắc sắc quả đen, chở hắn hướng nơi xa bay đi. Chương 1119, cường địch. Nào đó phiến bình nguyên bát ngát bên trên, một đạo ngân quang nhanh chóng lướt qua chân trời. Ở sau lưng hắn, có một cái hình thể to lớn quái điểu. Quái điểu ngoại hình cực giống kền kền, khác biệt chính là, quái điểu hai bài bốn chân lục cánh, tốc độ phi hành cực nhanh. Đáng chết, thế mà gặp được một cái nhị giai phi hành loại thanh thú. Thạch Việt lúc đầu đi theo Thạch Mục đi tìm linh vật, thế nhưng là nửa đường gặp được mấy cái bát cấp yêu thú tập kích, đang lúc hắn chém giết hai con bát cấp yêu thú về sau, đột nhiên xuất hiện một cái nhị giai phi hành loại thanh thú, tương đương với hóa thần trung kỳ tu sĩ. Thạch tiểu tử, có người hướng ngươi vị trí đến đây, ngươi cẩn thận. Tiêu Giao Tử nhắc nhở. Thạch Việt trong lòng giật mình, thần thức mở rộng, hắn hoảng sợ phát hiện, một đạo khí tức cường đại theo hắn chính diện bay tới, tốc độ cực nhanh, cỗ khí tức này không đang trách chim phía dưới. Thạch Mục, ngươi về trước linh thú vòng tay. Thạch Mục nhu thuận đáp ứng, bay trở về linh thú vòng tay. Thạch Việt pháp quyết vừa bấm, dưới chân phá thiên toa quang mang phóng đại, tăng nhanh tốc độ, quái điểu cũng tăng nhanh tốc độ. Nửa khắc đồng hồ không đến, một đạo hắc quang xuất hiện tại Thạch Việt trong tầm mắt. Hắc quang rõ ràng là một cái to lớn hồ lô màu đen, một mặt chữ quốc thanh niên áo bào đen tọa ở phía trên. Âm ma môn người. Thạch Việt nhướng mày, người này không đúng trước đó truy kích hắn người kia, bất quá người này mặc âm ma môn phục sức. Thanh niên áo bào đen nhìn thấy Thạch Việt, mặt như cuồng hỉ, hắn lật tay một cái, một bó hắc sắc dây thừng liền xuất hiện trên tay, nhẹ nhàng nhoáng một cái, hắc sắc dây thừng bắn ra, hướng phía Thạch Việt đánh tới. Thạch Việt pháp quyết vừa bấm, liền muốn phá vỡ không gian đào tẩu, đúng lúc này, một tiếng thê lương nữ tử tiếng khóc vang lên. Nghe được này âm thanh, hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chung quanh xuất hiện đại lượng phân mộ, từng cái mặt xanh nanh vàng, mười ngón dài nhỏ lệ quỷ theo bốn phương tám hướng đánh tới. Huyễn thuật. Hắn vội vàng vận chuyển liệt thần thuật, lập tức khôi phục thanh tỉnh. Lúc này, hắc sắc dây thừng cũng đến hắn trước người, như thiểm điện đem hắn cuốn lấy. Thạch Việt đôi mắt lạnh lẽo, bên ngoài thân xông ra đầy trời kiếm khí màu đỏ. Bất quá chưa thể cắt đứt hắc sắc dây thừng. Mi tâm của hắn bay ra một đoàn màu đỏ hỏa diễm, bám vào hắc sắc dây thừng phía trên, màu đỏ hỏa diễm một cái mơ hồ, hóa thành đầy trời hỏa diễm, đem phương viên mấy chục trượng khu vực đều bao phủ lại, chắn thanh niên áo bào đen ánh mắt. Hắn lại há miệng ra, hư không kiếm hoàn cùng phần thiên kiếm hoàn bắn ra, hóa thành một thanh phi kiếm màu xanh cùng phi kiếm màu đỏ, đem hắc sắc dây thừng cắt đứt. Đúng lúc này, một tôn hơn 30 trượng cao hắc sắc cự tháp chống rông xuất hiện tại Thạch Việt đỉnh đầu không trung. Cự tháp mặt ngoài trải rộng huyền ảo phù văn, tản mát ra một cỗ dọa người pháp lực ba động. Thu. Thanh niên áo bào đen quát lạnh một tiếng. Hắc sắc cự tháp phun ra một mảng lớn hắc sắc hào quang, bao lại Thạch Việt cùng phá thiên toa. Thạch Việt liên tục người mang phá thiên toa đều bị hắc sắc cự tháp thu vào, thanh niên áo bào đen đại hỉ. Thạch Việt chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đột nhiên xuất hiện tại một tòa 10 phần rộng rãi trong đại sảnh, bốn phía trên vách đá khắc rõ đại lượng dữ tợn lệ quỷ đồ án. Giống. Một trận quái dị đến cực điểm quái hống tiếng vang lên, trên vách đá lệ quỷ phảng phất sống lại, theo bốn phương tám hướng nhào về phía Thạch Việt. Thạch Việt không dám trì hoãn quá lâu, pháp quyết vừa bấm, trên thân xông ra đại lượng kiếm khí màu đỏ, đồng thời bên ngoài thân hỏa diễm vừa tăng, hóa thành một cái năm trượng lớn nhỏ màu đỏ hỏa phượng, nhào về phía lệ quỷ. Thạch Việt pháp quyết lại vừa bấm, hư không phi kiếm cùng đốt thiên kiếm hóa thành hai đạo cao vài trượng trường hồng, chém về phía đánh tới lệ quỷ. Ầm ầm. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Hỏa diễm cuồn cuộn, nương theo lấy quỷ vật tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thiên địa dị hỏa căn cứ trưởng thành chia làm hỏa linh, hỏa tinh, thiên hỏa tam cấp bậc, vừa mới có được một tia ý thức tự chủ là hỏa linh, tu vi tương đương với kết đăng kỳ, hỏa tinh có thể tự do biến hóa thân hình, tương đương với nguyên anh kỳ, thiên hỏa thì là hóa thần kỳ. Dị hỏa tại trưởng thiên trong không gian núi lửa bên trong tu luyện nhiều năm, bây giờ đã trưởng thành là hỏa tinh, hắn thực lực tương đương với nguyên anh kỳ tu tiên giả, vừa vặn khắc chế âm thuộc tính quỷ vật. Thạch Việt không dám dừng lại lâu thêm, pháp quyết vừa bấm, thu hồi pháp bảo, dị hỏa hóa thành đầy trời hỏa diễm bao trùm thân thể của hắn. Sau một khắc, dưới chân hắn phá thiên toa quang mang phóng đại, hư không đột nhiên xuất hiện một vài trượng lớn nhỏ lỗ đen, hắn chui vào trong lỗ đen không thấy. Thanh niên áo bào đen trong tay nâng một tôn hắc sắc quá nhỏ, ý cười đầy mặt, bất quá rất nhanh, nụ cười trên mặt hắn liền đọc lại. Cái này Bách Quỷ Tháp là pháp bảo thông linh thiên quỷ tháp hàng nhái, tại ngũ phẩm pháp bảo bên trong cũng là tinh phẩm, thế mà khốn không được Thạch Việt ba hơi. Hơn 10 dặm có hơn hư không đột nhiên tạo nên một trận gợn sóng, Thạch Việt thân ảnh trống rông hiện hiện. Còn tốt chạy nhanh, nếu là trễ một bước nữa, chỉ sợ mạng nhỏ liền không có. Thạch Việt âm thầm may mắn. Thạch tiểu tử, lần này là mệnh của ngươi tốt, nếu là ngươi bị pháp bảo thông linh vây khốn, phá thiên toa cũng không thể nào cứu được ngươi. Tiểu giao tử nhắc nhở. Ta biết, nếu không phải ta lâm vào huyễn cảnh, cũng sẽ không bị hắn lấy đi, người này là hóa thần trung kỳ, pháp bảo sử dụng khẳng định không tầm thường. Thạch Việt không dám thất lễ, 10 ngón bấm niệm pháp quyết không thôi, đạo đạo pháp quyết đánh phía trên phá thiên toa quang mang phóng đại, tốc độ nhanh không chỉ một lần. Thạch Việt thể nội pháp lực đang trôi qua nhanh chóng, 5 cái hô hấp không đến, ngay tại bên ngoài mấy dặm. Thanh niên áo bào đen phát hiện Thạch Việt đào tẩu, đang muốn đuổi theo, lúc này, này con quái điểu đống nhiên bay đến trước mặt hắn, cách hắn không đến trăm trượng. Nhị giai thánh thú, đáng chết. Áo bào xám thanh niên mắng một tiếng, pháp quyết vừa bấm. Vội vàng tế ra một mặt hắc quang loẹ loẹ quạt ba tiêu, hung hăng một cái, một mảng lớn ngọn lửa màu đen tuôn trào ra, tản mát ra một cỗ khí tức cấm lãnh, đánh về phía quái điểu. Một bên khác, Thạch Việt cũng gặp phải phiền phức, một vị bạch bạch tịnh tịnh lục bảo thanh niên đột nhiên lóe ra ngăn cản đường đi của hắn. Thanh niên trên dưới quan sát một chút Thạch Việt, nhíu mày, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Thạch Việt lúc này mặc dù vô dụng chân dung, hắn cũng không có phục dụng ma linh đan, vẫn là nguyên anh sơ kỳ. Theo đáng tin tình báo, giết chết hắn tôn nhi chính là một đầu thánh thú, thế nhưng là Thạch Việt dưới chân phá thiên toa nói cho hắn biết, trước đó tình báo có sai. Cái này lục bào thanh niên nhìn như chỉ có hóa thần sơ kỳ, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác người trước mắt thực lực so vừa rồi thanh niên áo bào đen kia còn cường đại hơn, cái này khiến trong lòng của hắn có chút hoảng loạn, loại tình huống này, vẫn là tại hắn diệt sát Ngũ Long cung giao long thời điểm xuất hiện qua. Hắn không nói hai lời, pháp quyết vừa bấm, phá thiên toa quang mang phóng đại. Hư không đống nhiên tạo nên một trận gợn sóng, một vài trượng lớn nhỏ lô đen trống rông xuất hiện, phá thiên toa trốn vào lô đen không thấy. Lục bào thanh niên một trận cười lạnh, lật tay lấy ra một mặt lục quang loẹ loẹ tiểu kính, trên mặt kính khắc lấy một cái khô sọ đồ án. Hắn đem lục sắc tấm gương nhắm ngay hư không vừa chiếu, lục quang lóe lên, một mảng lớn lục sắc hào quang bắn ra, gắn vào hư không nơi nào đó. Hư không tạo nên một trận gợn sóng, một đạo ngân quang từ đó rơi xuống ra. Thạch Việt mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Phá thiên toa còn là lần đầu tiên mất linh. Đây là bảo vật gì? Thế mà có thể phá mất phá thiên toa độ thuật. Thạch Việt cau mày. Chương 1120, trọng lực cấm chế. Cái này có cái gì kỳ quái, phá thiên toa cũng không phải vạn năng, vạn vật tương sinh tương khắc, liền xem như pháp bảo thông linh, xếp hạng dựa vào sau pháp bảo thông linh uy lực không nhất định liền so bài danh phía trên chênh lệch. Đương nhiên, trên tay người này pháp bảo khẳng định không đúng pháp bảo thông linh. Nếu không ngươi không phải từ hư không rơi xuống ra đơn giản như vậy, trực tiếp bị không gian chi lực nghiền thành một đống thịt nát. Tiêu giao tử giải thích nói. Cơ hồ là Thạch Việt theo trong hư không rơi xuống ra một nháy mắt, lục bào thanh niên trong tay lục sắc tấm gương bay ra một đạo thô to lục sắc cột sáng, lóe lên liền biến mất bao lại Thạch Việt. Thạch Việt chỉ cảm thấy quanh thân siết chặt, không thể động đậy. Lục bào thanh niên tay lấy ra dài hơn một trượng trường cung màu đen, cánh cung bên trên điêu khắc mấy cái sinh động như thật khô sọ đầu. Hắn lấy ra tứ chi ô quang loẹ loẹ hát sắc mũi tên cuối cùng là khô sọ đầu, nhắm ngay Thạch Việt. Siêu 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 vài tiếng tiễn tiếng gào vang lên, tứ chi hát sắc mũi tên bắn ra, ven đường những nơi đi qua, khô sọ đầu phảng phất sống lại, trong miệng phát ra ô ô tiếng kêu. Hát sắc mũi tên tốc độ cực nhanh, hai cái chớp động đã đến trước người hắn. Thạch Việt biến sắc, trên người hắn hiện ra đại lượng màu xanh long lân, bảo vệ toàn thân hắn. Lục bào thanh niên trên mặt lộ ra nồng đậm ý cười. Cái này Diệt Linh Cung là ngũ phẩm pháp bảo, là pháp bảo thông linh chu tiên cung hàng nhái, có chính phẩm năm thành uy lực. Hắn đã từng bằng vào cung này, diệt sát qua tam giai thánh thú, cũng chính là hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Cẩn thận lý do, hắn tế ra một thanh toàn thân hiện ra ô quang trường thương, trên cán thương có một cái giữ tận lệ quỷ đồ án. Trường thương màu đen hóa thành một đạo cao vài trượng hắc sắc trường hồng, thẳng đến Thạch Việt mà đi. Cái này cũng chưa hết, tay phải hắn bắn ra, mấy đạo hắc quang bắn ra, thẳng đến Thạch Việt mà đi. Mắt thấy tứ chi hắc sắc mũi tên liền muốn xuyên thủng Thạch Việt thân thể, sau một khắc, Thạch Việt trên thân sáng lên một trận chói mắt ngũ sắc linh quang, linh lung phòng trống rỗng nổi lên, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Một trận châm đục, lục bào thanh niên công kích đều kích phía trên linh lung phòng, mảy may vết tích đều không thể lưu lại. Linh lung phòng bên trong, Tiêu Giao Tử đứng tại Thạch Việt trước mặt, hắn vòng quanh Thạch Việt dạo qua một vòng, trêu ghẹo nói, Thạch tiểu tử, nghĩ không ra ngươi cũng có một ngày này. Người này hơn phân nửa Tây Môn Hạo hóa thân, nếu không sẽ không như thế lợi hại, xem ra âm ma môn phái người tiến vào Thiên Hỏa Huyền tới tìm ta, cũng không biết bọn hắn là thế nào tìm tới ta, muốn nói trùng hợp, vậy cũng thật trùng hợp. Thạch Việt mặt âm trầm nói, từ trước mắt tình huống đến xem, đối phương khẳng định là có đặc thù nào đó truy tung thủ đoạn, nếu không Thạch Việt không có khả năng gặp được hai tên hóa thần tu sĩ. Cảm nhận được linh lung phòng tản ra kinh người linh khí, lục bào thanh niên trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Đây là ngũ phẩm trở lên phòng ngự pháp bảo vẫn là lại một kiện pháp bảo thông linh. Lục bào thanh niên lập tức lắc đầu, phòng ngự loại pháp bảo thông linh sao mà hiếm thấy, hắn cũng phải tin một Thạch Việt có thể đồng thời có được hai kiện pháp bảo thông linh. Ừ, liền xem như ngũ phẩm phòng ngự pháp bảo, cũng không thể nào cứu được ngươi. Hắn há miệng ra, chói mắt âu quang theo kỳ miệng bên trong bay ra, hóa thành một mặt to bằng cái thớt hắc sắc khay ngọc, mặt ngoài có một ít phi đao đồ án. Hắn há mồm phun ra một cỗ hắc khí, lóe lên liền biến mất không có vào hắc sắc khay ngọc, cũng lên trên đánh vào một đạo pháp quyết, hắc sắc khay ngọc lập tức quang mang phóng đại, một thanh lại một thanh âu quang loẹ loẹ phi đao từ đó bay ra, trôi đao là một cái sinh động như thật đầu lâu, linh khí bức người. Mấy trăm thanh hắc sắc phi đao tranh nhau chen lấn chém về phía linh lung phòng. Bộ này Bách Xương Thiên Đao Bàn là một kiện pháp bảo thông linh hàng đái, cũng là hắn bản mệnh pháp bảo, uy lực to lớn, mỗi một chiếc phi đao đều là ngũ phẩm pháp bảo. Hắn đã từng bằng vào bảo vật này chém giết quá nhiều tên hóa thần tu sĩ, ngũ phẩm phòng ngự pháp bảo cũng ngăn không được Bách Xương Thiên Đao Bàn công kích. Mấy trăm thanh hắc sắc phi đao lần lượt chạm phía trên linh lung phòng, phát ra một trận trầm đục, mảy may vết tích đều không thể lưu lại. Lục bào thanh niên sắc mặt có chút khó coi, pháp quyết vừa bấm, mấy trăm thanh hắc sắc phi đao tụ tập thành một thanh hơn 30 trượng dài kình thiên cự nhận, tản mát ra một cỗ kinh khủng linh khí, bổ vào linh lung phòng phía trên. Kết quả, mảy may vết tích đều không có để lại. Làm sao có thể? Chẳng lẽ là lục phẩm phòng ngự pháp bảo? Lục bào thanh niên có chút chấn kinh, người trẻ tuổi kia lại có nhiều như vậy bảo bối tốt. Hắn cũng không hết hy vọng, vội vàng tế ra một cái hắc sắc bình sứ cùng một cái hồ lô màu đen, hắc sắc bình sứ phun ra một mảng lớn tia chớp màu đen. Hồ lô màu đen thì phun ra một mảng lớn ngọn lửa màu đen. Tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, hỏa diễm cuồn cuộn, lôi quang lấp lóe. Mấy hơi thở qua đi, ngọn lửa màu đen cùng hắc sắc lôi quang tán đi, linh lung phòng y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại, mảy may vết tích đều không có. Lục bào thanh niên trong mắt sắp rơi ra tới, một màn trước mắt, vượt ra khỏi hắn nhận biết, nhiều kiện ngũ phẩm pháp bảo, vậy mà chưa thể làm bị thương một nguyên anh tu sĩ tế ra phòng ngự pháp bảo, không thể tưởng tượng. Đúng lúc này, linh lung phòng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hiện ra Thạch Việt thân ảnh. Còn gặp Thạch Việt dưới chân phá thiên toa quang mang phóng đại, thân hình một cái mơ hồ, một hóa mười, hướng phía phương hướng khác nhau bay đi, tốc độ cực nhanh. Lục bào thanh niên hai mắt sáng lên một trận quỷ dị lục quang, khóa chặt một Thạch Việt, thả ra một viên màu trắng xương toa, thu hồi pháp bảo, đuổi theo. Có trước đó kinh lịch, Thạch Việt không còn dám phá vỡ không gian chạy trốn, pháp lực điên cuồng rót vào phá thiên toa. Để hắn giật nảy cả mình chính là, lục bào thanh niên vậy mà khóa chặt hắn chân thân. Đối với những cái kia huyễn tượng không để ý tới không để ý, cũng may phá thiên toa tốc độ phi hành cực nhanh, lục bào thanh niên đuổi không kịp tới. Lục bào thanh niên mặc dù đuổi không kịp đến, bất quá hắn điều khiển pháp bảo, ở sau lưng hắn công kích tới Thạch Việt. Âm ầm tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, một mảng lớn tia chớp màu đen bay vụt mà tới. Thạch Việt biến sắc, pháp quyết vừa bấm, phá thiên toa tốc độ tăng nhanh không chỉ một lần, tia chớp màu đen đánh hụt. Sau nửa canh giờ, Thạch Việt sắc mặt trắng bệch xuống tới, pháp lực còn thừa không có mấy. Hắn vội vàng ăn vào một giọt vạn niên linh nũ, pháp lực trong nháy mắt khôi phục toàn thịnh. Lúc này, một cái cự đại sơn cốc xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn đã hỏi Thạch Mục, sơn cốc này là một chỗ cấm chế chi địa, tồn tại vết nứt không gian, Thạch Việt trước mắt không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể mạo hiểm tiến vào nơi đây. Hắn tế ra một cái hồng sắc đỉnh lô, phun ra đại lượng màu đỏ hỏa diễm, hóa thành mấy cái hình thể to lớn màu đỏ hỏa dao, dương nhanh múa vuốt nhào về phía lục bào thanh niên. Lục bào thanh niên pháp quyết vừa bấm, hồ lô màu đen phun ra đại lượng ngọn lửa màu đen, hai cỗ màu sắc khác nhau hỏa diễm chạm vào nhau, lập tức buộc phát ra một mảng lớn khí lãng, hỏa diễm cuồn cuộn. Hỏa diễm tán đi về sau, còn gặp Thạch Việt chui vào một cái trong lô đen, biến mất không thấy, lô đen nhanh chóng khép lại. Sau một khắc, Thạch Việt xuất hiện ở trong sơn cốc. hắn tựa hồ đã mất đi khống chế, từ giữa không trung rớt xuống. Lục bào thanh niên mừng rỡ trong lòng, pháp quyết vừa bấm, ầm ầm tiếng sấm vang lên, một mảng lớn tia chớp màu đen theo hắc sắc bình sứ bên trong bay ra, đánh về phía Thạch Việt. Tia chớp màu đen vừa đến trên sơn cốc không, bỗng nhiên mất đi khống chế, nhao nhao vỡ ra, hóa thành một mảng lớn hắc sắc lôi quang. Thạch Việt cảm giác một tòa núi lớn đặt ở trên người hắn, phảng phất tùy thời đều có thể đè sập hắn như vậy. Hắn bên ngoài thân thanh quang đại phóng về sau, trên người áp lực buông lỏng, bước nhanh đi về phía trước, như dẫm trên đất bằng. Hắc hắc, vận khí không tệ, là trọng lực cấm chế, chính hợp ý ta. Thạch Việt liền cùng người không việc gì, bước nhanh hướng phía trước đi đến. Chương 1121-1124. Lục bào thanh niên đuôi lông mày nhíu một cái, ngón tay búng một cái, mấy đạo hắc quang bắn ra, thẳng đến Thạch Việt đánh tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắc quang khẽ rửa gần sơn cốc, liền vỡ ra. Hắn thu hồi pháp bảo, một chút do dự, lấy ra một mặt truyền ảnh kính, đánh vào một đạo pháp quyết, nói ra, ta đã phát hiện hắn, các ngươi nhanh chạy đến cùng ta tụ hợp, ta cùng một đường lưu lại truy tung ấn ký, nhất định phải giết chết người này. Ngữ khí của hắn mặc dù bình thản, tràn đầy không thể nghi ngờ hương vị. Vâng, môn chủ. Hắn khoát tay, một mặt âu quang loẹ loẹ lệnh kỳ bắn ra, nên phong gặp trướng đến cao mấy chục trượng, cắm ở bên ngoài sơn cốc trên đất trống, vô cùng dễ thấy. Hắn thủ đoạn nhoáng một cái, năm đạo âu quang từ đó bay ra, hóa thành năm con cao khoảng một trượng hình người xương thi, trống rông trong hốc mắt có ngọn lửa màu xanh lục chớp động. Năm gỗ xương thi tản ra mà ra, nhanh chân hướng phía trước đi đến, lục bào thanh niên theo sát phía sau. Xương thi tốc độ cũng không nhanh, lục bào thanh niên tế ra một viên hạt châu màu vàng nóng về sau, phun ra một mảng lớn kim quang, bao hắn lại nhóm, áp lực giảm nhiều. Tại trọng lực ra chỉ dưới, hắn không có cách nào công kích Thạch Việt, chỉ có thể theo sát sau lưng Thạch Việt. Thạch Việt nhìn thấy lục bào thanh niên đuổi theo, bước nhanh đi về phía trước. Sơn cốc này có chút hoang vu, một gốc thực vật cũng không có, suy nghĩ một chút cũng thế, nơi này trọng lực mạnh như vậy, phổ thông thực vật căn bản sinh trưởng không được. Non nửa khắc sau, Thạch Việt ngừng lại, phía trước xuất hiện một đầu lối rẽ, ba đầu thông đạo, thông hướng địa phương khác nhau. Hắn nghĩ, tăng nhanh bộ pháp, hướng phía ở giữa đầu kia con đường đi đến. Thông đạo trọng lực rõ ràng tăng thêm, bước tiến của hắn rất chậm, cân nhắc đến đằng sau còn có truy binh. Hắn bên ngoài thân hiện ra từng mai màu xanh lân thiến, hai tay biến thành một đôi màu xanh long chảo, áp lực giảm nhiều, đi về phía trước. Xuyên qua thông đạo, một mảnh không thể nhìn thấy phần cuối sa mạc xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn qua trước mắt sa mạc, hắn nhíu mày. Hắn thả ra Thạch Mục, hỏi, Thạch Mục, ngươi đã tới vùng sa mạc này à? Không có, ta liền đến qua phía ngoài sơn cốc, không có đi mấy bước liền lui ra. Thạch Việt tế ra mười mấy thanh hắc sắc phi đao, tại phía trước hư không bay tới bay lui. Thậm chí chẳng tại trong sa mạc, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Dù sao không có đường lui, đụng một cái. Thạch Mục, trở về đi. Thạch Việt đem Thạch Mục thu hồi linh thú vòng tay, thả ra phá thiên toa, nhảy lên, để cạnh nhau ra mấy ngàn con phệ linh phong, ở bên cạnh hắn xoay nhanh. Hoàng sát sa mạc tình huống không rõ, Thạch Việt không dám bay quá nhanh, để tránh đụng đầu vào vết nứt không gian bên trên. Một chén trả thời gian về sau, hắn liền biến mất tại trong biển cát. Lúc này, lục bào thanh niên cũng đuổi đi theo, băng vào cường đại thần thức, hắn khóa chặt Thạch Việt vị trí. Cách khắc quyết vừa bấm, xương thi thể biểu hắc khí phóng đại, hóa thành hình thể to lớn màu trắng cốt điểu, vòng quanh hắn xoay nhanh không biết. Hắn nhảy đến một cái cốt điểu trên lưng, tại mấy cái cốt điểu hộ tống dưới, đuổi theo. Bắc Hàn tinh vực, Bắc Hàn tinh, Bắc Hàn cung. Nào đó phiến lâu dài tuyết rơi sơn mạch to lớn, đứng ở trên không hướng bốn phía nhìn lại, phương viên trăm vạn dặm đều là màu trắng. Bắc Hàn tinh đại phái đệ nhất Bắc Hàn cung sơn môn chính là ở đây, tòa nào đó tinh mỹ màu trắng cung điện. Màu trắng cung điện là từ từng khối to lớn khối băng đắp lên mà thành, lộng lẫy. Trong cung điện, Mộ Dung Hiểu Hiểu đang cùng La Phù Hải thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Mộ Dung Hiểu Hiểu đã là kết đan đại viên mãn, La Phù Hải là kết đan hậu kỳ. Mộ Dung Hiểu Hiểu chẳng những là băng linh căn, còn thân có huyền băng linh thể, Bắc Hàn cung đệ tử phần lớn là tu luyện băng thuộc tính công pháp, bái nhập Bắc Hàn cung về sau, nàng như cá gặp nước. Chẳng những thu hoạch được tốt nhất tu luyện công pháp, còn được đến đại lượng tu tiên tài nguyên, Vô Ngọc Băng thỉnh thoảng chỉ điểm nàng, tốc độ tu luyện của nàng tự nhiên là tiến triển cực nhanh. Mộ Dung sư tỷ, lần sau gặp được ngươi, ngươi hẳn là nguyên anh kỳ đi. La Phủ Hải dùng một loại hâm mộ ngữ khí nói. Tại Bạch Sa Tinh, hắn tại Mộ Dung Hiểu Hiểu trước mặt cũng là ưỡn thẳng sống lưng, thiên linh căn tu sĩ cũng không phải rau cải trắng, tốc độ tu luyện của hắn vượt xa Mộ Dung Hiểu Hiểu, bất quá hắn không nghĩ tới, Mộ Dung Hiểu Hiểu còn thân có huyền băng linh thể. Có tốt nhất công pháp và đại lượng tu tiên tài nguyên, lại thêm hóa thần tu sĩ chỉ điểm, nàng hiện tại tốc độ tu luyện so La Phủ Hải nhanh hơn. Tu tiên giới tư chất, theo thấp đến điểm cao là linh căn, linh thể, đạo thể, bất quá đạo thể đã mẫn diệt tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, đã thật lâu chưa từng xuất hiện đạo thể, cơ hồ không đáng kể, ngược lại là linh thể, xuất hiện tỷ lệ lớn hơn một chút. Nguyên Anh kỳ nào có dễ dàng như vậy, La sư đệ, ngươi cũng cố gắng tu luyện đi. Sư phụ nói, muốn tự do xuất nhập một cái tu tiên tinh, tối thiểu phải có hóa thần kỳ tu vi, tương đối an toàn một điểm cách làm, là cưỡi vượt tinh vực truyền tống trận, chúng ta bây giờ tu vi quá thấp, liền xem như tu luyện tới Nguyên Anh kỳ, trở về cũng không giúp được Chu sư thúc bọn hắn, hóa thần kỳ mới được. Mộ Dung Hiểu Hiểu ánh mắt kiên định vô cùng. Nàng từ nhỏ tại Thái Hư Tông lớn lên, đối với Thái Hư Tông có rất sâu tình cảm, nếu có thể, nàng hy vọng đem Chu Chấn Vũ cùng Chu Thông Thiên đưa đến Bắc Hàn tinh vực. Đến Bắc Hàn tinh vực, nàng phát hiện mình trước kia là hết ngồi đại giếng, cao cấp tu tiên tinh tu tiên tài nguyên nhiều, vượt qua tưởng tượng của nàng. La Phủ Hải gật đầu, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thở dài nói, Mộ Dung sư tỷ, ngươi nói Thạch sư huynh còn sống ở nhân thế à? Nếu là hắn còn sống, khẳng định kết đan, trình độ chế bùa khẳng định cùng cao hơn ta. Nói lên Thạch Việt, Mộ Dung Hiểu Hiểu trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia dị dạng chi sắc, nghiêm túc nói ra, Thạch sư đệ nhất định còn sống, nhất định. Thiên Hỏa Uyên, nào đó phiến liên miên bất tuyệt sa mạc. Thạch Việt đứng phía trên phá thiên toa, chậm rãi hướng về phía trước bay đi. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, một cỗ kinh người thần thức một mực khóa chặt hắn. Hắn lo lắng phiến khu vực này có không gian khe hở, không dám bay quá nhanh, chính là bởi vì như thế, đối phương cách hắn càng ngày càng gần. Thạch tiểu tử, không bằng ngươi dọc theo đường về chạy trốn, ngươi dùng phá thiên toa phá vỡ hư không, trở lại điểm xuất phát, xuyên qua cái kia bảy ra trọng lực cấm chế sơn cốc, chẳng phải có thể đem hắn bỏ rơi à? Tiêu Giao Tử đề nghị. Lúc trước gặp một hóa thần trung kỳ, hiện tại lại gặp được một hóa thần sơ kỳ, ta dám đoán chắc, âm ma môn phái không ít người tiến đến tìm ta, phái nhân số ít, chưa hẳn tìm được ta, dù sao Thiên Hỏa Huyền là âm ma tinh lục đại cấm địa, ta vừa mới tiến tới thời điểm, liền truyền tống đến trong cấm chế, nếu không phải có phá thiên toa, kém chút bị cấm chế diệt sát, khẳng định có đại lượng âm ma môn tu sĩ hướng phía sơn cốc chạy đến, ta bây giờ quay đầu, đó chính là tự chui đầu vào lưới, lại nói. Vạn nhất, hắn còn chưa nói xong, phía dưới sa mạc đột nhiên sống lại, vô số hoàng sắc hạt cắt theo bốn phương tám hướng đánh tới. Thạch Việt pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân xông ra kiếm khí đầy trời, chém về phía đánh tới hoàng sắc hạt cát. Mi tâm của hắn bay ra một đạo hồng sắc ánh lửa, hóa thành một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm, đem hắn bao vây lại. Kiếm khí chạm tại hoàng sắc hạt cắt phía trên, hoàng sắc hạt cắt lập tức bay ngược ra ngoài, bất quá rất nhanh lại bay trở về. Chương 1122, thực kim trùng. Thạch Việt hai mắt nhíu lại, thấy rõ ràng hoàng sắc cắt mịn lai lịch, rõ ràng là từng cái lớn chừng bằng móng tay hoàng sắc giáp trùng, nếu không phải bọn chúng đột nhiên tập kích Thạch Việt còn phát hiện không được bọn chúng tồn tại. Để Thạch Việt cảm thấy kinh ngạc chính là, những này hoàng sắc giáp trùng hầu như đều là kết đan kỳ, cái đầu lớn một chút trùng vương càng là đạt đến nguyên anh kỳ. Đến hàng vạn mà tính hoàng sắc giáp trùng nhanh chóng tụ tập lại một chỗ, hóa thành từng thành trường đao màu vàng, theo bốn phương tám hướng chém về phía Thạch Việt. Thạch Việt có thể cảm nhận được, lục bào thanh niên nhanh chóng hướng phía hắn đuổi theo, hắn không thể trì hoãn quá lâu. Hắn tế ra 72 thanh tử diễm kiếm, một cái mơ hồ, hóa thành mấy ngàn thanh phi kiếm, đón lấy hoàng sắc giáp trùng. Những này phi kiếm cũng không phải kiếm khí màu đỏ có thể so sánh, bất quá y nguyên không cách nào diệt đi bọn này hoàng sắc giáp trùng, chỉ là giết chết một phần nhỏ. Ngược lại là dị hỏa, bên ngoài thân ánh lửa phóng đại về sau, vỡ ra, hóa thành mấy trăm con lớn chừng bàn tay màu đỏ hỏa điểu, nào về phía hoàng sắc giáp trùng. Màu đỏ hỏa điểu là dị hỏa biến thành, rất nhẹ nhàng liền tiêu diệt hoàng sắc giáp trùng, bất quá trùng vương không chết, y nguyên chỉ huy thủ hạ công kích Thạch Việt. Cũng may những này hoàng sắc giáp trùng thủ đoạn công kích đơn nhất, Thạch Việt bên ngoài thân không ngừng xông ra đại lượng kiếm khí màu đỏ, mặc dù chưa thể chém giết những cái kia hoàng sắc giáp trùng, cũng làm cho bọn chúng không cách nào nhích lại gần mình. Hắn há miệng ra, một đạo hồng quang bắn ra, thẳng đến trùng vương mà đi. Những này hoàng sắc giáp trùng phòng ngự quá mạnh, tứ phẩm pháp bảo cũng khó có thể tổn thương kỳ mảy may. Hắn đành phải tế ra kiếm hoàn. Mấy trăm thanh hồng sắc nhanh chóng tụ tập lại một chỗ, hóa thành một thanh dài hơn 10 trượng hồng sắc cự kiếm, chém về phía trùng vương. Trùng vương phát ra một tiếng quái minh, vội vàng né tránh, bất quá ngay tại đây là, một đạo tản mát ra kinh người linh khí kiếm hoàn bay vụt mà tới, một cái mơ hồ hóa thành một thanh óng ánh sáng long lanh hồng sắc đoàn kiếm, hung hăng chạm tại trùng vương trên thân. Một tiếng kim loại đụng nhau trầm đục, trùng vương bên ngoài thân xuất hiện một đạo nhàn nhạt bạch ấn. Thạch Việt nhướng mày, phần thiên kiếm hoàn thế nhưng là cực phẩm kiếm hoàn, bình thường nguyên anh hậu kỳ yêu thú cũng không ngăn cản được, loại này trùng vương bất quá cửu cấp, lực phòng ngự thế mà so 10 cấp yêu thú còn mạnh hơn, thật bất khả tư nghị. Thạch tiểu tử, lấy ngươi bây giờ bản sự, muốn diệt đi loại này cựu cấp thực kim trùng chỉ sợ cần hao phí lật tay một cái chân, đằng sau có truy binh, ngươi vẫn là trước đảo mệnh quan trọng. Tiêu Giao Tử nhắc nhở, nếu là trên tay của ta có ngũ phẩm phòng ngự pháp bảo hoặc là công kích loại pháp bảo thông linh liền tốt, cũng không cần phiền phái như vậy. Thạch Việt tự nhủ, thu hồi Tử Diễm kiếm. Tu tiên giả pháp bảo sử dụng dựa theo phẩm giai, chia làm 1 đến 9 phẩm, phẩm giai càng cao, uy lực càng lớn, tương đối, pháp lực hao phí cũng càng lớn, bình thường tới nói, nguyên anh tu sĩ đều là sử dụng tứ phẩm pháp bảo, tài lực kém một chút sử dụng tam phẩm pháp bảo, số ít cường giả sử dụng ngũ phẩm pháp bảo. Thạch Việt chỉ là nguyên anh sơ kỳ, tuy nói pháp lực của hắn so cùng giai tu sĩ thâm hậu, để hắn thúc đẩy ngũ phẩm trở lên pháp bảo, cũng là trèo chống không được bao dài thời gian. Hắn thúc đẩy ngũ phẩm pháp bảo lấy thượng phẩm giai pháp bảo chỉ có thể phát huy ra bộ phận uy lực, hắn hiện tại thúc đẩy thông thiên linh bảo phá thiên toa cũng là như thế, chỉ là phát huy ra phá thiên toa bộ phận uy lực. Cách khác quyết vừa bấm, đốt thiên kiếm một cái xoay quanh, hướng hắn bay tới, ven đường chém giết trên 100 con hoàng sắc giáp trùng. Nhân cơ hội này, hoàng sắc giáp trùng lập tức theo 4 phương 8 hướng đánh tới. Thạch Việt tay phải giương lên, dị hỏa đằng không mà lên, mấy trăm con màu đỏ hỏa điệu vỡ ra, hóa thành đầy trời hỏa diễm. Bộ phận hoàng sắc giáp trùng dính vào màu đỏ hỏa diễm, bị đốt không còn sót lại một chút cạn. Gặp tình hình này, Trung Vương không còn dám để cho thủ hạ nhào về phía Thạch Việt. Thạch Việt thu hồi dị hỏa, một đạo pháp quyết đánh vào dưới chân phá thiên toa trên không, phá thiên toa lập tức quang mang phóng đại. Tiểu tử thúi, chạy đi đâu? Một tiếng gầm thét từ đằng xa chân trời truyền đến. Vừa dứt lời, mấy chi hắc sắc mũi tên bay vụt mà tới, ven đường những nơi đi qua, vang lên một trận chói tai tiếng xé gió. Thạch Việt nhướng mày, song quyền thanh quang đại phóng, hướng phía sau lưng hư không một đập, hư không có chút vặn vẹo biến hình, hai con mấy trượng lớn nhỏ nắm đấm màu xanh lóe lên mà ra, nên đón tiếp lấy. Hắc sắc mũi tên cùng màu xanh cự quyền chạm nhau, màu xanh cự quyền vỡ ra, hóa thành một mảng lớn khí lãng, đem mấy chi hắc sắc mũi tên cuốn bay ra ngoài. Hư không tạo nên một trận gợn sóng, một vài trượng lớn nhỏ lô đen trống rông hiện hiện, Thạch Việt tiến vào trong lô đen không thấy. Một đạo thanh quang xuất hiện ở chân trời, thanh quang lóe lên, lộ ra lục bào thanh niên thân ảnh, lục bào thanh niên sắc mặt lạnh có thể gầy ra xương tới. Lúc này, hoàng sắc trùng vương cùng hàng vạn con hoàng sắc giáp trùng phô thiên cái địa hướng lục bào thanh niên bay tới. Lục bào thanh niên đôi mắt lạnh lẽo, tế ra một cái hồ lô màu đen, phun ra một mảng lớn ngọn lửa màu đen, hoàng sắc giáp trùng dính vào ngọn lửa màu đen, nhao nhao từ giữa không trung rớt xuống. Hơn 10 dặm bên ngoài trong hư không bỗng nhiên sáng lên một trận ngũ thải linh quang, một tòa đủ mọi màu sắc phong ốc trống rông hiện hiện, chính là Linh Lung Phòng. Vì để tránh cho đụng phải vết nứt không gian, Thạch Việt đành phải lần nữa tế ra Linh Lung Phòng. Đại lượng phệ linh phong theo Linh Lung Phòng bên trong bay ra, vòng quanh Linh Lung Phòng xoay quanh không biết. Xác nhận không có nguy hiểm về sau, Thạch Việt lúc này mới thu hồi Linh Lung Phòng, hắn nhìn qua mênh mông vô bờ sa mạc, trong sa mạc không có bất kỳ cái gì kiến trúc, cũng không có thực vật, hắn căn bản là không có cách xác định vị trí của mình. Bằng vào cường đại thần thức, hắn có thể cảm ứng được lục bảo thanh niên vị trí. Hắn không dám thất lễ, pháp quyết vừa bấm, phá thiên toa hướng phía trước bay đi. Thạch Việt còn không có bay bao xa, phía trước hư không bỗng nhiên sáng lên vô số hắc quang, một lục bào thanh niên từ đó ngã xuống, lục bào thanh niên đỉnh đầu có một viên lục quang loẹ loẹ viên châu, một lam một hồng một vàng ba đạo dày đặc màn sáng bao hắn lại toàn thân. Vì phòng ngừa Thạch Việt chạy thoát, hắn không thể không mạo hiểm, sử dụng âm ma môn độc hữu độ thuật. Cũng may vận khí của hắn không tệ, chưa từng xuất hiện tại vết nứt không gian đông đảo địa phương. Không tốt. Thạch Việt trong lòng thầm kêu không tốt. Chưa tới kịp tránh né, lục bào thanh niên giương một tay lên, chói mắt kim quang bắn ra, thẳng đến Thạch Việt mà đi, tốc độ cực nhanh. Thạch Việt đang muốn tránh né, một trận thê lương quỷ tiếng giống vang lên, hắn chỉ cảm thấy thức hải bị người dùng vật nặng đánh một chút, ánh mắt của hắn ngốc trệ xuống tới. Rất nhanh, hắn liền khôi phục thanh tỉnh, kim quang cũng đến trước người hắn hơn 10 trượng bên ngoài địa phương. Sắc mặt hắn đại biến, một mảng lớn ngũ sắc cắt mịn theo ống tay áo của hắn bên trong bay ra, hóa thành một mặt cao mấy trượng ngũ sắc tấm chắn. Ngăn tại trước người, một đạo chướng mắt kim quang đống nhiên sáng lên, một mảng lớn kim sắc lôi quang trống rông xuất hiện, đem phương viên trăm trượng đều bao phủ ở bên trong. Lôi quang chưa tán đi, lục bào thanh niên tế ra một cái hồ lô màu đen cùng một cái hắc sắc bình xứ. Phân biệt phun ra ngọn lửa màu đen cùng tia chớp màu đen, đánh về phía lôi quang. Nhưng vào lúc này, vô số kiếm khí màu đỏ theo kim sắc lôi quang bên trong bay ra, đem kim sắc lôi quang đánh nát bấy, lộ ra Thạch Việt thân ảnh. Ngũ sắc tấm chắn biến mất không thấy. Thạch Việt sắc mặt trắng bệnh, trên thân trải rộng màu xanh long lân, vết máu từng đống, hai tay khoanh bảo hộ ở đầu phía trước, khí tức bề ngoài, cánh tay mơ hồ có thể thấy được bạch cốt. Nếu không phải ngũ hành thần sa chặn đại bộ phận uy năng, hắn chỉ sợ không chết cũng phải trọng thương. Đối phương tế ra hẳn là lục phẩm phụ triện, hắn muốn định tế ra linh lung phòng ngăn cản, thế nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, linh lung phòng không có phản ứng. Tiêu Giao Tử tiền bối, ngài còn tại a? Hắn vội vàng dùng thần thức liên hệ Tiêu Giao Tử. Trả lời hắn là hoàn toàn yên tĩnh, loại tình huống này, đại biểu Tiêu Giao Tử hồn lực hao tổn nghiêm trọng, hắn trước sau sử dụng 2 lần linh lung phòng, thời gian cũng không dài a. Theo lý thuyết, sẽ không tiêu hao quá nhiều hồn lực, làm sao đột nhiên liền không cách nào vận dụng linh lung phòng đâu. Thạch Việt sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, linh lung phòng là hắn mạnh nhất phòng ngự pháp bảo, nếu không có linh lung phòng, hắn cũng không có lòng tin có thể ngăn cản đối phương lần thứ 2 tiến công. Chương 1123-1126. Lục bào thanh niên nhìn thấy Thạch Việt còn sống, có chút ngoài ý muốn, đang muốn lần nữa thi pháp đối phó Thạch Việt, phía dưới sa mạc đung đưa kịch liệt. Ầm ầm, nổ vang, mấy cái hình thể to lớn hoàng sắc tích dịch theo trong sa mạc chui ra, những này hoàng sắc tích dịch thân dài vượt qua 30 trượng, bên ngoài thân trải rộng câu đâm, 3 con mắt. Thấy bọn nó khí tức trên thân, đã có nguyên anh kỳ, cũng có thánh thú. Thạch Việt phía dưới là một cái hình thể lớn nhất hoàng sắc tích dịch, nó há miệng, Thạch Việt chỉ cảm thấy quanh thân siết chặt, một cô cường đại hấp lực chống rông xuất hiện. Cách khắc quyết vừa bấm, bên ngoài thân thanh quang đại phóng, hấp lực lúc này mới biến mất. Bất quá đúng lúc này, hoàng sắc tích dịch mũi to hừ nhẹ một chút phun ra một mảnh hoàng sắc hào quang, bao lại Thạch Việt, đem Thạch Việt tính cả phá thiên toa đều cuốn vào miệng bên trong biến mất không thấy. Toàn bộ quá trình rất nhanh, nhanh đến Thạch Việt đều chưa kịp phản ứng. Lục bào thanh niên thấy cảnh này, vừa sợ vừa giận. Cách khắc quyết vừa bấm, một mảng lớn ngọn lửa màu đen cùng một mảng lớn tia chớp màu đen đánh về phía nuốt mất Thạch Việt hoàng sắc tích dịch. Hoàng sắc tích dịch cái đuôi thật dài đột nhiên quét qua, đầy trời hoàng sắc cắt bay bay vụt mà lên, nên đón tiếp lấy. Ầm ầm. Tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, hỏa diễm cùng lôi quang tứ tán, thanh thế dọa người. Sau một khắc, hoàng sắc tích dịch bên ngoài thân hoàng quang đại phóng, chui vào sa mạc dưới đáy không thấy. Lục bào thanh niên sắc mặt rất khó nhìn, há mồm phun ra một tôn hắc sắc tiểu tháp, nên phong gặp trướng, quay tít một vòng, một cỗ cường đại hấp lực chống rông xuất hiện, đại lượng hoàng sắc cắt mịn không tự chủ được bay vào cự trong tháp, mấy cái hoàng sắc tích dịch bị hút vào hắc sắc cự trong tháp không thấy. Thời gian từng giờ trôi qua, đại lượng hoàng sắc cắt mịn bị hắc sắc cự tháp lấy đi, sa mạc không có chút nào giảm bớt dáng vẻ, phảng phất vô cùng vô tận. Lục bào thanh niên sắc mặt trở nên rất khó coi, nhìn tình hình bây giờ, đầu kia nuốt mất Thạch Việt hoàng sắc tích dịch đã trốn, hắn có tầm long bản, chỉ cần hoàng sắc tích dịch không có chạy ra 5.000 dặm, hắn đều có thể đuổi tới Thạch Việt. Phiền phức chính là, sa mạc dưới mặt đất có hay không cấm chế, có bao nhiêu đầu thánh thú, hắn không dám xác định, tùy tiện đuổi theo, cùng muốn chết không có khác nhau. Hắn lấy ra tầm long bản, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Kỳ quái là, tầm long bản không có bất kỳ cái gì phản ứng. Theo lý thuyết, liền xem như Thạch Việt chết rồi, chỉ cần không có vượt qua 5.000 dặm, tầm long bản đều có phản ứng mới là, đầu kia thánh thú tích dịch lập tức thoát ra 5.000 dặm. Không thể tưởng tượng. Dưới sa mạc mấy ngàn trượng địa phương, một đầu hoàng sắc tích dịch nhanh chóng ghé qua, tốc độ cực nhanh. Tại kỳ dạ dày bên trong, có một viên viên châu, chính là Trưởng Thiên Châu. Trưởng Thiên không gian, linh lung phòng, Thạch Việt trên mặt lộ ra nghĩ mà sợ thần sắc, cũng may hắn kịp thời tiến vào Trưởng Thiên Châu bên trong, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Không có hắn cho phép, người khác vào không được Trưởng Thiên Châu, hắn tạm thời là an toàn. Kim Nhi, Kim Nhi. Thạch Việt vội vàng la lớn. Kim Nhi bước nhanh theo trong một gian mật thất đi ra, chủ nhân, có gì phân phó? Ngươi có thấy hay không Tiêu Giao Tử tiền bối? Không có, Tiêu Giao Tử ra ra đột nhiên mất tích, không biết đi nơi nào đi, ta ra ngoài tìm xem, có lẽ hắn ra ngoài tản bộ. Kim Nhi hóa thành một đạo kim sắc đột quang, bay ra linh lung phòng. Thạch Việt bước nhanh đi vào Ngân Nhi chỗ mật thất, Ngân Nhi y nguyên bị đóng băng ở, sắc mặt trắng bệnh. Cũng không lâu lắm, Kim Nhi trở về. Chủ nhân, ta tìm khắp cả, cũng không có tìm được Tiêu Giao Tử ra ra. Được rồi, tìm không thấy liền không tìm, Ngân Nhi thế nào? Không có xảy ra vấn đề đi. Vẫn là như cũ, trước mắt không có cái gì dị thường. Thạch Việt khẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn thật vất vả gom góp linh dược, cũng không hy vọng Ngân Nhi xảy ra chuyện. Ta đã tìm tới thứ 5 vị chủ dược, chờ tứ vị chủ dược dài đến 2.000 năm, liền có thể luyện chế dòng huyết đan. Đúng, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Thạch Mục, ta tân thu phục Mục yêu, ngươi dạy hắn một chút tu tiên tri thức, về sau để hắn giúp ngươi chiếu khán linh dược. Thạch Việt đem Thạch Mục phóng ra. Thạch Mục nhìn thấy hoàn cảnh lạ lẫm, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, đây là nơi nào? Nàng là Kim Nhi, Thạch Mục, về sau ngươi liền theo Kim Nhi, có cái gì không hiểu liền hỏi nàng, nàng nói cái gì, ngươi liền làm theo, minh bạch chưa? Ta muốn bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Biết. Thạch Việt một điểm mi tâm, một đoàn màu đỏ hỏa diễm từ đó bay ra, hóa thành một cái màu đỏ hỏa phượng, hướng linh lung phòng phía ngoài núi lửa bay đi. Thạch Việt đi vào buồng luyện công, đem tốc độ thời gian trôi qua điều đến gấp 10, dùng thượng phẩm linh thạch bày ra tam tải tụ linh trận, tu luyện. Thượng phẩm linh thạch bố trí ra tam tải tụ linh trận, linh khí 10 phần dồi dào, tuyệt không so cỡ lớn môn phái linh huyệt chênh lệch. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mình khoảng cách nguyên anh trung kỳ không xa, thừa dịp cơ hội lần này, bế quan tu luyện một đoạn thời gian, nhìn xem có thể hay không tiến vào nguyên anh trung kỳ. Xuân đi thu đến, thời gian một năm, rất nhanh liền đi qua. Thiên Hỏa Huyên bên ngoài, mười mấy tên âm ma môn tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, Tây Môn Hạo sắc mặt âm trầm vô cùng, tiến vào Thiên Hỏa Huyên âm ma môn tu sĩ, chỉ có hắn hóa thân trốn tới. Môn chủ, người kia hẳn là chết rồi, chúng ta ở chỗ này trong một năm, hắn đều chưa từng xuất hiện, lại tiếp tục chờ đợi, chỉ là lãng phí thời gian, thuộc hạ đề nghị, lưu lại một nhóm người trông coi, ngài trở về tổng đà đi. Âm ma môn không thể không có ngài tọa trấn, còn có rất nhiều đại sự chờ lấy ngài đi xử lý đâu. Một áo bào đen lão giả đề nghị. Tây Môn Hạo liên tục do dự, vẫn đồng ý, ôm cây đợi thỏ là ngốc nhất biện pháp. Hắn lưu lại mười mấy tên âm ma môn đệ tử trông coi, tu vi thấp nhất cũng là nguyên anh kỳ. Thiên Hỏa Huyên là âm ma tinh lục đại cấm địa một trong, có một ít thọ nguyên nhanh tận hóa thần tu sĩ cùng tiến vào Thiên Hỏa Huyên thám hiểm, thế nhưng là âm ma môn tu sĩ canh giữ ở Thiên Hỏa Huyên bên ngoài, bọn hắn lo lắng âm ma môn tu sĩ mưu đồ làm loạn, không có tiến vào Thiên Hỏa Huyên, bất quá bí mật rất có phê bình kín đáo. 5 năm trôi qua, âm ma môn tu sĩ chậm chạp đợi không được Thạch Việt, lại thêm thế lực khác làm áp lực, âm ma môn rút đi trông coi Thiên Hỏa Huyền tu tiên giả. Trường Thiên Không Gian, Kim Nhi cùng Tị Thủy Sư Lân Thú ngay tại cho linh dược tới nước. Kim Nhi bình thường ngoại trừ chiếu kháng Ngân Nhi, thời gian khác dạy bảo Thạch Mục tu tiên chi thức, thuận tiện dạy hắn trồng chi thuật. Lần thứ nhất nhìn thấy liên miên linh dược, Thạch Mục nước bọt đều nhanh muốn chảy ra, nếu không có Kim Nhi nhìn xem, hắn chỉ sợ cũng muốn đào vài quặng linh dược ăn. Kim Nhi tỷ tỷ, chủ nhân thường xuyên bế quan a? Thạch Mục tò mò hỏi. Tại Kim Nhi dạy bảo dưới, hắn biết xưng hô Thạch Việt vì chủ nhân. Không tính thường xuyên, ngẫu nhiên đi. Chủ nhân không nói, chúng ta cũng không cần đến hỏi, không nên hỏi đừng hỏi, không nên nói đừng nói, không nên nghe đừng nghe, trung thực giúp chủ nhân làm việc, chủ nhân sẽ không bạc đãi chúng ta, đáng tiếc muội muội bệnh tình còn chưa tốt, nếu là muội muội tốt, vậy cũng tốt. Kim Nhi trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Kim Nhi tỷ tỷ, nghe ngươi nói, Ngân Nhi tỷ tỷ là một vị linh chủ sư, nàng làm mỹ thực khẳng định ăn thật ngon đi. Kia là đương nhiên, chờ muội muội tốt, ta để nàng làm cho ngươi ăn ngon, thi xong mưa, chúng ta trở về đi. Kim Nhi cùng Thạch Mục vừa trở lại Linh Lung phòng, vừa hay nhìn thấy Thạch Việt theo buồng luyện công đi ra. Chương 1124-1127. Thạch Việt lần này thông qua thời gian gia tốc, thực tế tại Trưởng Thiên Không Gian buồng luyện công bế quan hơn 60 năm, hao phí hơn 50 triệu linh thạch, rốt cục tiến vào Nguyên Anh trung kỳ. Chúc mừng chủ nhân xuất quan. Kim Nhi cười mỉm nói. Chúc mừng chủ nhân xuất quan. Thạch Mục nói theo. Thạch Việt mỉm cười, hỏi, Kim Nhi, Ngân Nhi thế nào? Tiêu Giao Tử tiền bối đâu? Muội muội vẫn là như cũ, Tiêu Giao Tử tiền bối đoán chừng lại biến mất, ta mang theo Thạch Mục tìm thật nhiều lần, đều không có tìm được Tiêu Giao Tử tiền bối. Đúng, chủ nhân, luyện chế doanh huyết đan tứ vị chủ dược đều dài đến 2.000 năm, dựa theo trước ngươi phân phó, dài đến hơn 2.000 năm, ta liền đem bọn chúng móc ra. Kim Nhi vừa nói, một bên lấy ra một cái màu xanh nhẫn chữ vật, đưa cho Thạch Việt. Rất tốt, ngươi làm đúng, ta chuẩn bị luyện chế doanh huyết đan, hy vọng có thể luyện chế ra tới. Hắn luyện đan trình độ cũng không cao, ngoại trừ chủ dược, phụ dược hắn làm 5 phần, bảo đảm có thể luyện chế thành công ra doanh huyết đan. Hắn thu hồi nhẫn chữ vật, đi trước nhìn một chút Ngân Nhi, có huyền hàn ngọc bội, Ngân Nhi bệnh tình không có tiến một bước chuyển biến xấu. Một tiếng thanh minh, một cái 7-8 trượng lớn nhỏ màu đỏ hỏa phượng bay tiến đến, tản ra nhiệt độ cao để tầng băng hòa tan không ít. Ngoại giới đi qua 6 năm, Linh Lung phòng phía ngoài Trưởng Thiên Không Gian đi qua hơn 3.000 năm, dị hỏa tại trong núi lửa tu luyện hơn 3.000 năm. Thực lực tăng lên không ít, theo kỳ hình thể liền có thể nhìn ra được. Hắn thu hồi dị hỏa, bước nhanh ra ngoài. Đi vào luyện đan thất, Thạch Việt khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Nửa khắc đồng hồ về sau, Thạch Việt mở hai mắt ra. Một tiếng thanh minh, dị hỏa theo mi tâm của hắn bay ra, luyện đan thất bên trong nhiệt độ đống nhiên lên cao. Hắn lấy ra linh dược, theo thứ tự ném đến giữa không trung, điều khiển dị hỏa đem linh dược bao vây lại. Một tháng sau, Thạch Việt xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, hai ngón tay kẹp lấy một viên huyết hồng sắc dược hoàn. Do huyết đan độ khó luyện chế vượt qua hắn dị vãng luyện chế đan dược, cũng may hắn chuẩn bị 5 phần vật liệu, lại thêm dị hỏa, lúc này mới luyện chế ra đến một lò. Hắn an nhịn quyết tâm bên trong kích động, thu hồi do huyết đan, đứng dậy đi ra ngoài. Kim Nhi chính canh giữ ở luyện đan thất bên ngoài, mặt mũi tràn đầy lo lắng, nhìn thấy Thạch Việt ra, nàng bước nhanh đi tới, khẩn trương hỏi, chủ nhân, thế nào? Do huyết đan luyện chế ra đã đến rồi sao? Thạch Việt gật đầu nói ra, luyện chế ra tới, hy vọng Ngân Nhi có thể thuốc đến bệnh trừ đi. Quá tốt rồi, chủ nhân, mau đưa dòng huyết đan cho muội muội ăn vào, muội muội ăn vào dòng huyết đan, nhất định có thể tốt. Đi vào Ngân Nhi chỗ mật thất, Thạch Việt thả ra dị hỏa, tan đi tầng băng, gỡ xuống huyền hàn ngọc bội. Ngân Nhi sắc mặt trắng bệnh, khí tức quẻ quải, nhìn xem rất làm cho đau lòng người. Thạch Việt đem dòng huyết đan nhét vào Ngân Nhi miệng bên trong, Kim Nhi cho Ngân Nhi cho ăn một chút nước linh tuyển. Một khắc đồng hồ trôi qua, Ngân Nhi không có bất kỳ cái gì phản ứng, vẫn là hôn mê bất tỉnh. Thạch Việt chau mày, lòng nóng như lửa đốt, Kim Nhi khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Hơn nửa canh giờ về sau, Kim Nhi đột nhiên la lớn, chủ nhân ngươi mau nhìn, muội muội tay trái ngón tay giống như bỗng núp ních. Thạch Việt thuận Kim Nhi chỉ phương hướng nhìn lại, nhìn thấy Ngân Nhi trái ngón trỏ giật giật. Khu khu. Ngân Nhi đột nhiên ho khan, trên mặt của nàng phun lên một vệt hắc khí, há mồm phun ra một miệng lớn máu đen, tiếp lấy lại ngất đi. Thạch Việt cùng Kim Nhi trợn mắt hốt mồm, trong lòng gấp muốn chết. Nếu là Tiêu Giao Tử tiền bối tại liền tốt, hắn khẳng định biết muội muội tình huống. Kim Nhi mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Không có cách, trong thời gian ngắn, hắn sẽ không xuất hiện. Được rồi, cùng kỳ làm chờ lấy, chúng ta lật xem điện tịch, nhìn xem có hay không biện pháp để Ngân Nhi tỉnh lại. Thạch Việt cùng Kim Nhi lấy ra vơ vét đến điện tịch, cẩn thận xem xét. Nửa tháng sau, trong thạch thất tán lạc đại lượng điện tịch, ngọc giản, thẻ tre, gia thú. Phía trên ghi chép các loại nghi nan tạp chứng, duy chỉ có không có Ngân Nhi triệu chứng. Ngân Nhi sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp, nguyên bản sắc mặt tái nhợt chậm rãi xuất hiện một vòng hồng nhuận, bất quá trôi qua hơn phân nửa tháng, nàng còn không có thức tỉnh, Thạch Việt cùng Kim Nhi thập phần lo lắng. "Chủ nhân, ta có một cái biện pháp, muội muội có lẽ sẽ tỉnh lại." Thạch Việt cùng Kim Nhi liếc mắt nhìn lẫn nhau, châm miệng một lời nói ra, "Mỹ thực." "Kim Nhi, ngươi đi đào 5 cây ngàn năm linh dược, 100 cây 800 năm linh dược." 500 gốc 500 năm linh dược, lấy thêm một chút linh mật, nhìn xem có thể hay không để cho Ngân Nhi tỉnh lại. Chủ nhân, xuất ra nhiều như vậy linh dược, chỉ sợ cũng không thể đúng hạn giao hàng, móc ra quá trình, có thể sẽ hư hao rễ cây, không cách nào tiếp tục trồng thực. Kim Nhi mặt lộ vẻ khó xử. Mặc kệ, chỉ cần Ngân Nhi có thể tỉnh lại, làm trái kỳ liền làm trái kỳ, chỉ cần Ngân Nhi có thể tỉnh lại, sở hữu linh dược đều cho nàng ăn đều không có quan hệ. Thạch Việt xem thường, linh dược trong mắt hắn. Kỳ thật chính là linh thạch, Ngân Nhi không giống, Ngân Nhi là thân nhân của hắn, hắn cũng không hy vọng Ngân Nhi xảy ra chuyện. Kim Nhi lên tiếng, mang theo thạch mục bay ra linh lung phòng, Thạch Việt thu hồi tán loạn trên mặt đất điện tịch, ngọc giản các loại tạp vật. Hơn nửa canh giờ về sau, Kim Nhi cùng thạch mục trở về. Kim Nhi đem móc ra linh dược đều thanh tẩy một lần, bay ở Ngân Nhi nằm trên giường đá, Thạch Việt đem nửa viên lưu ly viêm quả treo ở Ngân Nhi đỉnh đầu, trong phòng tản ra nồng đậm dược mùi trái cây vị. Sau gần nửa canh giờ, Ngân Nhi cái mũi giật giật, miệng bên trong phát ra bẹp bẹp thanh âm, tự lẩm bẩm, tư tư, đem nhà kia linh quả cửa hàng linh quả toàn bộ mua xuống, Lâm Thành, đem thấu phương trai điểm tâm toàn bộ mua lại, thơm quá a. Tử Kiệt, có phải hay không là ngươi trộm ẩn giấu quả gì? Thựa như là ngàn năm linh quả hương vị. Nàng dùng hết tất cả khí lực, mở ra nặng nề mí mắt, nửa viên như lưu ly trái cây màu đỏ vừa vặn treo ở miệng nàng bên cạnh. Cơ hồ là bản năng, Ngân Nhi há mồm cắn một cái. Gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy vui mừng, đôi mắt bên trong tràn đầy vui sướng. Ngân Nhi, muội muội, ngươi rốt cục tỉnh, ngươi không sao chứ? Thạch Việt cùng Kim Nhi trong miệng một lời nói, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra biểu tình mừng rỡ. Ngân Nhi cũng không trả lời bọn hắn, thuần thục, ăn hết nửa viên lưu ly viêm quả, cái mũi của nàng nhẹ ngửi mấy lần, tiện tay chảo một cái, một gốc toàn thân màu xanh, mặt ngoài có một chút kim sắc điểm lấm tấm nhân sâm xuất hiện trên tay. Ngân Nhi đột nhiên mở hai mắt ra. Nhìn chằm chằm trong tay linh dược kinh hỉ nói, đây là ngàn năm phần thanh ngọc kim văn tham. Nàng đang muốn đem màu xanh nhân sâm nhét vào trong miệng. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, trừng mắt nhìn, quả thực là không có ngậm ăn, quay đầu nhìn qua mặt mũi tràn đầy mừng rỡ Thạch Việt, nàng nuốt một ngụm nước bọt, mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi, chủ nhân, ta có thể cắn một cái thanh ngọc kim văn tham a? Một ngụm nhỏ. Liên một ngụm nhỏ. Thạch Việt cưng chiều nhẹ gật đầu, sau đó sờ lên Ngân Nhi cái trán, ân cần nói ra, Ngân Nhi, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Có hay không cảm thấy chỗ nào không thoải mái? Không thoải mái. Ngân Nhi hơi sững sờ, nàng không rõ Thạch Việt lời nói này là có ý gì. Chương 1125, 1128. Muội muội, ngươi mê man mấy năm, chủ nhân thật vất vả luyện chế ra dòng huyết đan, vừa cho ngươi ăn vào, ngươi lúc này mới thức tỉnh. Kim Nhi giải thích nói. Mê man? Ta vì sao lại mê man? Ngân Nhi rất là không hiểu. một bên trong tay không ngừng đem thanh ngọc kim văn tham nhét vào miệng bên trong. Ăn vài miếng về sau, nàng đứng dậy ngồi dậy, nàng kinh ngạc phát hiện, chính mình sở tại giường đá chung quanh đặt vào đại lượng linh quả linh dược. Ngọc Linh Hoa, Tuyết Vân Thảo, Lâm Nhã Quả, cái này không đều là chủng tại trong linh điền đã ngoài ngàn năm linh dược linh quả a? Làm sao đều tại trên giường của ta? Không đúng, ta rõ ràng là tại trên giường gỗ đi ngủ, làm sao lại xuất hiện tại trên giường đá? Ai làm? Ngân Nhi vừa nói, một bên nhặt lên trên giường đá một viên trái cây màu xanh, cắn một cái. Ngân Nhi, ngươi thật không nhớ rõ a? Ngươi quên ngươi cùng hai đầu thánh thú cấp bậc giao long đánh một trận. Ngươi bị bọn hắn đả thương, ngất đi, ngủ mê mấy năm, hiện tại mới thức tỉnh. Ngân Nhi thẳng lắc đầu, nghi ngờ nói, có a? Ta lúc nào cùng người đánh nhau? Ta không nhớ rõ a. Ta liền nhớ kỹ ta trở về phòng đi ngủ, sau đó bên ngoài có chút nhao nhao, giống như có người đang đánh nhau, đúng, có người đánh nhau, nhao nhao đến ta đi ngủ, ta rất tức giận, hết sức tức giận, sự tình phía sau, ta liền không có ấn tượng, nói trở lại, nếu là thật có đầu nào giao long đả thương ta, ta nhất định phải đem nó nướng lên ăn. Nàng ăn xong quả chám, lung lay đôi bàn tay trắng như phấn, một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Được rồi, đã ngươi không nhớ rõ, quên đi. Dù sao cũng không phải chuyện quan trọng gì, ngươi trước hảo hảo dưỡng bệnh, không cho phép chạy loạn. Thạch Việt phân tích, Ngân Nhi sở dĩ quên sự tình phía sau, là bởi vì thể nội hai loại khác biệt huyết mạch xúc phạm đưa đến. Chủ nhân, ta cảm giác bụng có chút không thoải mái, có thể muốn ăn linh quả linh dược mới có thể tốt. Ngươi nhìn Ngân Nhi lộ ra vô cùng đáng thương biểu lộ, nhìn qua Thạch Việt. Ngươi nha đầu này, chỉ có biết ăn. Đây đều là đơn đặt hàng phía trên linh dược, sao có thể cho ngươi ăn? Cho ngươi một điểm linh mật là được rồi. Kim Nhi khiển trách, bất quá trong giọng nói cưng chiều chi ý, ai cũng có thể nghe được. Ngân Nhi nghe nói như thế, hai tay ôm bụng, một bộ tội nghiệp bộ dáng. Tốt, ngươi nha đầu này, đừng giả bộ, liền ngươi điểm ấy tâm địa gian dảo, ta còn không biết ta. Cho ngươi ăn, những linh dược này đều cho ngươi ăn, dù sao có hạt giống, một lần nữa loại là được rồi, lấy trưởng thiên không gian tốc độ thời gian trôi qua, cũng sẽ không chậm trễ giao hàng. Thạch Việt vung tay lên, đáp ứng. Ngân Nhi đôi mắt bên trong lướt qua mấy phần vẻ mừng rỡ, hì hì cười nói, tạ ơn chủ nhân, vẫn là chủ nhân hiểu rõ ta nhất, ta rất lâu không ăn đồ vật, là thật đói bụng, nếu không phải tỷ tỷ ngăn đón, ta không phải đem trong linh điền linh dược ăn sạch không thể. Nàng vừa nói, một bên cầm lấy hai gốc kim sắc tiểu hoa, nhét vào miệng bên trong, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy vẻ vui thích. Thạch Thất Cổng, Thạch Mục trông mong nhìn qua Ngân Nhi, chảy nước miếng. A, chủ nhân, hắn là ai a? Trên thân rất thơm. Là Thạch Lân hóa hình rồi sao? Dâu mép của hắn thật dài a. Ngân Nhi nhìn thấy Thạch Mục, tò mò hỏi. Hắn là Thạch Mục, là linh thực hóa hình linh vật, ngươi cũng đừng khi dễ hắn. Thạch Việt trịnh trọng dặn dò. Ngân Nhi tỉ tỉ, ngươi tốt, ta là Thạch Mục. Thạch Mục xông Ngân Nhi chào hỏi một tiếng, hắn nhìn qua Ngân Nhi trên tay linh dược, đại nuốt nước miếng. Ngân Nhi không chút khách khí ném cho Thạch Mục một gốc 500 năm phần linh dược, cười nói ra, về sau chúng ta ngay tại một cái nồi bên trong ăn cơm, phân ngươi. Tạ ơn Ngân Nhi tỷ tỷ. Thạch Mục đại hỉ, cảm ơn một câu, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói bổ sung, tạ ơn chủ nhân. Tỷ, ngươi cũng ăn, đừng chỉ nhìn ta ăn, ăn rất ngon đấy. Ngân Nhi kín đáo đưa cho Kim Nhi hai gốc linh dược. Lưu cho chính ngươi ăn đi. Thương thế của ngươi còn chưa tốt, hảo hảo ở tại trong phòng nằm, chưa khỏi vết thương lại đi ra. Kim Nhi dặn dò. Thạch Việt gặp Ngân Nhi giống như thật không có chuyện gì, yên tâm nhẹ gật đầu, đi ra linh lung phòng. Kim Nhi vội vàng theo sau. Chủ nhân, ta dùng ngươi cho ta linh dược phối trí hai loại tứ phẩm linh dịch, những này linh dịch thật đúng là rất có tác dụng, thất thải cửu diệp liên mộc đã chuyển biến tốt đẹp, bất quá đạo binh thụ vẫn là như cũ, thần mục cũng vẫn là như cũ, có lẽ cần dùng ngũ phẩm linh dịch đổ vào, ngũ phẩm linh dịch cần 3.000 năm trở lên Ngọc Xuân Đường phối trí, trước mắt còn không có Ngọc Xuân Đường. Kim Nhi một bên cho Thạch Việt dẫn đường, một bên hướng Thạch Việt báo cáo tình huống. Ngọc Xuân Đường là một loại kỳ hoa. Đứng hàng thiên địa kỳ hoa dị thảo bảng. Nói đến, Thạch Việt còn không có lấy tới một gốc kỳ hoa dị thảo trên bảng kỳ hoa. Trừ đó ra, có cái gì tình huống đặc thù a? Thạch Việt thuận miệng hỏi. Phệ Linh Phong Vương hảo giống sắp tiến vào bát cấp, nó dùng ăn đại lượng linh mật, đã là thất cấp đỉnh phong, nếu có thể để nó thu thập một chút kỳ hoa phấn hoa, sản xuất ra linh mật hiệu quả khẳng định rất tốt. Trong chi thuật dính đến linh trùng, đặc biệt là truyền hoa thụ phấn linh trùng, cực kỳ trọng yếu. Kim Nhi tinh thông trồng chi thuật, cũng học được một chút linh trùng bổ dưỡng. Ký hoa. Thiên hỏa huyên bên trong khả năng có đi. Không nổi, chờ Ngân Nhi nghỉ ngơi mấy ngày triệt để bình phục lại nói. Ngân Nhi nếu là chuyển biến tốt đẹp, bao nhiêu có thể đến giúp Thạch Việt, so sánh dưới, Kim Nhi am hiểu hơn trồng chi thuật, đấu pháp phương diện, Kim Nhi chưa chắc là Ngân Nhi đối thủ. Thạch Việt đem Ngân Nhi chỗ thạch thất tốc độ thời gian trôi qua điều chỉnh đến gấp trăm lần, rút ngắn Ngân Nhi khỏi hẳn thời gian. Những ngày này Ngân Nhi ăn đại lượng linh dược về sau, nàng lại cùng Di Vãng, cười ô phượng tại linh lung phòng bên ngoài phi hành, khác biệt chính là, lần này, nhiều thạch mục. Thạch mục có một ít câu thúc, có lẽ là Ngân Nhi phân cho hắn linh dược duyên cớ, hắn càng ưa thích đi theo Ngân Nhi chơi, nếu là không dùng cho linh dược làm mưa, thạch mục liền sẽ đi theo Ngân Nhi bên người, phảng phất một cái tiểu tùy tùng đồng dạng. Sau ba ngày, Thạch Việt cảm ứng được trưởng Thiên Châu giống như xảy ra chút dị thường, liền đem Ngân Nhi cùng thạch mục thu hồi linh thú vòng tay. Cách khác quyết vừa bấm, bên ngoài thân hiện ra một kiện ngũ sắc chiến giáp, đem hắn toàn thân đô hộ ở bên trong. Tâm hắn niệm khẽ động, rời đi trưởng thiên không gian. Thạch Việt chỉ cảm thấy trước người một cái mơ hồ, đột nhiên xuất hiện một cái kỳ lạ hoàn cảnh bên trong, bốn phía là một mảnh hồng sắc nhục bích, mạch máu mơ hồ có thể thấy được, tại dưới chân hắn, có một vài mâu lớn nhỏ hồ nước màu xanh lục, bốc lên một cỗ tanh hôi đến cực điểm hương vị, để cho người ta nghe ngóng muốn nói. Cũng may hắn sớm thực hiện vòng bảo hộ, cũng không có chịu ảnh hưởng. Xem ra, nơi này hẳn là tích dịch thánh thú trong dạ dày. Thạch Việt pháp quyết vừa bấm, trưởng Thiên Châu theo hồ nước màu xanh lục bên trong bay ra, nhanh chóng hướng hắn bay tới. Thạch Việt đeo lên một bộ pháp bảo cấp bậc bao tay, lúc này mới dám tiếp được trưởng Thiên Châu. Cho dù như thế, trưởng Thiên Châu vừa chạm vào đụng phải thủ sáo lập tức bốc lên một làn khói xanh, linh quang cuồng thiểm không thôi. Cũng không lâu lắm, quyền sáo quang mang ảm đạm xuống, mặt ngoài bị ăn mòn ra mấy cái hố. Thạch Việt trong mắt lộ ra mấy phần vẻ ngoài ý muốn, không hổ là thánh thú tích dịch, kỳ dịch vị thế mà có thể tùy tiện làm hư một kiện nhất phẩm pháp bảo, nếu là hắn rơi vào dịch vị bên trong, sinh tử khó liệu. Hắn không có lợi dụng phá thiên toa thoát đi, nếu là truyền tống đến vết nước không gian nhiều địa phương, như thế cùng muốn chết không có khác nhau. Hắn hiện tại không thể sử dụng linh lung phòng, nhất định phải thận trọng không dung phạm một tia sai.